màu xanh hình người hai tay nắm tay, đột nhiên đập về phía tầng kia hắc sắc ma khí, này hai nắm đấm mặc dù, nhưng quyền thế nhưng dị thường hung mãnh, khác nào mãnh hổ chụp mồi đập xuống ở ma khí bên trên. Trong ngoài gồm cả quyền kình trực tiếp đem tầng kia ma khí đánh ra một lỗ thủng lớn, mà hắn cũng bởi vậy lần thứ hai cảm nhận được thân thể của chính mình, do đó nắm giữ một điểm quyền khống chế thân thể, cũng là xuất hiện ngoại giới đại gia chỗ đã thấy một màn. Lúc này Lãnh Thập Thất phân nửa bên phải mặt vẫn như cũ trải rộng ma vân, nay nửa tấm mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, lập tức lại âm trầm như nước, ra hai chữ, run rế. Lập tức Lãnh Thập Thất mắt phải bên trong ma khí tăng vọt, trên người ma vân lần thứ hai hiện ra đến, quanh thân ma khí cũng bắt đầu tụ lại. Lúc này Liễu Nhạc Thành thấy vậy lập tức hô, bọn họ chính đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể, mau mau ra tay. Du Cẩn Du cùng Lạc Tu Văn sau khi nghe liền muốn động thủ. Nhưng mà Lãnh Thập Thất lại nói, vô chi, các ngươi cứ đến giết được rồi, giết hắn bản tọa đổi lại một thân thể chính là. Có điều Du Cẩn Du cùng Lạc Tu Văn vẫn đánh tới, bọn họ cũng không nốc, vừa nãy ma linh bám thân trung lâm, trong chốc lát liền bạo thể, mà bây giờ bám thân ở Lãnh Thập Thất nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, người tinh tưởng có thể nhìn ra được Lãnh Thập Thất bộ thân thể này không hề tầm thường. Giết Lãnh Thập Thất là có thể rất lớn địa suy yếu ma linh thực lực. Cho tới Lãnh Thập Thất bản tha sinh tử, bọn họ căn bản không quan tâm. Du Cẩn Du cùng Lạc Tu Văn một trưởng một chiêu kiếm, hai bên trái phải giáp công mà tới. Lãnh Thập Thất cũng cảm nhận được cực hạn cảm giác nguy hiểm, hắn lúc này lợi dụng có chừng một điểm thân thể quyền khống chế mở ra sau lưng thú nguyên chiến văn. Ầm. Lãnh Thập Thất hình thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, căng nước áo bào lộ ra tinh trắng nửa người trên. Lúc này ở sau lưng của hắn sáng lên linh khư thú vương đồ án bên trong còn có vài tia ánh vàng lưu động. Thú nguyên chiến văn vừa ra, trong nháy mắt bức lui hắn trên lưng những kia ma vân. Lãnh Thập Thất liền khống chế đến nhiều hơn thân thể quyền khống chế, hắn thấy vậy hữu hiệu, lúc này lại mở ra trước người một cái khác thú nguyên chiến văn. Chỉ thấy hắn nơi ngực sáng lên tầng tầng hào quang màu trắng bạc, tia sáng kia cấp tốc bao trùm toàn thân hắn, chờ ánh bạc tản đi, Lãnh Thập Thất trên người đã nhiều hơn một bộ thiếp thân vải giáp. Cho tới bây giờ, Lãnh Thập Thất cũng là chỉ còn giữ lại phải nửa tấm mặt vẫn tồn tại ma vân, để trong lòng hắn an tâm một chút. Cái kia nửa tấm mặt lúc này nhưng quỷ dị nở nụ cười, nói, có chút ý nghĩa. Lãnh Thập Thất nghe xong biết vậy nên không ổn. Quả nhiên, sau một khắc hắn màu trắng bạc vảy giáp bên trên lại lần nữa hiện ra phơi ma đạo vân, chỉ có điều so với trước đây muốn thưa thất rất nhiều. Cùng lúc đó Du Cẩn Du cùng Lạc Tu Văn Thế tiến công cũng tới người. Con, không muốn chết liền đem quyền khống chế giao cho ta. Ma linh thanh âm của đột nhiên xuất hiện Lãnh Thập Thất đầu óc hình. Không thể. Hừ, ngươi chết, ta quá mức đổi một cái thân thể, có thể ngươi, liền thật đã chết rồi. Nhiều nhất một người một nửa. Bằng không cho dù chết ta cũng sẽ không thả cho ngươi quyền khống chế, nơi này trừ ta ra không người nào có thể chịu đựng được ngụ ở cho ngươi linh thể. Không có thân thể ủng hộ ngươi căn bản không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, tiếp tục như vậy ngươi sớm muộn sẽ bị cái kia năm cái ma tu cắn giết. Một nửa thì một nửa. A ba. Chỉ nghe Lãnh Thập Thất phát ra một tiếng tựa như người, tựa như ma, tựa như thú tiếng kêu, hắn giờ khắc này quanh thân ma khí tăng vọt, toàn thân khoác một tầng màu bạc tế giáp. Màu bạc tế giáp bên trên vẫn còn hiện đầy quỷ dị ma vân, ngoài ra, sau lưng của hắn vẫn sáng một vị yêu thú đồ án. Càng kỳ dị chính là, hắn gương mặt càng rõ ràng bị chia làm hai nửa. Phân nửa bên phải mặt âm trầm bạo ngược, trong mắt tỏa ra tinh khiết ma khí. Nửa bên mặt trái bình tĩnh khôn khéo, khỏe mắt nhô lên đạo đạo gân xanh, con ngươi lại trở thành xanh trắng vẻ. Hắn đứng bất động, tóc đen đầy đầu bị vô hình kình khí thổi địa điên cuồng đồng bền lên, thân như thần ma. Đối mặt Lạc Tu Văn cùng Du Cẩn Du công kích, hắn sừng sững bất động. Chợt hắn cánh tay phải vẫy một cái, phía sau ma khí đảo mắt ngưng tụ thành mấy chuôi to lớn trùng kích ầm ầm đập ra, trùng kích mang theo hung tàn cuồng bạo ma lực, như đập bóng cao su giống như đột nhiên phá hủy Lạc Tu Văn kiếm khí xé rách hắn hộ thể linh khí, đem hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Lạc Tu Văn ở giữa không trung phun mạnh mấy cái huyết dịch, sau đó ngã rầm trên mặt đất, cũng sau này vẽ ra mấy trượng xa mới dừng lại. Lạc Tu Văn ôm ngực sợ hãi nói, hắn lại còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn rất nhiều. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lãnh Thập Thất tay trái thành trưởng liên tục đánh ra lục đạo trưởng ảnh. Mỗi một cái trưởng ảnh đều thiêu đốt hừng hực ma diễm, từng luồng nóng rực sóng lửa phúc lan ra đi, làm cho chu vi linh tu giả liên tiếp lui về phía sau. Cái kia lục đạo trưởng ảnh đánh ra sau khi không ngờ dung hợp vì một nửa trưởng đại ma trưởng. Ma trưởng đánh ra cùng Du Cẩn Du Vân trưởng va chạm vào nhau. Hai trưởng tương giao, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hai cỗ trưởng lực đụng vào nhau ở giữa không trung nổ tung, nhưng mà Vân trưởng lực càng hoàn toàn bị ma trưởng áp chế. Hai tức sau khi liền ầm ầm phá vụn. Mà cái kia ma trưởng thế đi không giảm, mang theo quần quận ma diễm tiếp tục nhằm phía Du Cẩn Du. Du Cẩn Du lúc này hoảng hốt, ngay ở ma trưởng sắp sửa tới người thời gian, một đạo màu tím nhạt lôi lưới đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Ma trưởng đánh vào lôi lưới bên trên nhất thời bị hơi ngăn lại, Du Cẩn Du lập tức phản ứng lại né tránh ra đến. Ngay ở hắn rời sau một khắc, ma trưởng cũng đột phá lôi lưới đánh vào mặt sau nhà mộ trên vách tường, lại tường kia trên vách để lại một thật sâu trường ấn. Phàm là ma trưởng trải qua nơi, bất luận là sàn nhà vẫn là những kia thiết trụ cùng dây khóa dồn dập đều bị hòa tan. Một trường này lại có như vậy hung uy. Du Cẩn Du sắc mặt đã trở nên trắng bệch, nếu một trường này rơi vào trên người hắn, hắn hẳn phải chết. Liền hắn cũng cảm kích nhìn một chút Liễu Nhạc Thành, nếu không Liễu Nhạc Thành lôi lưới giúp hắn tranh thủ một tức thời gian, hắn e sợ đã vào những kia dây khóa giống như bị hòa tan. Ma linh mượn thân thể của hắn, đồng dạng, Lãnh Thập Thất cũng có thể mượn dùng ma linh ma khí. Vừa nay hắn chính là triển khai Lục Dương Độc Hỏa Trưởng cũng thêm nắm bàng bạc ma khí, đồng thời hắn lợi dụng Bạch Nhãn xem thấu Vân Trưởng linh lực phân bố, tìm được rồi Du Cẩn Du trong lòng bàn tay kẽ hở mới dễ dàng như thế chính diện đẩy lùi Du Cẩn Du. "Con, ngươi một trưởng này có chút môn đạo. Ngươi giúp bản tôn đoạt lại thân thể, bản tôn có thể thu ngươi làm đồ đệ chuyển cho ngươi vô thượng ma công." Chương 169. Nhà mộ bên trong, Lãnh Thập Thất ma huy quần quận, hai cái linh mạch cảnh cao thủ thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp được. Chuyện này nhất thời để những người khác lòng người sinh tuyệt vọng đến rồi. Mà lúc này, Lãnh Thập Thất bên phải ma đồng hung mang hiển hách địa nhìn chằm chằm từ lâu năm người ma tu, mà hắn bên trái Bạch Nhãn nhưng liếc nhìn nhà mộ cái kia phiến cửa lớn. "Con, ngươi này nắm giữ chút môn đạo, ngươi và ta liên thủ giết năm người kia, giúp bản tôn đoạt lại thân thể, ta chuyển cho ngươi vô thượng ma công." Ma linh thanh âm của ở Lãnh Thập Thất trong đầu xuất hiện. "Không, ta cảm thấy hiện tại tẩu vi thượng kế. Đi. Bản tôn tu luyện hơn 1.000 năm bản thể làm sao có khả năng từ bỏ. Hừ, ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao, ngươi cái kia thân thể bị chấn áp mấy trăm năm từ lâu rách nát không thể tả, lại cái kia năm cái ma tu lập tức liền muốn phong ấn thành công, đã không còn kịp." Lãnh Thập Thất tự nhiên là thông qua Bạch Nhãn nhìn thấy hắc sát ma thi tình huống trong cơ thể, cái kia ma thi ở bề ngoài xem ra uy thế vô song, nhưng bên trong thân thể kỳ thực đã sớm suy yếu không chịu nổi. "Làm càn. Bản tôn cho ngươi mặt mũi mới với ngươi như vậy nói, ngươi cũng biết bản tôn ra sao thân phận. Hiện tại cùng bản tôn liên thủ đoạt lại thân thể, bằng không bản tôn lập tức cắn nuốt hồn phách của ngươi." "Thế à, có điều ngươi phải biết, chỉ có ta bây giờ trạng thái mới có thể làm cho ngươi phát huy linh thể sức mạnh lớn nhất, ta chết đi, ngươi đoạn không thể giết được ma tu. Chờ bọn hắn thu phục cho ngươi bản thể, giờ chết của ngươi cũng là đến. Huống hồ, ta giúp ngươi đoạt lại thân thể sau khi ngươi sẽ thả ta. Là ngươi quá chân thật vẫn là ta quá chân thật?" "Ngươi..." Ma linh phát hiện này Lãnh Thập Thất lại khó chơi, bất quá hắn nhưng tất cả đều là sự thực, hiện tại ma linh nhất định phải còn phải ỷ lại Lãnh Thập Thất mở ra song trọng thú nguyên chiến văn thân thể mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Ngay ở hai người bọn họ ở cai va thời điểm, một bóng người cao to nhưng đứng lên. Đó chính là Bá Viễn Hậu Sát Thi. Ở vừa bắt đầu, Bá Viễn Hậu Sát Thi đã bị năm cái ma tu không biết dùng gì thủ đoạn cho phong ấn, sau đó hắc sát ma thi phá trận mà ra trực tiếp đem nó hất bay đến nhà mộ góc. Sau khi hết thảy tha sự chú ý đều đặt ở hắc sát ma thi trên, càng đều đem nó cho quên lãng. Lúc này sát thi đứng lên, hắn màu đỏ tươi mắt đỏ nhìn chằm chằm sắc bị phong ấn hắc sát ma thi, ngay sau đó hắn phất lên trong tay kiếm nặng, bước trầm trọng bước tiến đi tới. Hắn mỗi đi một bước tốc độ liền càng nhanh hơn một phần, khi mọi người nhận ra được hắn lúc, hắn đã như một con mãnh liệt ngưu giống như vọt tới. Từ lâu thấy vậy nhất thời kinh hoàng lên, bọn họ khoảng cách triệt để phong ấn hắc sát ma thi cũng chỉ kém một tia. Không nghĩ tới lúc này lại tới nữa rồi cái phiền toái lớn. Không thể, cái kia sát thi không phải đã bị hút hết sát khí biến thành phổ thông thi thể sao? Còn kém một chút xíu, đáng ghét. Ai có thể ngăn trở hắn một hồi? Ngay khi vào lúc này Lạc Tu Văn bị thương, Du Cẩn Du cùng Nhạc Thành linh lực tiêu hao rất lớn hữu tâm vô lực, còn dư lại những kia túy linh cảnh cùng hóa linh cảnh người đều không xen tay vào được. Duy nhất có thể ngăn cản sát thi ngược lại là Lãnh Thập Thất, đáng tiếc bọn họ còn đang đấu tranh tư tưởng đây. Giờ khắc này, Ma Linh cũng nhìn thấy vọt tới sát thi, cũng biết sát thi muốn làm gì, hắn lúc này khẽ động Lãnh Thập Thất phải nửa người xông lên phía trước. Ma Linh vừa muốn phá hoại ma tu chúng phong ấn, cũng phải ngăn cản sát thi tiến công. Nhưng là này quá khó khăn. Hắn nếu là đi ngăn cản sát thi, như vậy hắn bản thể sẽ bị phong ấn. Hắn đi sát ma tu, như vậy hắn bản thể liền muốn đối mặt Bá Viễn Hậu sát thi công kích. Ma Linh rành rẽ nhất bản thể hắn đích tình huống, nếu như tùy ý sát thi công kích e sợ thật sự sẽ bị chém giết. Con, chúng ta trở lại liên thủ một lần, ta đi giết ma tu, ngươi đi ngăn cản Bá Viễn Hậu sát thi. Nhưng mà Lãnh Thập Thất cách làm chính là đem hết toàn lực địa đi ngăn cản, Ma Linh. Ở tinh thần không gian bên trong Lãnh Thập Thất đã ở không ngừng mà phá hư ma khí, để cầu tranh cướp nhiều hơn thân thể quyền khống chế, ở bên ngoài thì lại không chế trái nửa người chặt chẽ kéo ma linh. Vô liêm sỉ, người muốn chết. Tinh thần không gian bên trong ma linh đột nhiên hiện thân, hai cánh tay hắn vung lên, phía sau quần quận ma khí tạo thành 9 cái cự mãng gào thét đập tới. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Bá Viễn Hậu sát thi tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới ma thi cách đó không xa. Lập tức hắn giơ lên kiếm nặng, cái kia kiếm nặng thoáng qua bước lên từng trận sát khí khiến người ta không rét mà run. Kiếm nặng hạ xuống, mạnh mẽ rút vạn cân tư thế, khoảnh khắc phá hủy ma tu chúng trận pháp đưa bọn họ từng cái tất cả đều hoành thổ huyết bay ngược. Sau một khắc, kiếm nặng xẹt qua hắc sát ma thi cổ, một viên ma thủ ủng ục cùng ục lướt xuống trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, kiếm nặng trên hắc mang vẫn còn tiếp tục hấp thụ hắc sát ma thi trong cơ thể hắc khí, trong nháy mắt, hắc sát ma thi càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ ra, cuối cùng đã biến thành một bãi lớn thịt nát. Mà Bá Viễn Hậu sát thi ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, thân hình cao lớn cũng là ầm ầm ngã xuống, kiếm nặng len ken một tiếng rơi vào bên cạnh hắn. Bá Viễn Hậu, mặc dù hiếm hoi còn sót lại một tia di chí cũng phải chém giết ma thi. Từ lâu năm người ma tu giờ khắc này con ngươi bạo trừng sắp nước, thậm chí còn trừng ra vài đạo tơ máu đến. Bọn họ hao hết thiên tân và khổ, lãng phí một đống lớn bảo vật, quay đầu lại ở mấu chốt nhất một khắc nhưng dã tràng xe cát. Để cho bọn họ dã tràng xe cát còn không phải uy hiếp lớn nhất ma linh, mà là vẫn luôn không có bị bọn họ để ở trong mắt Bá Viễn Hậu sát thi. Bọn họ hết lửa giận trào trong lòng, nhưng là Bá Viễn Hậu sát thi đã triệt để bỏ mình, bọn họ cái kia vô tận lửa giận nhưng lại không có nơi phát tiết. Cùng lúc đó, ở Lanh Thập Thất tinh thần không gian bên trong, ma linh thao túng 9 cái giữ tận cự mãng mang theo nhào tư thế nhằm phía Lanh Thập Thất tinh thần thể. Lanh Thập Thất đối mặt này ma huy trùng tư thế cũng là cả kinh, hắn vội vã vận may bách quỷ dạ hành cùng phiêu như linh bộ ý đồ né tránh. Mà ma linh nhưng điên cuồng cười to nói, còn muốn trốn, cho bản tôn chết đi. Có điều, sẽ ở đó 8 cái cự mãng phải đem Lanh Thập Thất tinh thần thể triệt để thuần vệ thời điểm, ma linh nhưng cả người cự chiến lên, thậm chí liền ngay cả hình người đều duy trì không thể. Những ma khí kia ngưng tụ thành cự mãng tự nhiên cũng là tiêu tán thành vô hình. Lanh Thập Thất trong lòng hơi động, hắn biết đây là ma linh bản thể bị chém. Ma linh dù sao chỉ là ma thi bản thân lưu lại ý niệm trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy mới đản sinh ra, hắn vốn là muốn dựa vào với bản thể mà tồn tại, cái này cũng là hắn nhất định phải đoạt lại thân thể nguyên nhân. Lúc này hắn bản thể bị chém, linh thể tự nhiên cũng theo bị trọng thương, thực lực giảm mạnh. Lanh Thập Thất sở dĩ muốn ngăn ngụ ở ma linh, vì là chính là cái này thời điểm. Nhân cơ hội này, Lanh Thập Thất vội vàng khống chế được thân thể từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cái không nên tồn tại với thế giới gì đó. Một bình thủy tinh. Bình thủy tinh trung trang chất lỏng màu xanh lam nhạt, đây chính là Lanh Thập Thất ở huyết vụ đảo bên trong 20 liền đánh lúc thu được phần thưởng, tinh thần dược tể. Lanh Thập Thất ngửa đầu đem uống xong, ngay sau đó ở tinh thần không gian bên trong, tinh thần của hắn thể ánh sáng màu xanh tỏa sáng, không chỉ có lớn mạnh vài vòng, càng là tạo thành cùng hắn bản thân giống nhau răng rớp. Cho dù là một sợi tóc đều phi thường tinh tế. Hai tay hắn hư nắm, ngưng tụ ra hai thanh trường đao đến, mắt lộ ra sát ý nhìn chằm chằm ma linh. Chương 170, lấy một địch năm. Tinh thần không gian bên trong, Lanh Thập Thất song đao vung lên chém ra hai đạo khác nào tàn nguyệt màu xanh ánh đao. Ánh đao mang theo vô biên sắc bén mạnh bay thẳng mà ra. Ma linh giờ khắc này toàn thân còn đang run rẩy, căn bản là không có cách chống lại, tùy ý hai đạo thanh nguyệt đao mang chém ở trên người nó. Hai cỗ thanh nguyệt đao mang trong nháy mắt đem ma linh chém thành ba đoạn, ma linh thân thể canh mấy phần, liền hình người đều không thể duy trì, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Mà ở ngoại giới, Lanh Thập Thất trên người ma vân chính đang biến mất, đồng thời khí tức đã ở bỗng nhiên giảm xuống, vẫn là một hàng lại hàng, rơi xuống tương đương với linh mạch cảnh sơ kỳ cảnh giới. Loại này to lớn khí tức biến hóa nhất thời đưa tới giữa trường mấy cái linh mạch cảnh linh tu giả chú ý, đặc biệt là cái kia năm cái ma tu. Từ lâu trên mặt giữ tận hô, ma thi bị chém, ma linh cũng theo bị thương nặng, giết người này câu ra ma linh, ta nhất định phải cả ngày lẫn đêm điệu dằn vặt nó, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Rầm. Năm cái ma tu đồng thời lấy ra một loại kỳ lạ vũ khí, cái kia vũ khí như là đem hai thanh loan đao nhất chính nhất phản cho nối liền với nhau, sau đó vũ khí trên dồn dập bước lên nhàn nhạt hát sắc ma khí, năm người mắt lộ ra sát cơ địa sông về Lanh Thập Thất. Lúc này Lanh Thập Thất đã một lần nữa nắm giữ đến hơn nửa thân thể quyền khống chế. Nhìn thấy năm cái linh mạch cảnh cao thủ đến vây giết hắn cũng là sợ hết hồn. Hắn một phần tâm thần lúc này chìm vào tinh thần không gian nói. Ma Linh, có muốn hay không sống? Có chuyện liền. Lúc này Ma Linh bảo, chỉ có điều nó âm thanh rõ ràng có chút hề bài. Đem tất cả sức mạnh cho ta mượn, toàn lực lao ra. Ngươi mới vừa tổn thương bản tôn, còn muốn để bản tôn giúp ngươi, mơ hão. Ma Linh gầm thét lên. Nhưng ta nếu là chết rồi, lấy ngươi bây giờ dáng vẻ chắc chắn rơi xuống trong tay bọn họ, lẽ nào ngươi vừa nãy không nghe sao, bọn họ muốn đem ngươi câu lên nếm tận hết thể hình phạt tàn khốc vĩnh viễn không được siêu sinh. Giúp ta chạy đi, cũng là giúp ngươi chính mình, chờ sau khi đi ra ngoài chúng ta ân oán chúng ta bằng bản lãnh của mình để giải quyết, dù sao cũng tốt hơn chết ở đường tha trong tay.
Được.
Ma Linh do dự một tức, cuối cùng đồng ý. Tiếp theo hắn liền triệt để buông tha cho Lãnh Thập Thất thân thể quyền khống chế, mà Lãnh Thập Thất không chỉ có một lần nữa nắm trong tay toàn thân, càng là cảm thấy trong cơ thể hiện ra cổ khổng lồ ma khí đến. Có điều, giờ khắc này cái kia năm cái ma tu cũng đã tới người. Lãnh Thập Thất dưới chân nhẹ chút, dâng lên hai cỗ xương mù màu đen vọt tới chỗ đùi, tốc độ chợt tăng 8/10. Sau đó hắn vận lên phiêu nhứ linh bộ, như một u linh giống như liên tiếp tránh thoát hai thà công kích. Lãnh Thập Thất bước chân dừng lại, phân biệt đánh ra một quyền một trường. Cú đấm kia nổ ra, tự trên nắm tay nhớ tới một đạo hùng hậu hổ tiêu tiếng, ngay sau đó một đạo mánh hổ bóng mở sôi nổi mà ra đụng phải một ma tu, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời ở đây người không chú ý dưới, còn có một cỗ cường đại ám kình trào vào trong cơ thể hắn, để hắn liên tục phun ra ngoài mấy ngụm máu tươi. Mà một khắc trưởng thì lại là lục dương độc hỏa trưởng. Trường lực sở hướng cái kia ma tu từng trải qua một trưởng này uy lực. Lúc này không dám liều mạng mà là lựa chọn lùi về sau. Lãnh Thập Thất tránh thoát hai tha tiến công, lại bước lui hai người, thế nhưng còn có một ma tu không có ra tay, đó chính là Từ Lâu. Hắn một mực nhìn chằm chằm Lãnh Thập Thất động tác, đang tìm kẽ hở. Đúng vào lúc này, Từ Lâu cái kia kỳ lạ binh khí nổ bắn ra kinh tha ánh sáng lạnh lẽo hướng ngang vung chém mà đến. Lãnh Thập Thất liên tiếp đánh ra một quyền một trường, lúc này đang đứng ở một ngắn ngủi suy nhược kỳ, lần này cuối cùng tránh không khỏi. Hắn hơi suy nghĩ, cả người bám vào lên một tầng tinh khiết ma khí đến. Cũng là vào lúc này, Từ Lâu binh khí tới người. Vù một tiếng, binh khí đánh vào ma khí trên liền để ma khí bắt đầu run rẩy, chỉ là không tới trong một nháy mắt liền bị phá vỡ. Binh khí tiếp tục hướng phía trước, chém ở Lãnh Thập Thất lớp vảy màu bạc trên, cắt ra một đạo thật sâu vết thương. Nương theo lấy một nguồn sức mạnh kéo tới, Lãnh Thập Thất không nhịn được bay ngược ra ngoài, đập lấy Vân Lâu đám người chi hình. Vân Lâu mấy người lập tức tứ tán ra, mà Du Cẩn Du thì lại ánh mắt chuyển động lộ ra mấy xóa bỏ ý đến. Vừa nay hắn liên tục thua ở Ma Linh trong tay, mặc dù không có bị thương gì, nhưng là để hắn mất hết mặt mũi, lúc này Ma Linh thực lực tổn thất lớn, hắn không bằng bỏ đá xuống giếng. Lãnh Thập Thất sau khi ngã xuống đất cũng không cố thương thế trực tiếp động thân mà lên, ánh mắt của hắn ở Vân Lâu bên trong người kia trên người dừng lại một hồi, sau đó liền lắc mình mà ra. Ngay ở Du Cẩn Du sắp sửa thời điểm xuất thủ, bên cạnh hắn một đệ tử nhưng thấp giọng nói, Du trưởng lão, cho tới nay chúng ta đều bị cái kia năm cái ma tu cho tỏ ra xoay quanh. Lúc này không bằng liền để bọn họ cùng Ma Linh tàn sát lẫn nhau. Kết quả bất luận là ai thắng ai bại, thắng phía kia cũng chắc chắn trọng thương, đến thời điểm chúng ta trở ra trừ ma vệ đạo, Vân Lâu tên thế tất sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Lâm quận. Nói người này chính là bị Lãnh Thập Thất khống chế tán gẫu Cắt Cốc. Du Cẩn Du nghe xong Cắt Cốc gầm thầm điểm số lẻ, nói, là rất tốt chú ý, ngươi đúng là rất thông minh. Đệ tử không dám nhận. Du Cẩn Du liền không hề ra tay, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn thấy tình cảnh này, Lãnh Thập Thất cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, ứng phó này năm cái ma tu hắn cũng đã là hắn cực hạn, nếu như ở thêm vào cái Du Cẩn Du, hắn chỉ sợ cũng muốn nuốt hận hơn thế. Từ Lâu đẳng nhân tiếp tục đánh tới, Du Cẩn Du mang theo Vân Lâu người xa xa lùi lại, Lãnh Thập Thất thì lại hóa thành một đạo huyễn ảnh cấp tốc lướt ra khỏi, mà ở hắn vừa ngã xuống đất trên đất nhiều hơn một viên rất không bắt mắt viên thuốc. Cắt Cốc nhìn thấy hoàn thuốc kia trong mắt hiện lên mấy phần nóng bỏng, đó chính là nghị phệ độc đan một viên cuối cùng thuốc giải. Lãnh Thập Thất cùng năm cái ma tu chiến đấu vẫn còn tiếp tục, là chiến đấu, kỳ thực nhiều hơn là Lãnh Thập Thất một mực né tránh, thực sự tránh không khỏi liền liều mạng mấy lần. Không quá nhiều biết, hắn là trên người liền trải rộng vết thương, mà ở trong quá trình này còn bị giết lầm không ít người. Hơn nữa tất cả mọi người không quá chú ý chính là, Lãnh Thập Thất vị trí chính đang từ từ tới gần cái kia phiến cửa lớn. Bất quá hắn cũng không có quá mức hết sức đến gần, mà là mỗi tới gần một ít lại lượn quanh hơn nửa vòng, chính là sợ bị người khác phát hiện hắn ý đồ. Lãnh Thập Thất lúc này mắt liếc một cái đến lớn môn khoảng cách, nói thầm, gần đủ rồi. Hắn đối mặt đánh tới 5 cái ma tu, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái linh kiếm đến, chợt trên người hắn hiện ra một luồng phiên giật linh động chi phúc. Chỉ thấy hắn bóng người loáng một cái, lại trong phút chốc phân tán ra đầy đủ hơn 20 đạo ảo ảnh đến. Đông đảo huyễn ảnh lấy khác nhau tư thế đâm ra một chiêu kiếm, đồng thời mỗi một kiếm đô mang vào kinh tha kiếm khí, chỉ một thoáng ánh kiếm phân tán, kiếm khí ngang dọc. 5 cái ma tu sắc mặt đều là khẽ biến. Bọn họ lập tức phân rõ không ra những này huyễn ảnh thật hay giả không thể làm gì khác hơn là phòng thủ lên. Thế nhưng một người trong đó huyễn ảnh cũng không có hướng về bọn họ tấn công tới, mà là quay người xông về chỗ cửa lớn. Từ lâu trước hết đã nhận ra Lãnh Thập Thất ý đồ, hắn lúc này ma khí tăng vọt bước lui bên cạnh vài đạo huyễn ảnh, binh khí huy động liên tục bên dưới chém nát mấy đạo kiếm khí đuổi sát mà tới. Lãnh Thập Thất thì lại từ trong tay háo vẽ ra ba ngọn phi đao đến, ba ngọn phi đao lây dính tinh khiết ma khí bị hắn hiện hình chữ phẩm quay người bắn ra, đang phi đao bắn ra sau khi thân đao trái lại hấp thu mặt trên ma khí, thậm chí còn hấp thụ chu vi tia sáng, toàn bộ khu vực phụ cận tựa hồ cũng càng thêm tối tăm một ít. Đây cũng là tam giai linh kỹ, phệ quang phi đao. Từ lâu thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong tay hình thủ kỳ lạ vũ khí ở trong tay xoay tròn, chỉ nghe đang chen ba tiếng, ba ngọn phi đao bị đánh rơi trên mặt đất. Có điều từ lâu cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài, hai chân trên đất trượt ra hai đạo thật sâu vết sâu. Ở Lãnh Thập Thất bắn ra ném đao sau khi, hắn liền lấy ra ba đoạn thương, cả người khí thế vô song vẽ ra cái to lớn đen kịt thập tự ma quang, hung hãn oanh đến trên cửa chính. Chương 171, cố làm ra vẻ bí ẩn. Ầm ầm ầm. Nhà mộ bên trong bỗng nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, ở Lãnh Thập Thất phá trận thập tự thương bên dưới cái kia nhà mộ đại môn bị mạnh mẽ địa oanh sụp nữa. Lãnh Thập Thất không chút do dự mà trực tiếp chui ra ngoài. Từ lâu năm người ma tu không khỏi gào thét lên, lúc này liền điên cuồng đuổi theo. Sau khi bọn họ vừa tới gần cửa lớn thời điểm, ngoài cửa càng vọt tới một luồng khổng lồ màu mực hàn khí, cái kia hàn khí còn chưa chạm được liền để từ lâu cảm nhận được thấu xương giống như lạnh giá, khác nào rơi vào vạn năm hầm băng chi hình. Từ lâu lập tức hô lớn, lùi. Còn lại bốn người liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng địa tránh khỏi vọt tới hàn khí. Nhưng là những kia hàn khí nhưng ngưng tụ lên đem cửa lớn sụp xuống bộ phận cho đóng băng lên. Thấy vậy, từ lâu sắc mặt so với hắn y phục trên người còn muốn đen, hắn biết mặc dù bọn họ phá tan này tường băng cũng đã không đuổi kịp cái kia ma linh. Bọn họ chuyến này có thể là không thu hoạch được một hạt nào, còn quá giang một đám bảo vật. Có thể nói là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Một người trong đó ma tu hỏi, sư minh, làm sao bây giờ? Từ lâu trầm thấp mặt mũi này, đáy mắt nổi lên nồng nặc sát ý, thấp giọng nói, không có được hát sát ma thì, hành tung của chúng ta vẫn chưa thể bại lộ. Còn lại bốn người đều hiểu từ lâu ý tứ của, sau đó chạm đích lạnh lùng nhìn những kia những người còn lại. Lạc Tu Văn là cách bọn họ gần nhất, ngay lập tức liền đã nhận ra năm cái ma tu sát khí trên người, trong lòng hắn không khỏi đột nhiên. Bây giờ hắn bị thương nặng, thủ hạ chính là đệ tử tổn thất hơn nữa, căn bản không phải năm cái linh mạch cảnh ma tu đối thủ. Liễu Nhạc Thành một thân một mình, lại là trận pháp sư vốn cũng không thiện chính diện chiến đấu. Thanh vệ đội vừa bắt đầu đã bị ma linh tập kích tử thương nặng nề, thanh khẩu đường phát câu hoa vinh đúng là còn sống, nhưng chỉ bằng hắn mấy người. Kia hóa linh cảnh cùng một đám túy linh cảnh linh tu giả tự vệ cũng khó khăn. Cho tới tàn dư một ít tán tu chính là năm bẻ bảy mảng, cùng không tồn tại cũng gần như. Giữa trường duy nhất còn vẫn duy trì mạnh nhất sức chiến đấu cũng chỉ có Vân Lâu người. Vì lẽ đó, từ lâu bọn họ năm người đem Vân Lâu người coi là trước hết đánh chết mục tiêu. Mà bị Lãnh Thập Thất đóng băng cửa lớn, trái lại giúp ma tu đem tất cả mọi người tạm thời vây ở nơi này. Du Cẩn Du sắc mặt trắng bệch quát lên, các ngươi, muốn làm gì? Chúng ta nhưng là Vân Lâu người. Từ lâu ngậm miệng không nói, mang theo hình thủ kỳ lạ lưỡi dao từng bước áp sát, hiển nhiên cũng không có đem Vân Lâu để ở trong mắt. Du Cẩn Du thì lại quay về đại gia hô, chư vị, bọn họ lại muốn giết người diệt khẩu, dù cho bọn họ đều là linh mạch cảnh tu vi, có thể dù sao chỉ có 5 người. Chúng ta liên thủ vây giết, không hẳn không có sức đánh một trận. Lạc Tu Văn cùng Nhạc Thành cũng đứng dậy, biểu lộ thái độ của bọn họ. Cái khác môn thấy này, ba cái linh mạch cảnh đều chĩa vào phía trước nhất tự nhiên cũng đều dồn dập vây quanh, tính ra ma tu cũng là thêm ra hai cái linh mạch cảnh mà thôi, giống như Du Cẩn Du bọn họ không hẳn không thể thắng chi. Nhưng là vô danh ma tu nhưng uy nghiêm đáng sợ địa nở nụ cười. Lập tức bọn họ năm người bàn tay phân biệt xuất hiện một cái đầu lâu, một đôi hai tay, một đôi hai chân, một bộ khung xương cùng với một trái tim. Ma tu chúng quanh thân dâng lên từng trận ma khí, mười mấy tức sau, những kia vụn vặt tứ chi lại ma khí bên trong nối liền với nhau, cuối cùng hợp thành một bộ ma thi đến. Mà cái kia ma thi khí tức so với bọn họ mỗi người đều phải cường. Từ lâu cười ha hả nói, ngũ quỷ ma thi, thưởng thụ cho ngươi bữa ăn ngon đi. Này ngũ quỷ ma thi là bọn hắn lá bài tẩy, nhưng triệu hoán ngũ quỷ ma thi là cần thời gian, mà trước Lãnh Thập Thất tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp đem tổ hợp lên. Hiện tại, chính là bọn họ tàn sát thời khắc. Năm người đều là liếm liếm khỏe miệng. Một bên khác, Lãnh Thập Thất đang chạy ra nhà mộ sau khi, cấp tốc xẹt qua cơ quan hành lang, nhưng khi hắn sắp đến lăng mộ cửa thời điểm trực tiếp nhảy lên đi vào mặt trên trong vách núi, sau đó vẫn hướng lên trên tiếp cận đến đỉnh. Tiếp theo Lãnh Thập Thất bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời tâm thần chìm vào tinh thần không gian bên trong. Khi hắn tinh thần không gian, ma linh càng thêm vẻ ngoài, Lãnh Thập Thất thì lại biến ảo ra trường đao màu xanh càng đi càng gần. Ma linh suy nhược mà nói, làm sao, hiện tại trốn thoát, đã nghĩ qua cầu rút ván. Lãnh Thập Thất tinh thần thể lúc này cũng bắt đầu từ từ héo rút lên, hắn biết tinh thần dược tề hiệu quả cũng sắp kết thúc, vì lẽ đó hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà cái kia ma linh lại đột nhiên nở nụ cười gằn, hạng run rế, ngươi thật sự coi bản tôn dễ bắt nạt. Nhìn ngươi chu vi đi. Lãnh Thập Thất nghe vậy quay đầu nhìn lại, nguyên lai chẳng biết lúc nào ở xung quanh hắn càng xuất hiện một vòng từ ma vân tạo thành các loại dị thú đồ án. Những bức vẽ kia trông rất sống động, xem ra thật giống lúc nào cũng có thể sẽ biến thành thật sự đi ra đưa hắn xé nát. Lúc trước ở bên ngoài, Lãnh Thập Thất tất cả tâm tư đều ở ứng đối năm vị ma tu cùng nghị phương pháp thoát thân, ở không tra trong lúc đó lại để ma linh bày ra loại thủ đoạn này. Ma linh còn sót lại đầu lâu nhếch miệng cười nói, ha ha ha, run dế cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp bản tôn, hiện tại chỉ cần ngươi chủ động dâng ra thân thể, bản tôn có thể để cho ngươi chết đến thoải mái một điểm, còn có thể có tái thế cơ hội. Lãnh Thập Thất ánh mắt bốn quét tỉ mỉ mà nhìn những dị thú kia, đang nhìn xem ma linh, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lập tức, tinh thần của hắn thể vừa nhắm mắt lại vừa mở, hai mắt liền biến thành màu trắng. Tinh thần của hắn thể cũng mở ra bạch nhãn. Ở bạch nhãn đặc tính bên dưới, Lãnh Thập Thất trong nháy mắt khám phá ma linh thủ đoạn, lúc này trong lòng nở nụ cười lạnh, nguyên lai hắn là cố làm ra vẻ bí ẩn, đây là một chút phép che mắt thôi. Cũng là... Ma linh như còn có bực này sức mạnh cần gì phải cùng ta liên thủ trốn ra được, trực tiếp giết lật ma tu là được rồi. Ma linh còn đang cung thiếu. Nhưng mà Lãnh Thập Thất vẫn nắm song đao, đồng thời từ từ đi về phía trước. Ma linh thấy vậy trong lòng đột nhiên, bất quá hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ nắm chắc phần thắng răng rấp, đồng thời phía sau còn vung lên đến bàng bạc ma khí, rất kinh người. Con, thừa dịp bản tôn vẫn không có đổi ý trước bó tay chịu trói đi. Đáng tiếc, Lãnh Thập Thất không hề bị lay động tiếp tục đi về phía trước. Lúc này hắn chạy tới một con dị thú trước mặt, hắn nhẹ nhàng múa đao liền đem cái kia dị thú chém thành hai nửa. Ma linh không nghĩ tới Lãnh Thập Thất lại đã sớm khám phá hắn quỷ kế, liền theo dõi hắn bạch nhãn nhìn một chút, ngươi lại còn người mang như vậy kỳ dị đồng thuật. Lãnh Thập Thất vẫn là không để ý tới hắn, song đao vừa nhấc, lưới dao lần thứ hai bắt đầu tỏa ra kinh tha ánh đao. Ma linh bỗng nhiên nhanh chóng nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Chúng ta vẫn là có thể tiếp tục hợp tác xuống. Vừa nãy ngươi lấy hóa linh cảnh lực chiến 5 cái linh mạch cảnh sức mạnh, lẽ nào ngươi không muốn nắm giữ sao? Chỉ cần ngươi để ta tồn ở lại tinh thần của ngươi không gian, ta bất cứ lúc nào có thể cho ngươi mượn sức mạnh. Ma linh đối với mình xưng hô cũng đã là từ bản tôn biến thành ta. Lãnh Thập Thất cũng không trả lời hắn, lưỡi dao trên ánh đao càng hơn. Ma linh vội vàng tiếp tục, còn có. Ta chỗ này có vô số cấp cao công pháp linh kỹ, còn có cực kỳ hiếm thấy bí pháp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đều có thể cho ngươi. Ngoài ra, ta khi còn sống còn có lưu lại vài nơi tàng bảo nơi, bên trong tài nguyên cũng tất cả đều về ngươi hết thảy. Có những này, ngươi đột phá linh mạch cảnh ngay trong tầm tay, tương lai thậm chí còn có thể siêu thoát thiên nhân tứ cảnh, trở thành danh chấn một phương cường giả. Nghe đến đó, Lãnh Thập Thất rốt cục bất phóng túng đi một chút ánh đao, có điều đao vẫn không có thả xuống, hắn nói, khẩu không có bằng chứng. Ma linh nhìn thấy Lãnh Thập Thất ra lời này, liền biết hắn mắc câu, lúc này miệng hắn một tấm phun ra một đoàn ma khí đến. Cái kia ma khí ở trước người phát họa ra ba đoạn văn tự. Theo thứ tự là Cửu U Ma Văn Đồ, Ma Binh Bí Điển, Địa Sát Ma Ảnh Trảo. Chương 172, thu hoạch khá dồi dào. Ma khí ngưng tụ thành ba đoạn văn tự, ma linh thanh âm của cũng truyền đến lại đây. Nay Cửu U Ma Văn Đồ nhưng là bản tôn đều ở tu luyện vô thượng công pháp, cấp bậc là ngươi không thể nào tưởng tượng được lấy được. Có điều ngươi cảnh giới quá thấp, bản tôn chỉ có thể trước cho ngươi ba tầng đầu. Ma Binh Bí Điển chính là cao giai linh kỹ. Tu luyện thành công có thể ngưng tụ ma binh quét ngang ngàn quân, bản tôn cũng chỉ có thể chuyển cho ngươi thức thứ nhất, có điều địa sát ma ảnh trảo đúng là có thể hoàn chỉnh địa giao cho ngươi, đây chính là tứ giai linh kỹ. Lãnh Thập Thất âm thầm mấy lần này ba đoạn văn tự, ở bên ngoài trước mắt của hắn liền nổi lên hệ thống nhắc nhở, cho thấy ma linh vẫn chưa ở công pháp cùng linh kỹ trên gian lận. Có điều Lãnh Thập Thất cũng lớn khái đoán được ma linh tâm tư, hắn sở dĩ chỉ viết ra Cửu U Ma Văn Đồ cùng Ma Binh Bí Điển một phần. Chính là muốn dùng cái này vì là mồi nhử treo ngụ ở Lãnh Thập Thất. Quả nhiên, Ma Linh tiếp tục nói, có điều những công pháp này cùng linh kỹ đều quá mức cao thâm, tư chất của ngươi mặc dù không tệ nhưng muốn nhập môn cũng không phải dễ dàng như vậy, bản tôn cũng có thể chỉ điểm ngươi tiến hành tu luyện. Nhưng mà Lãnh Thập Thất vẫn không có nói, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang suy tư, Ma Linh đã ở thật chặt theo dõi hắn phản ứng. Mà sự thực là Lãnh Thập Thất đích thực chính ý thức từ lâu đi đến màu xám không gian tu luyện này ba cái công pháp linh kỹ. Chỉ là tu luyện bực này cấp bậc công pháp linh kỹ, tiêu hao thời gian so với cấp 2, tam giai linh kỹ muốn lâu một chút. Một lát sau, Lãnh Thập Thất tinh thần thể mới phục hồi tinh thần lại, cũng hơi mang tới phía dưới. Ma Linh dùng một loại nắm chắc phần thắng giọng nói, con, suy nghĩ kỹ càng. Theo bản tôn, bảo đảm ngươi nên. Nhưng là ma linh một câu nói vẫn chưa xong, nên tiếp nó chính là hai đạo thanh nguyệt đao mang. Vô liêm sỉ. Ma linh giận dữ, nó ngoác miệng ra, mở ra đến một kinh khủng phạm vi, cuồn cuộn ma khí từ trong miệng hắn phun ra ngưng tụ thành luyện thương kiếm kích bất đồng vũ khí đón nhận luyện mang. Hai người kịch liệt đụng vào nhau, để tinh thần không gian đều mơ hồ run rẩy một chút. Mặc dù ma linh thực lực đã 10 không còn một, nhưng lanh thập thất tinh thần dược tề dược hiệu muốn hầu như muốn qua đi, vì lẽ đó lần này giao chiến càng là thế đều lực đánh. Có điều, ma linh khí tức rõ ràng lại suy nhược một đoạn. Lanh thập thất không dám cho nó bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, hóa đao làm kiếm, thân hình hơi động nhất thời lan ra 12 nói màu xanh huyễn ảnh cầm kiếm mà gai. Ma linh vừa giận lại khủng, nó còn sót lại không nhiều ma khí kịch liệt ngưng tụ, tạo thành thân thể cùng tứ chi, ở thêm vào nó vốn là đầu lâu lại hợp thành nó hắc sát ma thi dáng vẻ. Chỉ tiếc, cũng chỉ có trẻ con đại. Lanh thập thất 12 ánh kiếm đã tới, ma linh chợt quát một tiếng. Ma thi trên người hiện ra đạo đạo ma vân cũng lẫn nhau liên tiếp hóa thành một bộ đen kịt trọng giáp. 12 ánh kiếm cấp tốc xẹt qua, làm cho ma linh trên người ma khí không ngừng tán loạn, nhưng cũng tiếc chính là đây là đang tinh thần không gian bên trong tất cả mọi người không có thực thể, vì lẽ đó bất luận là xung mạch kiếm khí cùng hàn xương kiếm khí đều không có cái gì thực chất hiệu quả, chiêu thức này mê huyễn bộ pháp liên kích cũng không có trực tiếp đánh tan ma linh. Có điều lanh thập thất thế tiến công không ngừng chút nào, hắn thu kiếm động lại thường. Ánh mắt lộ ra trùng chiến xa trường anh dũng tư thế, mũi thương ưỡn một cái mang theo thập tự ánh sáng màu xanh đâm mạnh lại đây. Phá trận thập tự thương cuối cùng triệt để kích phá ma linh trên người ma vân trọng giáp. Mũi thương càng là đâm vào ma linh đầu lâu chi hình. Ma linh nhất thời phát ra vài đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giờ khắc này toàn thân hắn đều ở tán loạn, liền ngay cả đầu lâu hình dáng đều duy trì không được nữa, chỉ còn dư lại một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Mà lanh thập thất tinh thần thể bởi vì tiêu hao quá độ cũng nhanh duy trì không được hình người. Lanh thập thất giơ lên hữu quyền, ở còn có thể duy trì hình người thời khắc cuối cùng đánh ra một cái mãnh hổ đạp lãng quyền. Trầm trọng quyền thế tới người, ma linh cũng không còn bất kỳ thủ đoạn, sắc bén hô, phong tử, ngươi phong tử, bày đặt vô thượng công pháp cùng vô tận tài nguyên cũng không cần, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nó tại đây thời khắc cuối cùng còn đang ước ao lanh thập thất sẽ thu tay lại, đáng tiếc chính là, cú đấm này rốt cục vẫn là rơi xuống. Ma linh trực tiếp bị cú đấm này triệt để đánh tan. Đến giờ khắc này, lanh thập thất tinh thần thể cũng là một lần nữa đã biến thành một chùm sáng, hơn nữa khí tức đê mê. Tiện đà hắn đem ý thức trở về bản thể, cùng tồn tại tức giải trừ hai cái thú nguyên chiến văn. Chật, lanh thập thất toàn thân bỗng nhiên nổ tung một lại một cái vệt máu, cổ huyết dịch tự toàn thân chảy ra đến, trong cơ thể tất cả kinh mạch đều ở mơ hồ làm đau. Lần này, hắn chưa bao giờ đem thú nguyên chiến văn mở ra quá lâu như vậy. Bây giờ gánh nặng của thân thể quá lớn, thậm chí đều có điểm muốn tan vỡ cảm giác. Lanh thập thất cố nén đau đớn nuốt vào mấy viên điều dưỡng khí huyết đan dược, cười khổ lắc lắc đầu. Hắn lúc trước lựa chọn đến dính líu bá viễn hậu chi mộ chuyện tình, chính là muốn tìm cầu xin cơ duyên để cho mình nhanh lên một chút đột phá, ai biết cái này bên trong mộ không chỉ có ẩn giấu đi to lớn bí mật, còn một điểm đồ vật cũng không anh. Quay đầu lại lấy cái vết thương chẳng chịt. Có điều lanh thập thất cũng không phải không có thu hoạch, cũng có thể là thu hoạch rất lớn. Đó chính là ma linh cho ra công pháp cùng linh kỹ. Trong đó cửu u ma văn đồ mặc dù chỉ là bản thiếu, tuy nhiên đủ để so với cấp 4 công pháp. Công pháp này cũng chính là cái kia hắc sát ma thi chủ tu công pháp, hạt nhân chính là ở ma vân. Này ma vân có thể là diệu dụng vô cùng, chỉ có điều lãnh thập thất hiện tại mới chỉ là nhập môn, còn chưa kịp tỉ mỉ đi nghiên cứu ma vân sử dụng. Càng quý giá chính là, bộ công pháp kia vẫn là linh tu cùng luyện thể kiêm chống công pháp. Điểm này lãnh thập thất rất là thỏa mãn. Hiện tại trận chiến này hắn mặc dù có thể sống sót, rất lớn một phần nguyên nhân chính là của hắn cường độ thân thể không kém. Nếu không, hắn bị ma linh phụ thể sau khi, không tốn thời gian dài sẽ như trung lâm như vậy bạo thể bỏ mình, nơi nào còn có thể có hậu tục mở rát. Ở đây trước lãnh thập thất đã sớm đem bắt thạch hành luyện công tu luyện đến cực hạn, trên tay cũng không có những khác luyện thể công pháp, vì lẽ đó thân thể của hắn cường độ đã rất lâu không có tinh tiến. Bây giờ cửu U Ma Văn Đồ cũng coi như là đền bù điểm này. Mà ma binh bí điển cũng là một bộ cấp bậc rất cao linh kỹ, lanh thập thất không biết đến cùng cao bao nhiêu, hắn chỉ biết là này bộ linh kỹ thức thứ nhất liền có thể so với tứ giai linh kỹ. Vậy này bộ linh kỹ toàn thể cấp bậc cao bao nhiêu, lanh thập thất cũng không dám tưởng tượng. Hắn tuy rằng cũng rất mơ ước đến tiếp sau công pháp cùng linh kỹ, nhưng là hắn biết cái kia ma linh quá mức đáng sợ, hắn căn bản không dám đem nó ở lại tinh thần của chính mình trong không gian. Người khác đều là bên người mang theo cái hiền lành lao ra ra. Hắn nhưng phải mang theo ngàn năm ma thi ma linh, bất định cái nào hắn sẽ bị ma linh cho âm chết rồi. Cho tới cuối cùng địa sát ma ảnh trảo cũng là một thứ thiệt tứ giai linh kỹ, có thể đề cao thật lớn thực lực của hắn. Toàn thể lên, hắn vẫn là thu hoạch khá dồi dào. Có điều, để Lanh Thập Thất càng vui mừng là, hắn trong lúc vô tình mới thình lình phát hiện, tu vi của chính mình dĩ nhiên ở trong lúc vô tình đạt đến hóa linh cảnh thất tầng. Chương 173, Diệt Khẩu. Lanh Thập Thất đột nhiên phát hiện mình tu vi không giải thích được đã biến thành hóa linh cảnh thất tầng. Nhưng hắn rất rõ ràng, phía trước hai vừa mới vừa đột phá đến hóa linh cảnh lục tầng, hơn nữa 6 tầng đến 7 tầng nhưng là một cái to lớn bình cảnh, hắn vốn là đã làm xong tu luyện lâu dài chuẩn bị, nhưng là bây giờ cứ như vậy đột phá. Lanh Thập Thất ở mừng rỡ nháy mắt sau khi, lại lộ ra một vẻ ngờ vực. Hắn vội vàng quan sát bên trong bản thân khí hải, lúc này mới phát hiện ở trong khí hải nguyên bản thuần trắng linh khí bên trong lại còn pha thêm một phần màu đen linh khí. Đó chính là tu luyện cửu U Ma Văn Đồ sinh ra ma linh lực sao, có điều mặc dù là nhiều tu luyện cái cấp 4 công pháp, cũng không cho tới lập tức đã đến hóa linh cảnh thất tầng chứ. Lẽ nào, là ta trong lúc vô tình hấp thu cái kia ma linh bộ phận sức mạnh? Lanh Thập Thất một mình tự định giá, càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Hắn đã từng mượn dùng quá ma linh sức mạnh, sau đó đột nhiên ra tay chém giết ma linh, hay là trong cơ thể cũng là còn lưu lại một điểm sức mạnh của nó. Đối với ma linh đến chỉ là một tí tẹo sức mạnh, nhưng cũng có thể làm cho Lanh Thập Thất vượt qua một cảnh giới, đồng thời không nhìn một bình cảnh, trực tiếp đột phá. Lanh Thập Thất lẩm bẩm nói, máu kiếm lời, này thân thương thực sự là đáng giá. Đang lúc này, Lanh Thập Thất chợt tự phía dưới cảm nhận được từng trận nhẹ nhàng sóng linh lực, hắn ngạc nhiên nghi ngờ bên dưới lúc này mở ra bạch nhãn nhìn xuống dưới. Bây giờ lăng mộ bên trong trận pháp tất cả đều bị phá hủy, hắn bạch nhãn không hề ngăn cản địa xuyên thấu xuống, liền thấy được mộ thất bên trong đang tiến hành một hồi kịch liệt hỗn chiến. Hắn còn đang trong đó thấy được một luồng mang theo không rõ hơi thở khổng lồ linh lực. Đây chính là từ lâu năm người ma tu chính đang tàn sát còn giữ lại những kia linh tu giả chúng. Lanh Thập Thất ám đạo nói, bọn họ đây là đang giết người diệt khẩu sao. Cũng tốt, tình báo của ta bị tùy ý tiết lộ ra ngoài. Bất quá khi hắn nhìn thấy một người trong đó quen thuộc linh lực tiêu tan sau khi, giật mình, sau đó hơi điều trị một hồi để thân thể khôi phục linh khí lực liền dưới đất chui lên, hướng về Thượng Dương Thành đi đến. Vừa nay biến mất vẻ này linh lực, chủ nhân của nó chính là Câu Hoa Vinh. Hiện tại Câu Hoa Vinh đã chết, đồng thời Thanh Khẩu Đường tinh anh chúng hầu như tử thương hầu như không còn, cũng chỉ còn sót lại còn canh giữ ở lăng mộ cửa lớn những kia tụ linh cảnh cấp thấp linh tu giả. Cũng chính là, Thanh Khẩu Đường đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Đã như vậy, Thanh Khẩu Đường nhiều năm qua tích góp tài nguyên tự nhiên không thể tiện nghi người khác. Thừa dịp tin tức vẫn không có truyền tới, Lanh Thập Thất vẫn cứ kéo được thiệm thân thể nửa đường đoạt con ngựa thẳng đến Thượng Dương Thành mà đi. Ở Lanh Thập Thất người đi đường đồng thời, mộ thất bên trong năm cái ma tu cả người nhuốm máu đứng toàn màu đỏ tươi tu la giữa trường, giờ khắc này, mộ thất bên trong người sống chỉ còn bọn họ năm cái. Bất luận là Vân Lâu, Lạc Vũ Sơn trang bực này linh tu tông môn, vẫn là thành vệ đội như vậy hoàng triều người, cũng hoặc là tán tu, tất cả đều chết hơn thế. Có điều này năm cái ma tu lúc này trạng thái cũng không tiện, mỗi người đều là bị thương nặng. Từ lâu bưng phải trong lòng một hố máu hận nói, không nghĩ tới Liễu Nhạc Thành lao già này lá bài tẩy nhiều như thế, nếu không có ngũ quỷ ma thi, chúng ta bất định thật sẽ có người chết. Lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Này hắc sát ma thi tuy rằng phế bỏ, nhưng bao nhiêu còn có chút dùng, cũng coi như là đền bù một ít đi. Sư huynh, đón lấy chúng ta trực tiếp đi ra ngoài sao? Ta nhớ tới bên ngoài vẫn có không ít tha. Từ lâu suy nghĩ một chút nói, không sai, phía ngoài những người kia mặc dù tu vi thấp kém, nhưng chúng ta bây giờ đều có thương tại người, không thể đều cho sát quang bọn họ. Nếu như tùy tiện đi ra ngoài thế tất sẽ để lộ tin tức của chúng ta không bằng ở nơi này ẩn nút, dùng bí pháp che lấp thân hình, lại tìm cơ hội đi ra ngoài. Chờ sau khi đi ra ngoài lại đi tìm kiếm ma linh, ta nhất định phải để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi bọn họ 5 người liền đi tới mộ thất một tối tăm góc ngồi khoanh chân, một người trong đó hai tay tuôn ra nhàn nhạt ma khí đưa bọn họ che lấp lên, hoàn mỹ dung nhập vào hắc ám chi hình. Mà ở bá viễn hậu lăng mộ ở ngoài, nơi này xác thực tụ tập rất nhiều người, trong đó có một bộ phận là Thanh Khẩu Đường cùng thành vệ đội, còn có nhiều hơn nhưng là tán tu. Những người này hầu như cũng chỉ là tụ linh cảnh tu vi, bọn họ tự biết tu vi quá nông, đi vào bảo vật khả năng không tìm được, quá nửa là muốn đem mạng của mình cho khai báo. Vì lẽ đó bọn họ chính là thuần túy ở đây xem náo nhiệt. Nhìn một chút ai mới là người thắng cuối cùng, thế lực kia lấy được cái gì, tổn thất bao nhiêu nhiệt các loại. Những này đều sẽ trở thành ngày sau trà trước sau khi ăn xong mạnh mẽ bạo đề tài. Nhưng là, bọn họ từ mặt trời lên cao vẫn đợi được thanh tháng treo cao vẫn là không có nhìn thấy có người đi ra. Rất nhiều người cũng trở cung lên, đặc biệt là Thanh Khẩu Đường cùng thành vệ đội người, chỉ lo xảy ra điều gì bất ngờ. không ít người cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Xảy ra chuyện gì, một lăng mộ mà thôi, vì sao lâu như vậy vẫn không có đi ra? Bên trong sợ là có rất nhiều nguy hiểm đi, Bạch các ngươi cũng không phải không có cảm thấy cái kia to lớn địa chấn. Nhưng này đều đến ban đêm, sống hay chết cũng nên có một tiếng vang đi. Nếu không, chúng ta vào xem. Muốn đi ngươi đi, nhiều cao thủ như vậy đều không rõ sống chết, ngươi đi muốn chết ta. Bọn họ có lo lắng, có sợ sệt, nhưng càng nhiều người là hiếu kỳ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng còn không có người dám đi vào tìm tòi hư thực. Một đêm, cứ như vậy trôi qua. Nhưng mà vẫn không có một người đi ra. Lúc này Thanh Khẩu Đường cùng thành vệ đội người ngồi không yên, bọn họ thương nghị một hồi quyết định liên thủ đi vào vừa nhìn. Việc này có người dẫn theo đầu, những tán tu kia xem trò vui không chê chuyện lớn từng cái cũng đi theo vào. Bọn họ một đường đi qua cơ quan đường cái cùng thi khôi mộ thất, cũng óng óng địa nói một đường. Sau khi bọn họ tới gần chủ mộ thất thời điểm rất xa đã nghe đến nồng nặc mùi máu tanh. Thanh Khẩu Đường cùng thành vệ đội người đều là vẻ mặt đột biến, bước chân tăng nhanh địa đi vào chủ mộ thất, ngay sau đó, phàm là tiến vào chủ mộ thất người tất cả đều như là điêu khắc một loại ngây ngẩn cả người. Người phía sau còn đẩy xô có chút bất mãn, khi bọn họ chen vào chủ mộ thất trong nháy mắt, đập vào mắt càng là máu chảy thành sông, khắp nơi là chân tay cụt khủng bố cảnh tượng. Nôn. Có mấy người nhẫn nhịn không được, tại chỗ liền phun ra ngoài. Có điều, ở nơi này những người này sững sờ thời điểm, không có ai chú ý tới năm bóng người lặng yên trà trộn vào trong đám người cũng thối lui ra khỏi chủ mộ thất. Năm người kia tự nhiên chính là từ lâu năm người ma tu. Có điều tất cả mọi người không biết là, cách xa ở bên ngoài 10 dặm một chỗ khe núi bên trong, 9 cái trên người mặc áo bào trắng linh tu giả chính đang bố trí trận pháp, cũng lo lắng cùng đợi cái gì. Xem những người này tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng cũng tất cả đều là hóa linh cảnh tu vi. Bọn họ chính là Hạo Nhất Tông, trừ Liễu Nhạc Thành ở ngoài 9 cái đệ tử tinh anh. Lúc đó ở Liễu Nhạc Thành một mình tiến vào mộ thất trước liền bàn giao bọn họ tới chỗ này ẩn giấu đi, bố trí kỹ càng truyền âm trận chờ đợi hắn bất cứ lúc nào lan truyền tin tức. Nhưng là bọn họ đợi đã lâu cũng không đợi đến Liễu Nhạc Thành tin tức, trong lòng cũng có chút đả cổ, cũng sợ Liễu Nhạc Thành xảy ra điều gì bất ngờ. Đang lúc này, trước người bọn họ trận pháp đột nhiên sáng lên, sau đó bên trong truyền ra Liễu Nhạc Thành thanh âm của. Hắn đem chủ mộ thất bên trong đã phát sinh hết thể đều rõ ràng mười mươi đi ra. Bao quát Bá Viễn hậu việc, bao quát năm cái ma tu, hắc sát ma thi, ma linh. Cùng với bọn họ bị ma tu diệt khẩu việc. 9 người giờ khắc này đều biết mộ thất bên trong phát sinh biến đổi lớn, từng cái trợn mắt ngoác mồm, có điều Liễu Nhạc Thành bỏ mình càng làm cho bọn họ bi phẫn đan sen. Mau mau trở về tông môn, việc này chỉ có thể giao do tông chủ tự mình đến định đoạt. Chương 174, trở về phân các. Khi mọi người phát hiện lăng mộ bên trong tất cả lúc, Lãnh Thập Thất cũng chạy tới Thượng Dương Thành. Hắn bởi vì trên người có thương, cho dù là cưỡi ngựa cũng không dám đi được quá nhanh. Lần thứ hai đi tới Thượng Dương Thành Lãnh Thập Thất cũng không cấm có chút hí hư. Này hơn nửa tháng đến hắn đã tới nơi này 3 lần, lần đầu tiên là vì ám sát Bảo Bằng Nghĩa, lần thứ hai là vì Bá Viễn Hậu chi mộ. Này lần thứ ba chính là vì Thanh Khẩu Đường tài nguyên mà đến. Bởi Thanh Khẩu Đường người bất cứ lúc nào có thể trở về, Lãnh Thập Thất không thể trì hoãn. Vào thành sau khi hắn liền xuyên qua mấy cái ngõ hẻm sau đó quen cửa quen nẻo từ lòng đất đi tới Thanh Khẩu Đường tổng đường. Kỳ thực hắn cũng đã sớm phát hiện Câu Hoa Vinh Tư kho mật thất, chỉ có điều trước đây nơi đó đều cũng có mọi người tay chăm sóc, trong đó cũng không thiếu hóa linh cảnh linh tu giả. Hơn nữa bên trong cơ quan tầng tầng, mặc dù hắn có thể lợi dụng bạch nhãn phát hiện, nhưng phá hoại cơ quan cũng khó tránh khỏi sẽ phát ra tiếng vang gây nên chú ý. Vì lẽ đó Lãnh Thập Thất trước vẫn luôn không hề động thủ. Bây giờ, Thanh Khẩu Đường 8 phần 10 linh tu giả tay đều bị mang đi đỉnh bằng chỉ còn lại những kia cái linh tu giả còn muốn phân tán đến mỗi cái đường phố đi, hiện tại tổng đường bên trong linh tu giả chỉ có đáng thương mười mấy. Lãnh Thập Thất lặng yên không tức địa lẻn vào trong mật thất, đồng thời tùy ý địa phá hoại trong đó cơ quan, bắt đầu cướp đoạt Câu Hoa Vinh nhiều năm cất chứa. Có điều để Lãnh Thập Thất sắc mặt âm trầm chính là, trong mật thất hơn nửa tài nguyên cũng đều không cánh mà bay, chỉ để lại rất ít lại rất phổ thông một ít tài nguyên. Linh thạch chỉ có hơn 400 viên. Đối với cắm rễ Thượng Dương Thành gần 20 năm bang phải đến, chuyện này quả thật không thể. Một cấp, nhị giai linh khí đúng là có không ít, Lãnh Thập Thất tất cả đều bán cho hệ thống. Còn có một chút túy linh cảnh cùng hóa linh cảnh tu luyện đan dược, Lãnh Thập Thất chọn một ít phẩm chất tốt chính mình lưu lại, ngoài hắn ra cũng hết thể bán. Còn dư lại, chính là một ít thiên tài địa bảo loại hình gì đó, những thứ đồ này Lãnh Thập Thất từ trước đến giờ phải không lưu, bất quá hắn đúng là ở đây tìm được rồi một đối với mình rất hữu dụng gì đó. Huyết Dương Tinh Thạch. Đây là một món cấp 3 bảo vật, ẩn chứa trong đó đại lượng khí huyết chi lực, công dụng rất rộng khắp. Vừa có thể đem ra luyện thể, cũng có thể phòng ngừa khí huyết suy yếu, đương nhiên cũng có thể dùng để bổ túc khí huyết. Lãnh Thập Thất thời gian dài mở ra song trọng thú nguyên chiến văn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, này huyết dương tinh thạch có thể là một hồi mưa đúng lúc a. Thu thập xong tất cả những thứ này, Lãnh Thập Thất cũng là phát hiện, hết thảy tài nguyên bên trong quý giá nhất, cũng là hắn rất muốn công pháp, linh kỹ, một đều không có. Những tư nguyên này đại khái dẫn đều giấu ở Câu Hoa Vinh trong đầu, chỉ tiếc hiện tại tất cả đều không tồn tại. Trước khi đi, Lãnh Thập Thất đột nhiên nghĩ đến, trước đây không lâu hắn cướp đoạt bảo bằng nghĩa là tư kho lúc cũng là ít đi hơn nửa tài nguyên, cùng nơi này có thể là giống nhau như lúc. Trong mắt hắn lộ ra mấy phần nghi ngờ, bất quá hắn liên tưởng đến bảo bằng nghĩa từng trèo lên Vân Lâu, mà Thanh Khẩu Đường cũng cùng Lạc Vũ Sơn Trang liên thủ. Bọn họ đường đường tam lưu linh tu tông môn, tại sao lại cùng phố phường bang phái có quan hệ? Bảo bằng nghĩa cùng Câu Hoa Vinh chỉ sợ sẽ là giao ra hơn nửa quý giá tài nguyên mới leo lên linh tu tông môn đi. Đáng tiếc, Tam Đao Hội đã bị diệt, Thanh Khẩu Đường chỉ còn trên danh nghĩa, thành vệ đội cũng là 10 không còn một. Nay Thượng Dương Thành sau đó e sợ sẽ loạn một trận. Có điều những này đều với hắn không có bất kỳ căn hệ, hắn thu thập xong tất cả sau mang theo huyết dương tinh thạch cùng hơn 600 hệ thống tệ vô thành vô tức tiêu sái. Sau lần đó, Lãnh Thập Thất bỏ ra một thời gian đến luyện hóa huyết dương tinh thạch, hấp thu trong đó khí huyết chi lực, thương thế trên người cũng khôi phục 7/8, còn dư lại chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy mới có thể. Tính toán thời gian, từ khi nhận ám sát bảo bằng nghĩa nhiệm vụ đến nay cũng có hơn 20, khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn chót cũng là còn mấy, thật không nghĩ tới chuyến này sẽ như tỷ khúc chết. Lãnh Thập Thất nhẹ giọng tự nói, sau đó liền quay trở về Âm Phong Linh phân các. Đoạn đường này, hắn thỉnh thoảng địa mở ra bạch nhãn điều tra phụ cận, chỉ lo không tâm gặp phải cái kia 5 cái ma tu. Có điều hiển nhiên hắn là lo xa rồi, một đường tới nay hắn phi thường thuận lợi đạt tới Âm Phong Lĩnh. Nhưng khi hắn tới gần phân các cửa thời điểm vẫn là theo bản năng ngừng một chút, đồng thời nhìn một chút bên cạnh cái kia một to lớn cháy đen hố sâu. Nơi này chính là mười mấy trước hắn bị Thang Gia Thang Hạo Khánh đánh gần chết địa phương. Cú đấm kia, hắn vĩnh nhớ vô tâm. Tiếp theo hắn đi vào lâu không gặp phân bên trong các bộ, nhìn người kia người đến mê hoặc quảng trường hắn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chằn trọc gần một tháng thời gian, rốt cục trở về. Lúc này một sát thủ áo đen cùng Lãnh Thập Thất gặp thoáng qua, người kia đi tới sau khi thân thể đột nhiên một trận, chạm đích kinh hô, Lãnh Thập Thất. Hả? Lãnh Thập Thất không khỏi cũng quay đầu đi nhìn một chút người kia, nhưng hắn phát hiện thật giống căn bản không biết hắn. Kỳ thực người kia vốn là cũng không nhận thức Lãnh Thập Thất. Tất cả những thứ này nguyên nhân hay là đang mười mấy trước Thang Hạo Khánh đến gây chuyện thời điểm. Thang Hạo Khánh cú đấm kia tại chỗ đánh giết Phàn Chính Sơ, mà Lãnh Thập Thất nhưng mất tích. Đại các lĩnh quỷ quyết giận dữ bên dưới, trọng thương Thang Hạo Khánh đồng thời còn chém giết 2 cái thang già con cháu. Sau lần đó hắn liền vẫn làm cho tất cả mọi người đi tìm Lãnh Thập Thất tung tích, vì lẽ đó người nơi này đối với hắn hình thể bên ngoài đều rất rõ ràng, nhưng là liên tiếp tìm tòi mười mấy thời gian đều là không tin tức, tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn đã chết. Nhưng bây giờ, Lãnh Thập Thất nhưng tự cái chạy về đến rồi. Người kia tiếng nói vừa dứt, nguyên bản có chút ồn ào quảng trường chỉ một thoáng liền yên tĩnh lại, hết thảy tha ánh mắt cũng không ước chừng mà cùng địa tụ tập ở Lãnh Thập Thất trên người. Cảm thụ lấy đông đảo ánh mắt, Lãnh Thập Thất cũng có chút ngạc nhiên. Cái kia sát thủ áo đen lộ ra 2 con mắt thẳng vào theo dõi hắn nói, Lãnh Thập Thất, ngươi không chết. Lúc này những người khác cũng đều trào lại đây, cái này tiếp theo cái kia nói. Này con mệnh thật cứng ngắc. Ở linh cương cảnh trong tay cường giả còn có thể còn sống. Đại các lĩnh hắn chưa chắc sẽ chết, ta còn vẫn không tin, đại các lĩnh quả nhiên là đại các lĩnh. Đại các lĩnh vì hắn ra tay đánh nhau, trực tiếp trọng thương Thang Hạo Khánh, thật là hả giận. Nhưng là, gần nhất chúng ta đã ở chung quanh tìm hiểu tin tức về hắn, kết quả không thu hoạch được gì, hắn đến cùng trốn đi đâu rồi. Những này sát thủ bình thường rất ít hội tụ cùng nhau như thế tán gẫu, bởi vì xác thực không có chuyện gì đáng giá bọn họ tụ lại cùng nhau. Trong ngày thường bọn họ đều là tái diễn tu luyện cùng nhiệm vụ khô khan sinh hoạt, hiếm thấy có cơ hội như vậy chuyện phiếm, vì lẽ đó tụ tới được người lại càng ngày càng nhiều. Lãnh Thập Thất thì lại lộ ra dở khóc dở cười biểu hiện, cũng may hắn đã mang tới mặt nạ người khác cũng nhìn không ra đến. Lúc này cứu trận người đến rồi, chỉ thấy một thêu kim vân huyết y sát thủ đi tới, mọi người dồn dập đứng thẳng người, cùng kêu lên nói, cô nhạn đại nhân. Cô nhạn thanh âm của rất chất phác, hắn mở miệng nói, tản đi. Những người khác lập tức đi tứ tán. Cô nhạn thì lại quay về Lãnh Thập Thất, đại các lĩnh tìm ngươi, đi theo ta. Chương 175, vô hình gió bão. Thời gian qua đi một tháng, Lãnh Thập Thất lần thứ 2 nhìn thấy Đông Lâm quận phân các chủ quỷ quyết, hắn càng phát hiện quỷ quyết đuôi tóc bạc rõ ràng có thêm rất nhiều. Càng sâu đến, Lãnh Thập Thất còn đang trên người hắn cảm nhận được từng tia một mộ khí. Hắn lập tức nghĩ được vừa nãy có người nhắc tới các chủ ra tay trọng thương Thang Hạo Khánh chuyện tình, hắn thầm nói, theo các chủ rất lớn tuổi, khí huyết đã bắt đầu suy yếu. không thể tùy ý xuất thủ. Chẳng lẽ là bởi vì mạnh mẽ động thủ dẫn đến khí huyết suy yếu nghiêm trọng hơn? Quỷ quyết thấy Lãnh Thập Thất hoàn hảo không chút tổn hại tiêu sái đi vào, trong lòng cũng là bưng lỏng, hắn chậm rãi nói, tiểu tử vẫn đúng là không đủ bất lo. Lúc đó Thang Hạo Khánh ra tay, lão phu liền nhận ra được có một cỗ hơi thở chạy ra ngoài. Nhưng sau đó toàn bộ phân các đệ tử đều ở tìm hiểu tin tức của ngươi, nhưng không tin tức, vì lẽ đó bọn họ đều cho là ngươi chết rồi. Có điều lão phu biết ngươi thật không đơn giản, báo lại tổng các chính là ngươi mất tích. Lãnh Thập Thất nghe vậy trong lòng cũng không khỏi có chút lúng túng, hắn chữa khỏi vết thương sau liền trực tiếp cải trang tiến vào Thượng Dương Thành. Hắn cũng chỉ từng cùng Mậu Tài tiếp xúc qua, sau đó vẫn trốn ở Thanh Khẩu đường lòng đất, những người kia có thể tìm tới hắn mới là lạ. Mà Mậu Tài nhưng là hỏng rồi huyết y gì các quy củ mới cho hắn tình báo, vì lẽ đó Mậu Tài khẳng định không dám gặp Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất liền nói ngay, đệ tử tuy rằng chạy ra ngoài, nhưng bị thương nặng sinh mệnh hấp hối, tìm cái bí mật địa phương chữa thương chưa dám lộ diện, để các chủ phí tâm. Trở về là tốt rồi, lão phu nhìn người tu vi ngược lại tinh tiến không ít cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Quỷ quyết có chút ý tứ sâu xa địa đạo. Lãnh Thập Thất biết mình tu vi không che giấu nổi các chủ, đã sớm chuẩn bị xong từ, giữa lúc hắn muốn giải thích một phen thời điểm, quỷ quyết nhưng dửng dưng như không khoát tay một cái nói. Mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, ngươi nếu trở về trước hết tu dưỡng mấy đi, chờ đợi mới các chủ đến nhận chức đón thêm nhiệm vụ đi. Đợi mới các chủ. Lãnh Thập Thất không khỏi ngây người một lúc. Quỷ quyết nói, lão phu đã xem ngươi trở về tin tức truyền cho tổng các, tuy rằng ngươi không chết, nhưng ngươi là ở trong tay ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên gánh trách nhiệm hay là muốn gánh. Cái này phân các chủ vị trí nhất định là không ngồi được đi tới. Phân các chủ, vị trí này ở huyết y các bên trong tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Mặc dù quỷ quyết đã không ở chín đại U Minh huyết y lìa hàng ngũ, nhưng U Minh huyết y sát thủ đều tập trung ở tổng các bên trong, mặt trên đè lên ba cái người mạnh nhất, bọn họ có thể chia cắt quyền lợi cùng lợi ích cũng không phải rất nhiều. Ngược lại, phân các tài nguyên tuy rằng không thể so tổng các, nhưng làm các chủ ở đây chính là cao nhất người nắm quyền, đây chính là tương đương với một phương thẳng trột làm vua sứ mù, có so với U Minh huyết y sát thủ còn muốn thoải mái mấy phần. Có thể quỷ quyết nhưng bởi vì Lãnh Thập Thất chuyện tình muốn từ nhậm phân các chủ, điều này cũng làm cho Lãnh Thập Thất không khỏi có một tia hổ thẹn. Các chủ, đệ tử, không cần nhiều lời. Quỷ quyết cắt đứt Lãnh Thập Thất, nói, lão phu cũng không để ý quyền lợi chi tranh, về tổng các lẫn vào cái ngoại môn trưởng lão con cong, dưỡng lão là thích hợp. Đúng là ngươi, sau đó muốn tâm điểm. Ta. Lãnh Thập Thất nhất thời có chút nghi ngờ. Không sai, kỳ thực mặc dù ngươi lần này không có có ngoài ý muốn, tổng các cũng sớm muộn cũng sẽ đem ta triệu hồi đi, sau đó tất nhiên sẽ phái người kia đến kế nhiệm các chủ. Lãnh Thập Thất càng nghe càng hồ đồ, bất quá hắn cũng nhạy cảm nhận ra được, tất cả những thứ này biến hóa tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Liên hỏi hắn, sẽ là ai? Phong Sát Mạch. Quỷ quyết ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng. Lãnh Thập Thất nghe thế cái tên rất là xa lạ, hắn căn bản không biết đây là người nào. Quỷ quyết giải thích, người này là các chủ thân truyền đại đệ tử, sơ nhập linh cương cảnh tu vi. Là hắn cái kia trong hàng đệ tử đời thứ nhất hoàn toàn xứng đáng kiệt xuất. Các chủ thân truyền đại đệ tử. Lãnh Thập Thất trong lòng hơi động, hắn lúc này nghĩ đến nhưng là một người khác, Ngọc Thụ. Ngọc Thụ cũng là bái ở các chủ môn hạ, cũng chính là Đông Lâm quận tín nhiệm các chủ vô cùng có khả năng chính là Ngọc Thụ sư huynh. Quỷ quyết tiếp tục nói, Phong Sát Mạch người này kiêu căng khó thuần, tự cao tự đại, phong cách hành sự quả quyết tàn nhẫn, tuy rằng tu vi chỉ là sơ nhập linh cương cảnh, nhưng sức chiến đấu có thể so với linh cương cảnh trung kỳ. Kỳ thực người như vậy cũng không thích hợp đảm nhiệm phân các chủ, nhưng các chủ tất sẽ phái hắn đến đây. Lãnh Thập Thất ngươi phải nhớ kỹ, đối với Phong Sát Mạch ngươi không thể tương giao thân mật cũng không có thể quá mức xa lánh, trong đó độ chính ngươi đến đem khống. Nghe đến đó, Lãnh Thập Thất biết quỷ quyết càng có thâm ý, loang thoáng hắn cảm giác mình thật giống không giải thích được liền nằm ở một trong dòng nước ngầm. Hắn điểm số lẻ nói, đa tạ các chủ chỉ điểm. Được rồi, lão phu đến đây là hết lời, ngươi lui xuống trước đi đi. Lãnh Thập Thất lúc này khom lưng xin cáo lui. Hắn từ các chủ cái kia sau khi ra ngoài, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn vốn cho là mình đi tới Đông Lâm quận phân các có thể tránh khỏi tông môn bên trong phân tranh, cũng không định đến ở bên cạnh hắn từ lâu tạo thành một vô hình gió bão. Nhưng hắn lại không thể làm bất cứ chuyện gì, cái cảm giác này để hắn rất khó chịu. Hô! Lãnh Thập Thất không khỏi thở dài một hơi, đem trong lòng bị đè nén đều nói ra đi ra ngoài, hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, đi tới quảng trường chi hình. Khi hắn lần đầu tiên tới phân các thời điểm vẫn không có quá để ý, lúc này nhìn kỹ lại, chỉ là trong quảng trường sát thủ áo đen thì có hơn 100 người, những thứ này đều là hóa linh cảnh linh tu giả. Ngoài ra, còn có 20 nhiều huyết y sát thủ ở, trong này tất cả đều là thiên nhân tứ cảnh cao thủ. yếu nhất đều là linh mạch cảnh. Hơn nữa còn có phần lớn sát thủ đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Muốn cái kia Du Cẩn Du ở Vân Lâu đều là chấp sự trưởng lão, mà đồng dạng cảnh giới ở huyết y lý cách nhưng chỉ là cái cấp thấp nhất huyết y lý ở sát thủ. Đến giờ khắc này, Lãnh Thập Thất rốt cục cảm nhận được huyết y lý cách mạnh mẽ và đáng sợ. Chỉ là nơi này phân các, liền có thể so với nhị lưu thế lực. Lãnh Thập Thất tiếp theo đi tới một án trước đài, lấy ra bảo bằng nghĩa đầu người giao cho đối diện một áo xám đệ tử, cũng nói, hai sao nhiệm vụ, ám sát Thượng Dương Thành Tam Đao hội thủ lĩnh, bảo bằng nghĩa. Hắn là giao nhiệm vụ đến rồi, nhiệm vụ này tiền tiền hậu hậu trì hoãn gần một tháng rốt cục có thể đưa trước đi tới. Cũng may bảo bằng nghĩa đầu lâu là vẫn gửi ở hệ thống không gian bên trong, không có một chút nào mục nát dấu hiệu, bằng không coi như là đặt ở giới tử túi, qua lâu như vậy bao nhiêu cũng sẽ có điểm biến hóa. Cái kia áo xám đệ tử tiếp nhận đầu lâu, cũng lấy ra một dạy đặc vở lật lên. Một lát sau hắn mới lấy ra một con màu đỏ bút lông ở phía trên phát họa một hồi, nói, mượn đại nhân thân phận yêu bài dùng một lát. Lãnh Thập Thất lấy ra thân phận yêu bài đặt ở án trên đài, áo xám đệ tử đem lún vào một màu máu danh bên trong, tiếp theo lấy ra một tờ tương tự tạp bài gì đó ở phía trên vạch một cái kéo, ngay sau đó Lãnh Thập Thất thân phận yêu bài nổi lên hiện ra 50 chữ, cuối cùng ẩn vào yêu hình. Áo xám đệ tử hai tay đệ về yêu, đồng thời đem ra một cái bao, bên trong chứa chính là hóa linh đan cùng linh thạch, hắn nói, đại nhân, ngài tất cả thù lao đều ở nơi này. Lãnh Thập Thất điểm số lẻ cầm lấy gói hàng cùng yêu, sau đó về tới chính mình nhà đá, chuẩn bị xuyên tin cửu U Ma Văn Đồ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, hung hăng phong sát mạch. Lãnh Thập Thất trở lại nhà đá liền bắt đầu tỉ mỉ mà đi nghiên cứu cửu U Ma Văn Đồ. Lợi dụng hệ thống vô hạn điểm sở kỳ hiệu, hắn bây giờ tiến cảnh đã xem như là nhập môn, thế nhưng vô hạn điểm sở kỳ hiệu cũng chỉ có thể để công pháp trực tiếp đạt đến nhập môn cảnh giới, mặt sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Hiện nay Lãnh Thập Thất đã người mang hai bộ cấp cao công pháp, một cái khác tự nhiên chính là huyết sát thất sát quyết, đáng tiếc chính là, này hai bộ công pháp đều là chỉ có 3 tầng đầu. Có điều cứ như vậy, hai người thì có so sánh. Lãnh Thập Thất nghiên cứu sau một thời gian ngắn liền phát hiện, cửu U Ma Văn Đồ áp dụng tính tựa hồ so với huyết sát thất sát quyết còn cao hơn. Hai bộ công pháp hắn đều có mang 3 tầng đầu, nhưng hắn hiện tại là có thể thông qua tu luyện cửu U Ma Văn Đồ đến cô đọng ma văn, nhưng huyết sát thất sát quyết đặc tính vẫn chưa thể phát huy được. Sau đó Lãnh Thập Thất liền bắt đầu dựa theo công pháp thuật đến cô đọng ma văn. Hắn nhắm hai mắt lại, quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạt ma khí đến, những ma khí kia còn đang không ngừng tung bay. Ở Lãnh Thập Thất thao túng bên dưới, những ma khí kia dần dần tụ lại lên tạo thành một giống như con nòng nọc giống như ma văn. Đạo thứ nhất ma văn cô đọng thành công. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ, đạo này ma văn khi hắn thân thể không ngừng đi khắp, hắn có thể rõ ràng nhận biết được, phàm là ma văn dừng lại địa phương sức mạnh đều sẽ bị tăng cường một ít. Tăng cường hiệu quả không phải rất rõ ràng, đại khái chỉ có nửa thành khoảng trường, trái phải. Lãnh Thập Thất lúc này liền nghĩ đến bị ma linh phụ thể sau, toàn thân nổi lên đếm không hết ma văn, cái kia đến ngưng tụ ra bao nhiêu ma đạo vân. Vì lẽ đó hắn đối với cửu U Ma Văn Đồ vẫn ôm rất lớn chờ mong, lập tức hắn liền bắt đầu cô đọng đạo thứ hai ma văn. Dựa theo công pháp, hóa linh cảnh chỉ là tu luyện công pháp này tiêu chuẩn thấp nhất, mỗi tăng cao một tầng là có thể nhiều cô đọng một đạo ma văn. Cũng chính là hắn hiện tại nhiều nhất có thể ngưng luyện ra 7 đạo ma văn đến. Không lâu lắm, Lãnh Thập Thất đã thành công ngưng luyện ra lần 2 đạo ma văn, hắn đem 2 đạo ma văn đều bám vào trên nắm tay, biết vậy nên quyền trên sức mạnh tăng cường khoảng 1/10. 2 canh giờ khoảng chừng, trái phải, Lãnh Thập Thất rốt cục ngưng tụ ra 7 đạo ma văn. 7 đạo ma văn toàn bộ ra chỉ ở nắm đấm bên trên lại đã có thể tăng cường đến 6/10. Đã khá là không tầm thường. Đáng tiếc chính là Lãnh Thập Thất đồng thời duy trì 7 đạo ma văn muốn tiêu hao không ít linh lực, vì lẽ đó chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt có khả năng sử dụng. Có điều ngay cả như vậy, hắn cũng đã rất hài lòng, hắn lẩm bẩm nói, nếu như đồng thời ra chỉ thú nguyên chiến văn cùng ma văn, nào sẽ tăng cường đến mức độ như thế nào. Lúc này hắn cũng nghĩ đến đang bị ma linh phụ thể thời điểm mình cũng từng làm được quá điểm này, nhớ tới khi đó hắn dễ dàng liền đánh lui linh mạch cảnh Du Cẩn Du. Càng là lấy một địch năm, đại chiến linh mạch cảnh ma tu. Lãnh Thập Thất phi thường khát vọng loại kia sức mạnh to lớn, nhưng hắn biết lực lượng thu được không phải một lần là xong, càng không thể vì trong thời gian ngắn thu được sức mạnh liền đi trên lệch đường. Vì lẽ đó, đang ngưng tụ xong ma văn sau khi, Lãnh Thập Thất tiếp tục bắt đầu tu luyện cùng dưỡng thương. Cho đến đệ tam, hắn thương cũng tốt gần đủ rồi. Nhà đá bên ngoài nhưng truyền đến không thể động tĩnh, Lãnh Thập Thất mới mang theo một phần nghi hoặc đi ra nhà đá. Khi hắn đi tới quảng trường thời điểm, chính thấy hai người ở trung tâm quảng trường trò chuyện với nhau. Những người khác đều đứng xa xa. Một người trong đó chính là phân các chủ quỷ quyết, một người khác trên người mặc kim văn huyết y, trên mặt nạ diện có ba đạo vừa khá giống phong lại có chút như vết đao đồ án. Cho dù tất cả mọi người không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng cũng đều có thể ở trên người hắn cảm thấy rất rõ ràng một luồng ngạo khí. Như vậy, cái này tha thân phận liền vô cùng sống động. Lãnh Thập Thất âm thầm suy nghĩ, hắn chính là phong sát mạch sao, đến nhanh. Hắn còn nhớ lúc trước hắn và Phàn Chính Sơ từ tổng các đi tới nơi này, cho dù là đi cả ngày lẫn đêm cũng đầy đủ dùng 7 ức thời gian. Nhưng là phong sát mạch trước sau 3 khoảng trường, trái phải thời gian liền đi tới. Quỷ Quyết ngữ khí có chút cười nhạo ý tứ hỏi, phong sư điệt tới khá nhanh. Phong sát mạch thanh âm của nghe tới có chút trầm thấp, hắn đáp, trùng hợp ở phụ cận thôi. Mà hắn đối với Quỷ Quyết nói ngữ khí không chút nào đối với sư thúc tôn kính, vậy thì dẫn tới những người khác có chút bất mãn. Quỷ Quyết đảm nhiệm Đông Lâm quận phân các chủ nhiều năm, nơi này hơn nửa sát thủ đều là hắn đề bạt ra tới, bọn họ đối với Quỷ Quyết đều là mang trong lòng kính nể. Quỷ Quyết thì lại rất tùy ý nói, nếu phong sư điệt đã đến, như vậy Đông Lâm quận phân các sau đó liền giao phó cho ngươi, đây là các chủ ấn. Hắn song bàn tay ra đột nhiên xuất hiện một màu xám cho hộp. Phong sát mạch không khách khí chút nào cầm lấy hộp, ở trong tay ước lượng hai lần sau đó thu nhập giới tử túi, nói, Quỷ Quyết sư thúc nhưng còn có sự tình muốn bàn giao. Nghe nói như thế, dù là Lãnh Thập Thất cũng không khỏi nhíu mày lại, phong sát mạch động tác này lấy thất, mất lòng người a. Quỷ Quyết giàu gì cũng là hắn sư thúc, càng là trưởng quản Đông Lâm quận phân các nhiều năm, bây giờ vừa giao ra các chủ ấn đã bị hạ lệnh trục khách, vậy thì ở đừng tha trong lòng ấn xuống hung hăng càn quấy không nhà thông thái chuyện ấn tượng. Chuyện này với hắn thuận lợi tiếp quản Đông Lâm quận phân các bất lợi a. Bất quá hắn cũng không phải cảm thấy phong sát mạch làm không đúng, hay là phong sát mạch cũng chỉ là đến phân các đến lớp mạ kim, vì hắn tương lai lót đường mà thôi, cũng không có thật sự muốn quản lý phân các. Quỷ Quyết đúng là không có quá để ý phong sát mạch, trái lại lời nói ý vị sâu xa, phân các bên trong khắp mọi mặt chuyện quan trọng có thể tìm cô nhạn cùng thiết ưng, bọn họ có thể thành cho ngươi phụ tá đắc lực. Biết rồi. Phong sát mạch có chút không nhịn được nói. Sau đó Quỷ Quyết ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, chỉ là ở Lãnh Thập Thất trên người nhiều dừng lại một hồi, cuối cùng chạm đích rời đi. Lúc này thì có rất nhiều người muốn đưa tiễn, Quỷ Quyết lại nói, các bận bịu các đi. Mọi người không thể không dừng bước, chỉ có điều trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Lúc này phong sát mạch cất cao giọng nói, ta, phong sát mạch, từ đó khoảnh khắc chính là Đông Lâm quận phân các chủ. Phân các quy củ tất cả như cũ, các ngươi bình thường làm cái gì sau đó vẫn như cũ làm cái gì, ta đều sẽ không quản. Chỉ có một cái, ta chỉ muốn nghe nói người. Một vị ngân văn huyết y sát thủ tiến lên phía trước nói, các chủ, ta có một chuyện không? Nhưng mà, hắn một câu nói không để yên. Đã thấy phong sát mạch không biết từ chỗ nào rút ra một đạo hẹp dài linh đao trực tiếp một đao chém tới. Một đao kia càng chém ra dài mấy trượng màu xanh nhạt đao cương, đao cương mặt trên còn phun ra nuốt vào vô số đao gió khuấy động ở trong quảng trường. Không có ai sẽ nghĩ tới phong sát mạch sẽ xuất thủ, giờ khác này dồn dập kinh hãi sốt ruột bận bịu lùi về sau. Cái kia ngân văn huyết y sát thủ càng là luôn cuống tay chân lên, hắn vội vàng trong lúc đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới sáng lên mười mấy viên tương tự ánh sao quang điểm. Nhưng mà chưa kịp quang điểm tỏa ra, hắn liền trực tiếp bị cái kia màu xanh đao cương triệt để cắn nuốt hết. Phong sát mạch, đời mới phân các chủ, lại ở tiền nhiệm ngay lập tức một đao chém giết linh khiếu cảnh ngân văn huyết ý ỉa sát thủ. Nguyên nhân, chính là hắn có thêm một câu nói. Chương 177, bảy tinh nhiệm vụ. Phân các trong quảng trường, tất cả mọi người sững sờ nhìn ngã trên mặt đất ngân văn huyết ý ỉa sát thủ. Đây chính là linh khiếu cảnh cao thủ A. Đặt ở bên ngoài đủ để khai môn lập tông cấp độ tông sư cao thủ. Lại bị người mình một đao cho chém. Lời của ta, các ngươi chỉ cần nghe chính là, còn có, lời nói tương tự ta không muốn lại lần thứ hai, ngày mai giữa trưa ở đây tập hợp. Phong sát mạch lạnh lùng xong câu nói này, trực tiếp đi vào chỉ có các chủ mới có thể vào ngủ ở gian phòng. Chỉ có điều ở trước khi rời đi, hắn như có như không hướng về Lãnh Thập Thất nhìn bên này một chút. Làm phong sát mạch sau khi rời đi, trong quảng trường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, vào lúc này tuy rằng tất cả mọi người bối rối. Nhưng mỗi cái tha ý nghĩ cũng không tương đồng. Có người hoảng sợ với phong sát mạch tàn bạo. Thân là phân các chủ dĩ nhiên tàn sát đồng môn đệ tử, đây chính là tông môn tối kỵ. Bất quá bọn hắn cũng đều biết phong sát mạch chính là các chủ thân truyền đại đệ tử, càng là tương lai các chủ vị trí người dự bị, ai có thể quản được hắn. Có người kinh hãi với phong sát mạch thực lực. Bị giết người kia giàu gì cũng là linh khiếu cảnh cao thủ, mà phong sát mạch cũng chỉ bất quá là sơ nhập linh cương cảnh. Theo đạo lý đến trải qua một phen kịch liệt tranh đấu lại bị giết, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng người kia lại bị một đao thuấn sát vậy thì để mọi người không thể không kinh hãi gần chết. Cũng có người thán phục với phong sát mạch thủ đoạn. Cũng tỉ như Lãnh Thập Thất. Hắn giờ khắc này chính là có loại ý nghĩ này, Phong sát mạch từ khi tiến vào phân cấp tới nay vẫn làm cho người ta một loại cao cao tại thượng coi trời bằng vùng cảm giác. Cho dù là đã từng chín đại U Minh huyết y lìa sát thủ, trưởng quản Đông Lâm quận phân cấp mười mấy năm bối phận tư lịch càng là cao dọa tha quỷ quyết, hắn đều không để vào mắt. Nhưng là, sau đó hắn đột nhiên ra tay, lấy xét đánh tư thế chém giết linh khiếu cảnh cao thủ, trực tiếp lấy chiêu thức ấy lực chấn nhiếp tất cả mọi người. Hắn chính là dùng này một loại phương thức đến nói cho tất cả mọi người một cái đạo lý, thực lực vi tôn. Hắn cách làm ở có mấy người xem ra có lẽ có ít không thể nói lý, khó có thể lý giải được, nhưng ở Lãnh Thập Thất xem ra, thủ đoạn của hắn phi thường cao minh. Những khác không, từ đây sau này, này phân các bên trong thì sẽ không lại có thêm người dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Có điểm ấy, đã đủ rồi. Đón lấy, Lãnh Thập Thất cũng không đi quản những người khác nghĩ như thế nào, tự nhiên về tới chính mình nhà đã càng thêm khắc khổ tu luyện. Phong sát mạch xuất hiện để Lãnh Thập Thất cảm nhận được một luồng không tên cảm giác ngột ngạt. Hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều ở nâng lên thực lực của chính mình. Ngay kế buổi trưa, ngoại trừ còn đang ở ngoài chấp hành nhiệm vụ người ở ngoài, hết thảy phân các đệ tử đều tập trung vào quảng trường chi hình. Lãnh Thập Thất trà trộn ở sát thủ áo đen trong đám người, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này nơi này đích thực chính đệ tử đã có hơn 300 người, trong đó sát thủ áo đen chiếm khoảng 7 phần 10, mà huyết y sát thủ cũng có mấy chục người, hơn nữa bên trong cũng đều lấy linh mạch cảnh hắc văn huyết y sát thủ làm chủ. Không lâu lắm, Phong sát mạch ở hai vị kim văn huyết y lý sát thủ cô nhạn cùng thiết ưng cùng đi tới. Phong sát mạch gọn gàng liêm nói, hôm nay, ta chỉ một chuyện, phân các đã tiếp nhận một thất tinh nhiệm vụ. Thất tinh nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy mỗi cái trong lòng nhấc lên quần quần sóng lớn, nhưng cũng không có người dám ra một câu nói. Phong sát mạch chính đang quan mới tiền nhiệm ba thanh lửa trên, bọn họ lại không muốn đi suối quậy làm mất đi tính mạng của chính mình. Lãnh Thập Thất cũng là không nhịn được động dung. Đối với huyết y các bên trong nhiệm vụ phân cấp hắn cũng là rõ ràng, hắn làm sát thủ áo đen chỉ có thể nhận 1-2 sao nhiệm vụ. Hắc văn huyết y sát thủ thì lại có thể nhận 3-4 sao nhiệm vụ, cứ thế mà suy ra. Cũng chính là thất tinh nhiệm vụ là chỉ có kim văn huyết y sát thủ mới có thể nhận nhiệm vụ. Nhưng mà, loại này nhiệm vụ từ trước đến giờ đều là cực nhỏ, tỉ như phân các bên trong hai vị kim văn huyết y sát thủ cô nhạn cùng thiết ưng đã rất lâu không có tiếp nhận nhiệm vụ. Vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn đang giúp các chủ quản lý phân các chuyện vật. Phong sát mạch tạc vừa tới, hiện tại thì có thất tinh nhiệm vụ, làm sao sẽ trùng hợp như thế? Lại, thất tinh nhiệm vụ theo chúng ta lại có quan hệ gì? Lãnh Thập Thất trong lòng rất là nghi hoặc. Không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người ôm đồng dạng nghi hoặc. Phong sát mạch nói tiếp, nhiệm vụ này không hề tầm thường, mặc dù là kim văn huyết y sát thủ cũng rất khó độc lập hoàn thành, lý do sẽ tiến hành một lần tập thể nhiệm vụ. Lãnh Thập Thất xem như là minh bạch Phong sát mạch tại sao lại đem mọi người triệu tập lại, nhưng hắn càng thêm nghi hoặc chính là, rốt cuộc là ra sao nhiệm vụ là đường đường linh cương cảnh kim văn huyết ý sát thủ đều không thể đơn độc hoàn thành. Như vậy nhiệm vụ, bọn họ có thể dính líu đi vào sao? Phong sát mạch cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nhiệm vụ này chính là, diệt Đông Lâm quận Tam Lưu thế lực, Kim Dược Thư Viện. Hí! Tất cả mọi người đều ở khắc chế chính mình không muốn nói, mà khi bọn họ nghe được câu này lúc, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng là bọn họ lần đầu tiên nghe có diệt môn nhiệm vụ tồn tại. Như vậy, sẽ là người nào có thể có bực này tài lực thỉnh cầu huyết ý các diệt một Tam Lưu tông môn. Đến lúc này, Lãnh Thập Thất cuối cùng là biết Phong sát mạch ý đồ. Kim Dực Thư Viện tuy chỉ là một Tam Lưu tông môn, nhưng môn hạ đệ tử nhất định là có không ít. Nhiệm vụ này đừng Kim Văn huyết y lìa sát thủ, cho dù là U Minh huyết y lìa sát thủ đến rồi cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Dù sao một thế lực nhiều người như vậy, lại không phải người ngu đứng ở nơi đó cho ngươi giết, chỉ cần bọn họ chạy tứ tán, coi như là thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ cũng không thể có thể giết đến quang. Vì lẽ đó lần này muốn gấp đại lượng sát thủ cộng đồng đến cộng đồng hoàn thành. Tham dự nhiệm vụ lần này danh sách, cô nhạn ngươi tới. Phong sát mạch quay về bên cạnh cô nhạn nói. Cô nhạn gật gù cầm một quyển sách tiến lên hai bước. Những người khác đều mắt ba ba nhìn chằm chằm cái kia sách, đều hy vọng tên của chính mình ở phía trên. Kim Dực Thư Viện làm Tam Lưu tông môn, thế lực không yếu, có thể Đông Lâm quận phân các thực lực nhưng càng mạnh hơn. Hơn nữa những sát thủ này chúng am hiểu nhất chính là giết người kỹ, sức chiến đấu ở cùng cấp linh tu giả bên trong đều là trúc trên sấn, diệt một Kim Dực Thư Viện vấn đề vẫn đúng là không lớn. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể tham dự vào, vậy bọn họ chính là hoàn thành quá thất tinh nhiệm vụ người, có thể coi là độ một tầng chân kim A. Cô nhạn đọc lên một lại một cái tên, phàm là bị điểm đến người đều đứng ở phía trước. Khi hắn nhắc tới băng thương hai chữ này thời điểm, Lãnh Thập Thất không khỏi xoay mặt nhìn sang. Băng thương thân hình xem ra rất là gầy gò, trên mặt nạ diện nhưng là một mảnh băng ngục cảnh tượng. Cái này băng thương danh tiếng ở phân các bên trong cũng coi như rất cao, hán. Nhất kinh tha chiến tích chính là ám sát thang gia mới thang Hoàng Ngọc, cũng bởi vậy đưa tới thang Hạo Khánh, dẫn đến Lãnh Thập Thất bị thương nặng. Có điều Lãnh Thập Thất cũng không có bất kỳ oán giận tâm tư, hắn chỉ là thuần túy cảm thấy hứng thú nhìn mấy lần. Theo một cái tên bị điểm đến, quảng trường phía trước đã tụ tập hơn 100 người, cô nhạn cũng đọc đến cuối cùng một cái tên, Lãnh Thập Thất. Chương 178, Kim Dực Thư Viện. Kim Dực Thư Viện ở Đông Lâm quận bên trong cũng là rất có danh tiếng, không phải của hắn thực lực nhiều hơn nữa mạnh, mà là hắn không chỉ là linh tu tông môn, càng là một tòa thư viện. Kim Dực Thư Viện bên trong ngoại trừ bản thân linh tu đệ tử ở ngoài, mỗi đều sẽ có thư viện người mở đường giảng bài, bởi vậy, từ xa xưa tới nay đều tụ tập đại lượng người đọc sách. Đặc biệt là hàng năm Kim Dực Thư Viện đều sẽ tổ chức một lần học kinh đại hội, càng là sẽ hấp dẫn đông đảo thư sinh sĩ tử đến đây nhìn qua. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chu vi một ít linh tu tông môn cũng sẽ cho cái mặt mũi phái chút đệ tử đến chống đỡ giữ thể diện. Hiện tại, Kim Dực Thư Viện mỗi năm một lần học kinh đại hội lại muốn bắt đầu rồi. Thế lực khắp nơi, học sinh đều tới bên này tụ tập. Mà ở Kim Dực Thư Viện bên ngoài mười mấy dặm trong một rừng cây, ẩn giấu đi hơn 100 cái sát khí uy nghiêm đáng sợ huyết ý các sát thủ. Lần này tập thể nhiệm vụ ám sát, Từ Phong sát mạch tự mình dẫn dắt, cô nhạn cùng Thiết Ưng hai người nhưng không theo tới. Còn sót lại sát thủ bên trong có 2 cái ngân văn huyết y dìa sát thủ cùng mười mấy vị hắc văn huyết y dìa sát thủ, ngoài hắn ra đều là sát thủ áo đen. Đội hình như vậy diệt Kim Dực Thư Viện vấn đề không lớn, nhưng muốn triệt để diệt môn vẫn có chút khó khăn. Có điều nếu như hơn nữa phong sát mạch cái này linh cương cảnh cao thủ nói cũng không phải là vấn đề. Lãnh Thập Thất lẫn trong đám người nhắm mắt dưỡng thần, đoạn đường này tới nay hắn vẫn luôn đang suy tư một vấn đề, đó chính là phong sát mạch vì sao nhất định phải tuyển ở học kinh đại hội thời điểm đến chấp hành nhiệm vụ. Này một mặc dù là có thể để cho hết thể Kim Dực Thư Viện đệ tử đều tập trung lại, nhưng tương tự cũng tụ tập lượng lớn linh tu tông môn đệ tử, đến thời điểm bọn họ nếu là nhúng tay, giết hay là không giết. Đồng thời xem phong sát mạch ý tứ của còn giống như là muốn trực tiếp quang minh chánh đại đánh vào đi. Phải biết huyết y gì cắt nhưng là thích khách thế lực, tới những đệ tử này mặc dù đều có phong phú kỹ xảo giết người, nhưng càng am hiểu vẫn là ám sát. Nếu như là tìm tới một cơ hội thích hợp, bọn họ thậm chí có thể ở lặng yên không một tiếng động liền để Kim Dực Thư Viện từ đây biến mất. Như vậy quang minh chính đại tiến công, cùng bọn họ trong ngày thường phong cách cũng không phù a. Không chỉ là Lãnh Thập Thất có như vậy nghi hoặc, những người khác cũng đều là như vậy, nhưng là phong sát mạch sát uy quá thịnh, không người dám hỏi lên. Không lâu lắm, mấy bóng người tốc độ cực nhanh địa đi vào rừng cây, đi tới phong sát mạch trước người thành địa cái gì. Phong sát mạch trên người lập tức hiện ra từng trận lạnh lẽo sát cơ, nói, thời cơ đã đến. Lúc này, Kim Dực Thư Viện bên trong thư sinh, linh tu giả đều là vãng lai không dứt, thư viện viện trưởng Hạ Lương Tài đầy mặt vinh quang chiêu đãi lui tới khách mời. Hạ viện trưởng hồi lâu không gặp a, lần trước nghe xong viện trưởng giảng bài để tại hạ khác nào thể hồ quán đỉnh, khoản thu nhập phi phàm. Nơi nào, vương huynh quá khen rồi. Hạ viện trưởng quá khiêm nhường. Lúc này thư viện cửa truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm của Phi Hổ Thành, Liêu Thành chủ đến. Ha ha, vương huynh đợi chút, hạ mô đi nên đón một hồi Liêu Thành chủ. Tại hạ không quấy rầy, hạ viện trưởng xin mời. Vân Lâu. Đỗ trưởng môn đến. Lạc Vũ Sơn Trang, Lạc Trang chủ đến. Hạo Nhất Tông, Liêu Tông chủ đến. Cửa liên tiếp truyền đến 3 lần chuyện báo, nguyên bản náo nhiệt Kim Dực Thư Viện chợt im lặng ngáy mắt, sau đó lại bùng nổ ra tất cả xôn xao tiếng. Là đứa bé giữ cửa báo sai rồi, vẫn là lỗ thai của ta nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, đích thật là 3 vị linh tu tông môn người nắm quyền đích thân đến. Ha ha ha. Xem ra chúng ta đọc sách tha địa vị liên tục tăng lên a. Kim Dực Thư Viện còn quá lớn. Liền ngay cả thư viện viện trưởng Hạ Lương Tài cũng là sửng sốt trong nháy mắt, năm rồi học kinh đại hội này 3 cái tông môn cũng sẽ phái người tới tham gia, nhưng tới cũng chỉ là đi ra mở mang hiểu biết đệ tử thôi. Có thể hôm nay, này 3 cái tông môn cao nhất người nắm quyền đều đến rồi. Này 3 tha thân phận cũng đều không thể so Hạ Lương Tài thấp, dưới chân hắn linh quang lấp lóe trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đi tới cửa nghênh tiếp. Hạ Lương Tài ôm quyền nói: 3 vị dắt tay nhau mà đến, thật là làm cho hạ mộ sân rồng đến nhà tôm, xin mời vào. 3 vị này đến liền đem thư viện bên trong bầu không khí đẩy tới đỉnh cao nhất, mọi người đều là cao đàm luận rộng, thỉnh thoảng địa còn có mấy thiên thi từ hiện thế, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Hạ Lương Tài đem 3 vị trưởng môn nhân đón vào chính điện vào chỗ, đoạn đường này đi tới, hắn cũng nhận ra được cái kia 3 vị tựa hồ cũng không phải đơn thuần vì học kinh đại hội mà đến, bởi vì bọn họ sắc mặt trước sau đều cũng có điểm âm trầm. Theo lý, có thể trở thành một linh tu tông môn người nắm quyền, không thích hiện ra sắc là yêu cầu cơ bản nhất, nhưng này 3 người đều là dáng dấp như thế, có thể thấy được là đã xảy ra không thể sự tình. Vân lâu trưởng môn Đỗ Minh Hiên trước tiên mở miệng nói, Hạ viện trưởng, chúng ta ba người lần này đến đây xác thực có chuyện quan trọng khác thương lượng. Hạ Lương Tài vừa nghe, ám đạo quả thế, hắn làm một xin mời thủ thế nói, Hạ mỗ rửa thai lắng nghe. Ba vị này dắt tay nhau mà đến có thể là cho nghỉ Kim Dực thư viện con, càng làm cho thư viện danh tiếng tăng vọt một đoạn, vì lẽ đó hắn cũng phải cho đủ người khác mặt mũi mới hiệu. Đỗ Minh Hiên vừa muốn nói, cửa rồi lại truyền đến đứa bé giữ cửa thanh âm của, Thư Sơn lão nhân, Lý Lao tiên sinh đến. Bạch! Hạ Lương Tài bỗng nhiên đứng lên, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Đỗ Minh Hiên ba người cũng đứng lên. Hạ Lương Tài mang theo ngượng nghịu nhìn ba người, Lạc Vũ Sơn trang trang chủ Lạc Tu Vo nói, vừa là Thư Sơn lão nhân đến, Hạ viện trưởng hay là trước đi nên đón đi, để tránh khỏi chậm trễ. Hạ Lương Tài nói, kính xin ba vị đợi chút chốc lát, Hạ mỗ thực sự thất lễ. Hạ Lương Tài đi ra sau, Đỗ Minh Hiên đẳng nhân ngồi xuống cũng nói, không nghĩ tới Thư đến Sơn lão nhân đều đến rồi, này Hạ Lương Tài còn thật là lớn. Lạc Tu Văn nói tiếp, đã sớm nghe Hạ Lương Tài cùng Thư Sơn lão nhân quan hệ không ít, không nghĩ tới lại là thật sự. Lúc này Hạo Nhất Tông Tông chủ Liễu Nghị thì lại trầm giọng nói, hắn đến rồi cũng tốt, nếu như có thể lôi kéo Thư Sơn lão nhân đi vào, cái kia năm cái ma tu tất nhiên chắp cánh khó thoát. Thư Sơn lão nhân Lý Xây Nguyên, chính là Đông Lâm quận một tán tu, nhưng mặc dù là Đỗ Minh Hiên những này tam lưu tông môn người nắm quyền đều phải đối với hắn cúi đầu, bởi vì Thư Sơn lão nhân linh cương cảnh tu vi. Tán tu vẫn luôn không bị linh tu tông môn nơi ở thấy, nhưng linh cương cảnh tán tu vẫn như cũ sẽ phải chịu bọn họ tôn trọng, đây cũng là thực lực vi tôn. Không lâu, Hạ Lương Tài cùng một vị tóc bạc ông lão đi tới, Đỗ Minh Hiên ba người cũng là đứng dậy đón lấy. Cùng lúc đó, ở Kim Dực Thư Viện chỗ cửa lớn, xuất hiện một người mặc kim văn huyết y, mặt mang mặt nạ người. Đứa bé giữ cửa còn chưa tới gần hắn cũng cảm giác cả người chấn động lạnh lẽo, nhưng hắn hay là hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cũng tốt thông báo một tiếng. Người kia chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, huyết y các kim văn huyết y sát thủ, Đông Lâm quận phân các chủ, phong sát mạch, đến đây tiếp. Tiếng nói của hắn cũng không phải quay về đứa bé giữ cửa, mà là tản đến thư viện mỗi một hẻo lánh, nghe được câu này, hết thảy tha trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Chương 179, huyết y các uy hiếp. Đối với tới tham gia Kim Dực Thư Viện người đến, hiện tại có thể coi là mở mang tầm mắt. Trước có ba vị linh tu tông môn người nắm quyền cùng đến đây, sau có linh cương cảnh Thư Sơn lão nhân đến đây, này đã để cho bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thế nhưng phong sát mạch đến lại làm cho bọn họ chỉ có kinh không có hỉ. Huyết y thề các, đây chính là dưới tông môn bảng trung hạ một trong thất tuyệt hàng đầu thế lực, Kim Dực Thư Viện mặc dù cũng là linh tu tông môn, nhưng muốn cùng huyết y thề các so với, cái kia hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Mà đến người hay là Đông Lâm quận phân các chủ loại này thực quyền nhân vật, bàn về thân phận, Hạ Lương Tài những người này bình thường liền thấy hắn tư cách cũng không anh. Loại này cấp bậc nhân vật tự mình đến đây, vốn phải là một cái đại việc vui. Nhưng là huyết ý các là cái gì tông môn? Đây chính là Lôi Viêm Hoàng Triều thậm chí toàn bộ Tinh Vẫn Đại Lục bên trong mạnh mẽ nhất sát thủ thế lực. Huyết ý các người đến rồi, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn là tới tham gia học kinh đại hội? Hết thể tha trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, phong sát mạch đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt ngay ở trong lòng bọn họ bịt kín một tầng bóng tối, đây chính là hàng đầu thế lực lực uy hiếp. Thư viện bên trong cung điện mấy người đều là vẻ mặt đột biến, trong mắt đều hiện lên ra không rõ vẻ. Đặc biệt là Hạ Lương Tài, hắn thực sự không nghĩ ra huyết ý các người tới làm cái gì. Nhưng nói chung không có chuyện tốt. Bao quát Đỗ Minh Hiên chờ ba người cũng đều có một loại không rõ cảm giác. Lúc này Thư Sơn lão nhân nói, đã có quý khách tới cửa, chúng ta không bằng cùng đi vào nghênh tiếp đi. Hạ Lương Tài cảm kích nhìn về phía Thư Sơn lão nhân. Thư Sơn lão nhân tuy rằng thân phận kém xa phong sát mạch, nhưng cảnh giới nhưng tương đồng. Hơn nữa Thư Sơn lão nhân tiến vào linh cương cảnh đã có rất nhiều năm, có hắn ở thì có đối mặt phong sát mạch sức lực. Hơn nữa hắn còn đem Đỗ Minh Hiên ba người bọn hắn cho gọi lên, hơn nữa ba vị linh tu tông môn trưởng môn nhân ở đây, coi như là huyết ý các cũng không có thể làm quá phận quá đáng. Làm Hạ Lương Tài cùng Thư Sơn lão nhân cùng với Đỗ Minh Hiên bọn họ đi tới chỗ cửa lớn thời điểm, nơi này đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người, thế nhưng tình cảnh cũng rất tiến tĩnh. Hạ Lương Tài ở nhìn thấy phong sát mạch đầu tiên nhìn thời điểm, trong lòng liền giật cả mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng từ phong sát mạch trên người cảm nhận được sát ý. Hoặc là, phong sát mạch vốn là quang minh chánh đại tản ra chính mình sát ý. Bị linh cương cảnh cao thủ sát ý bao phủ, người ở tại tràng cũng không dám thở mạnh một hồi. Hạ Lương Tài đi lên trước, tâm cẩn thận địa hỏi, các chủ tự thân tới, Hạ Lương Tài không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Hạ Lương Tài có thể là đem tư thái đỡ đến thấp nhất, nhưng phong sát mạch nhưng hoàn toàn không nể mặt hắn, nói, thứ tội. Vậy ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi. Lời này vừa nói ra, Hạ Lương Tài gương mặt nhất thời chìm xuống, mặt sau một đám người cũng đều há miệng đi, từng cái giận mà không dám nói gì. Hạ Lương Tài nhịn xuống lửa giận trong lòng cùng bất an, nói, hôm nay chính là Kim Dực Thư Viện học kinh đại hội, các chủ này đến nói vậy cũng là muốn tham gia thịnh hội đi. Không sai, ta thật là tới tham gia thịnh hội, có điều không phải cho ngươi thịnh hội, mà là ta, giết chóc thịnh hội. Phong Sát Mạch tiếng nói vừa dứt, Kim Dực Thư Viện đầu tường bên trên bỗng nhiên nhảy ra lần lượt từng bóng người, mỗi cái bóng người đều mang ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kim Dực Thư Viện đệ tử. Kim Dực Thư Viện người tốt vô cùng phân biệt, bọn họ đều là một bộ áo bào trắng, ở sau lưng in một đôi màu vàng kim nhàn nhạt cánh. Những người này vừa xuất hiện, trong thư viện hết thảy tha vẻ mặt cũng thay đổi. Không cần suy nghĩ nhiều, nhìn những kia mang theo mặt nạ người, mọi người đều biết này nhất định là huyết ý các sát thủ không thể nghi ngờ. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, này hơn 100 người bên trong, yếu nhất đều là hóa linh cảnh hậu kỳ. Đây chính là huyết y các một phân các thực lực. Hạ Lương Tài thấy vậy một màn tâm trạng ngơ ngác, hắn cường trang bị chấn định nói, các chủ, đây là ý gì? Nhưng mà Phong Sát Mạch cũng không trả lời hắn là Phong Sát Mạch đao. Phong Sát Mạch huy động liên tục tam đao đao gió giống như to lớn ánh đao cuồng bạo mà ra, ánh đao cắt chém không gian phát ra chói tai hô khiếu chi thành. Trực tiếp xé rách trời cao nhắm thẳng vào Hạ Lương Tài. Hạ Lương Tài nơi nào sẽ nghĩ đến Phong Sát Mạch đột nhiên ra tay. Có điều ngay ở ánh đao tới người thời khắc, một bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay kia tiểu thụy cực kỳ, nhưng có sức mạnh bằng bạc. Bàn tay vỗ một cái tuôn ra liên miên màu mực linh cương mạnh mẽ bóp nát ba đạo ánh đao. Xuất thủ chính là Thư Sơn lão nhân, Lý Xây Nguyên. Thư Sơn lão nhân đọc lại tiếng nói, người trẻ tuổi hà tất như vậy khí thịnh. Huyết ý các làm việc, tạp vụ nhiệt lùi tán. Phong Sát Mạch lạnh lùng nói. Thư Sơn lão nhân nhưng lắc đầu nói, lão hủ vẫn rất thưởng thức Hạ viện trưởng, Kim Dực Thư Viện từ trước đến giờ cũng là rộng rãi thi thiện duyên, trợ giúp vô số người đọc sách, có thể nói là tích đức vô lượng. Huyết y gì các như vậy làm việc, cũng không sợ tạo dưới vô biên sát nghiệt. Phong Sát Mạch cười lạnh một tiếng, được lắm Thư Sơn lão nhân, ngươi hôm nay là muốn bảo đảm Kim Dực Thư Viện. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sơ nhập linh cương cảnh, còn chưa cô đọng chân chính linh cương. Thư Sơn lão nhân nói như thế. Ý của hắn cũng rất rõ ràng, có hắn ở, hoàn toàn có thể ngăn được Phong Sát Mạch. Hơn nữa phía sau còn có Đỗ Minh Hiên ba người bọn hắn linh khiếu cảnh cao thủ, còn có cái khác linh tu tông môn đệ tử, chỉ cần những người này liên hợp lại, không sợ huyết y gì các. Thế nhưng, Thư Sơn lão nhân quá mức chắc hẳn phải vậy. Trên đầu tường huyết y gì sát thủ chúng lúc này cùng kêu lên hô lớn, huyết y gì các chỉ giết Kim Dực Thư Viện người, cái khác nhiệt nhanh chóng rời đi, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Lời này vừa ra, để Thư Sơn lão nhân tâm lệnh chính là, thư viện bên trong hết thể ngoại lai người tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ đi tứ tán. Thậm chí liền ngay cả Đỗ Minh Hiên chờ ba người cũng yên lặng mà lui ra, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn, hoặc là không dám dính líu đến huyết ý các chuyện tình bên trong đi. Hạ Lương Tài nhìn thấy cảnh tượng như vậy một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy vực, những kia trong ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, những kia tôn hắn mời hắn người, giờ khác này lại tất cả đều khí hắn mà đi. Vào đúng lúc này hắn rốt cục triệt để cảm nhận được nhân tính mỏng lạnh. Phong Sát Mạch cười ha ha nói, Thư Sơn lão nhân, ta liền chính xác bắt người đến thử xem đao. Chật, Phong Sát Mạch một đao chém ra, nhất thời một luồng sắc bén phong giết chết lực cầm ầm bạo phát tấn công về phía Thư Sơn lão nhân. Mà cái khác huyết y gì các sát thủ cũng đều nhảy xuống đầu tường, xông vào Kim Dực Thư Viện đoàn người chi hình. Kim Dực Thư Viện bên trong là có hai vị linh khiếu cảnh cao thủ, một tự nhiên chính là Hạ Lương Tài, một cái khác nhưng là Thư Các trưởng lão Đoạn Chí Minh. Huyết y gì các lần này cũng có hai cái linh khiếu cảnh sát thủ đến đây, trong đó Độc Nha đối mặt Hạ Lương Tài, tên còn lại Bức Dực thì lại tìm tới Đoạn Chí Minh. Ngoài ra, thư viện bên trong cũng còn có 8 vị linh mạch cảnh linh tu giả, cũng đều dồn dập bị cùng cảnh giới huyết y gì sát thủ ngăn cản. Còn dư lại mấy cái huyết y gì sát thủ cùng sát thủ áo đen thì lại xông vào Kim Dực thư viện đệ tử cấp thấp trong đám người. Thư viện đệ tử có tới mấy trăm người, nhưng bên trong hóa linh cảnh linh tu giả chỉ có hơn 10 người. Ngoài hắn ra đều là túy linh cảnh cùng tụ linh cảnh. Hơn nữa bọn họ trong ngày thường ngoại trừ tu luyện chính là ở xuyên tạc văn chương, ở đâu là trải qua vô số trận chém giết bọn sát thủ đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Dực thư viện bên trong máu bắn tung tóe. Chương 180, nho nhỏ bất ngờ. Lãnh Thập Thất lúc này tay cầm linh đao vung chém ra hơn trăm nói đao ảnh bao phủ hai cái thư viện hóa linh cảnh đệ tử, hai người kia đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn lấy một địch hai còn lớn hơn chiếm thượng phong. Thậm chí Lãnh Thập Thất căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, lúc rảnh rỗi còn quan sát cái khác tha tình huống. Đầu tiên là Phong Sát Mạch bên kia. Phong Sát Mạch cùng Thư Sơn lão nhân đều là linh cương cảnh cao thủ, hai người xuất thủ uy thế quả thực dọa người, toàn bộ thư viện cửa lớn đã sớm bị bọn họ đánh tàn tạ khắp nơi, lấy bọn họ làm trung tâm chu vi hơn 10 trượng bên trong càng là không người dám tới gần. Lãnh Thập Thất chưa từng thấy linh cương cảnh giao thủ quá, hắn giờ khắc này nhìn lại kỳ thực vẫn còn có chút xem không hiểu, bởi vì Phong Sát Mạch cùng Thư Sơn lão nhân xuất thủ đều quá nhanh, sắp tới Lãnh Thập Thất căn bản là không thấy rõ bọn họ là làm sao xuất thủ, chỉ có thể xa xa mà nhìn thấy một mảnh màu xanh ánh đao cùng màu mực trường ảnh hòa lẫn. Kỳ thực Thư Sơn lão nhân mới phải trong mọi người kinh ngạc nhất, hắn biết rõ ràng Phong Sát Mạch chỉ là sơ nhập linh cương cảnh, liền linh cương đều không có hoàn toàn ngưng luyện ra đến. Chuẩn sắp đến, Phong Sát Mạch vẫn không tính là linh cương cảnh nhất tầng. Mà chính hắn đây, từ lúc mười mấy năm trước liền bước chân vào linh cương cảnh, bây giờ đã là linh cương cảnh tam tầng tu vi. Thế nhưng, hắn nhưng cùng Phong Sát Mạch đánh cái thế lực ngang nhau. Tuy rằng Thư Sơn lão nhân cũng thừa nhận chính mình khí huyết đã bắt đầu suy yếu, không ở trạng thái toàn thịnh, tuy nhiên không đến nỗi như thế chứ. Trong lòng cũng của hắn khó tránh khỏi xuất hiện mấy phần không cam lòng, đây chính là tán tu cùng đại phái đệ tử chênh lệch to lớn. Đón lấy, Lãnh Thập Thất nhìn về phía Hạ Lương Tài bọn họ nơi giao thủ, bất luận là Hạ Lương Tài vẫn là Thư các trưởng lão Đoạn Chí Minh đều hoàn toàn bị độc nha cùng bức dược chế trụ. Mà linh mạch cảnh trở xuống, chính là một trường giết chóc. Lãnh Thập Thất phân tích một hồi chiến cuộc, phát hiện mấu chốt nhất một điểm không ở chỗ Phong Sát Mạch. Bởi vì Phong Sát Mạch cùng Sách Sơn lão tha chiến đấu không phải trong khoảng thời gian ngắn sẽ kết thúc, hơn nữa người khác cũng không xen tay vào được. Cũng không ở chỗ độc nha cùng bức dược, bọn họ tuy rằng chiếm thượng phong, thế nhưng Hạ Lương Tài cùng Đoạn Chí Minh trưởng quản Kim Dược Thư Viện nhiều năm như vậy, trên người tất nhiên là có chút lá bài tẩy ở bọn họ cũng không dám quá hạ tử thủ, sợ bị lôi kéo đồng quy vu tận. Mà điểm mấu chốt trái lại ở chỗ còn dư lại những kia Hắc Văn Huyết Ý Dìa sát thủ cùng Hắc Ý Dìa sát thủ. Chỉ cần bọn họ nhanh chóng giải quyết đi thư viện đệ tử cấp thấp, là có thể sau hồi viên linh mạch cảnh trong lúc đó chiến đấu, chỉ cần giết thư viện mấy cái linh mạch cảnh tu luyện, là có thể cùng đi vây giết Hạ Lương Tài cùng Đoạn Chí Minh. Chỉ cần hai người bọn họ vừa chết, cũng là ý tứ nhiệm vụ hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lãnh Thập Thất cũng không lại cùng trước mặt hai người chơi, chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên nổi lên đưa đến ngăm đen ma văn. Ma văn đi khắp lên càng bám vào hắn linh trên đao diện. Hắn chính là dùng ma văn đến tăng cường linh đao sức mạnh, ngay sau đó chân hắn đạp phiêu như linh bộ thân như quỷ mị, liên tiếp mấy chiêu mấy lần liền ung dung chém giết hai cái hóa linh cảnh thư viện đệ tử. Sau đó hắn trực tiếp giết vào những người khác quần bên trong, hơn nữa cũng có mấy vị huyết y sát thủ cũng ở nơi đây. Rất nhanh, thư viện hóa linh cảnh đệ tử liền cơ bản bị tàn sát hầu như không còn. Liền mấy người. Kia huyết y sát thủ lập tức đi vây công thư viện linh mạch cảnh linh tu giả. Mà còn lại hắc y sát thủ thì lại như lang vào bầy cừu đi truy sát những kia túy linh cảnh, tú linh cảnh đệ tử cấp thấp. Toàn bộ chiến cuộc lập tức khuynh hướng huyết y các bên này. Hạ Lương Tài phát hiện còn tiếp tục như vậy, bọn họ thế tất sẽ bị diệt môn. Liền hắn cao giọng hô, chạy. Có thể chạy bao nhiêu, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Liên viện trưởng đều như vậy, nhất thời thì có rất nhiều người trốn bán sống bán chết, nhưng mà sẽ có nhiều hơn sát thủ đi truy sát. Hơn nữa phạm là chạy trốn người đi ngang qua địa phương, gặp vây xem đoàn người cũng không cho nhường đường, cuối cùng vẫn là nuốt hận ở bọn sát thủ trong tay. Không phải bọn họ không muốn để, mà là không dám để cho đường. Một khi nhường ra, nếu là bị huyết y các sát thủ thuận lợi giết đi, này đi đâu nói lý đi. Mà Hạ Lương Tài nhìn thấy môn hạ đệ tử bị tàn sát, những cái được gọi là thật là tốt hưu chúng mà ngay cả đường cũng không cho để, trên mặt bi vẫn đan sen. Hắn lúc này nuốt vào một viên đen kịt đan dược. Toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt lên, thẳng tới linh khiếu cảnh đỉnh cao. Độc nha thoáng qua đã bị áp chế xuống, nhưng hắn nhưng châm chọc nói, hạ viện trưởng từ trước đến giờ thanh cao, quay đầu lại vẫn dùng ma tu thủ đoạn đến ngăn địch, coi là thật buồn cười. Hạ Lương Tài gương mặt từ lâu vặn vẹo không ra hình thù gì, hắn hiện tại chỉ muốn giết độc nha. Hắn một thân linh khiếu cảnh tột cùng tu vi phát huy đến cực hạn, dùng ra kim dược thư viện tuyệt học kim dược chết thủ, chỉ thấy hai cánh tay hắn toàn bộ biến thành vàng óng ánh vẻ. Trên cánh tay diện hiện lộ ra có vài óng ánh linh mạch cùng điểm điểm linh khiếu, hai tay hắn tung bay, mấy trăm cái tay ảnh đem độc nha nhân chìm. Độc nha dùng là một cái như yêu thú hàm răng giống như dao găm, đối mặt Hạ Lương Tài loại này cương manh chiêu thức chỉ có thể tránh lui, hắn cũng biết Hạ Lương Tài trạng thái như thế này không thể thời gian dài duy trì, chỉ cần có thể mang xuống là được. Lãnh Thập Thất lúc này đuổi theo chạy trốn một túy linh cảnh thư viện đệ tử, trực tiếp không có chút hồi hộp nào một đao chém giết. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những kia cấp thấp thư viện đệ tử đã bị giết đến thất thất bát bát. Cũng có chút hắc y sát thủ đi vây công thư viện linh mạch cảnh linh tu giả. Ngay ở Lãnh Thập Thất cũng dự định đi tiếp viện thời điểm, lại có 6 người nhảy vào trong thư viện, một người trong đó hô lớn nói, dừng tay. Hắn mới vừa xong nói đã bị bên cạnh tuổi thanh xuân thiếu nữ cho kéo lại, nàng thấp giọng nói, đừng làm rộn, nơi này không phải chúng ta có thể nhúng tay địa phương. mà huyết y gì các bọn sát thủ căn buồn không có để ý tới thiếu niên kia, vẫn là đang đuổi giết thư viện đệ tử. Lãnh Thập Thất đúng là có lòng thanh thản nhìn một chút sáu người kia, năm nam một nữ, tuổi tác đều là ở hơn 20 tuổi, nhưng tu vi cũng không phải thấp. Cái kia năm cái thanh niên đều là hóa linh cảnh tu vi, có khi là trung kỳ, có khi là hậu kỳ. Lợi hại vẫn là cô nương kia, nàng lại là linh mạch cảnh cảnh giới. Nhìn dáng dấp của nàng cũng bất quá là chừng 20 tuổi, lại thì có linh mạch cảnh tu vi, có thể thấy được thân phận của nàng tất không đơn giản. Cô nương kia lập tức lại tăng cao âm lượng nói, nữ tử Thang Uyển Thu, chính là Đông Lâm quận Thang gia người, ngẫu nhiên đám cũng không cố ý nhúng tay chư vị chuyện tình. Nàng xong, bị nàng kéo người thanh niên kia sẽ không tình nguyện, trách trách vù vù, chị họ, huyết y các người quãng thời gian trước bị thương nặng thúc phụ, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Để ta đi tới, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Thang Hòa Phác, câm miệng. Thang Uyển Thu quát lên. Ngươi, một mình ngươi thứ nữ lại dám đối với ta như vậy nói, ngươi tu vi cao thì thế nào, tương lai ta nhưng là kế sao? Thang Hòa Phác nói không để yên đã bị Thang Uyển Thu che miệng lại. Thế nhưng thanh niên kia thanh âm của lại bị gió rét mạch nghe được trong tai, miệng hắn hơi động, âm thanh rõ ràng truyền đến thư viện mỗi một nơi. Thang gia uy phong thật to, huyết y các đệ tử nghe lệnh, giết Thang gia con cháu người. Nhiệm vụ lần này thù lao tăng gấp đôi. Giết Thang Uyển Thu hoặc Thang Hòa Phác người, gấp 10 lần. Lãnh Thập Thất lúc này liền nắm chặt luyện trôi. Chương 181, thanh kiếm này ta muốn. Thang Uyển Thu là Đông Lâm quận Thang gia thứ nữ, nhưng tu luyện phú cực cao, trước ở Thang gia bên trong có thể xếp thứ hai, chỉ đứng sau Thang Hòa Ngọc. Ở Thang Hòa Ngọc bị băng thương ám sát sau khi Thang Uyển Thu đã bị đẩy đi ra đảm nhiệm Thang gia bề ngoài, đại lượng tài nguyên nghiêng ở trên người nàng. Nhưng là tu vi của nàng vẫn cứ kẹt ở hóa linh cảnh đỉnh cao không được tiến thêm. Mà Thang gia cao tầng vì Thang gia danh vọng, lại lợi dụng ngoại vật mạnh mẽ giúp Thang Uyển Thu đột phá linh mạch cảnh. Bực này liền phá hủy việc tu luyện của nàng tiên đồ. Thế nhưng Thang gia cao tầng không để ý, bọn họ chỉ cần Thang Uyển Thu có thể đẩy lên Thang gia bề ngoài một quãng thời gian, bọn họ lại bồi dưỡng càng trẻ trung một đời. Cũng tỉ như Thang Hòa Phác. Thang Hòa Phác là Thang gia chủ con trai, năm nay mới 14 tuổi. Tu vi đã là hóa linh cảnh hậu kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện so với Sơn Hải phái mới đệ tử cũng đã có chim mà hoàn toàn cùng. Hắn càng là bây giờ Thang gia trẻ tuổi một đời bên trong duy nhất dòng chính nam tử, tương lai gia chủ vị trí rất có thể sẽ rơi vào trên người hắn. Thiếu niên đắc chí, làm cho Thang Hòa Phác có chút lâng lâng. Nếu như là ở Thang gia bên trong hung hăng một ít cũng là thôi, nhưng bây giờ chạy đến bên ngoài tới vẫn là như vậy coi trời bằng vùng chỉ là có chút ngu xuẩn. Lần này, Thang gia để Thang Uyển Thu mang theo Thang Hòa Phác đi ra du lịch, chính là chuyên môn đi ra đi dạo cho người khác nhìn. Các ngươi xem, Thang gia tuy rằng chết rồi một Thang Hòa Ngọc, nhưng vẫn là Thang Uyển Thu cùng Thang Hòa Phác, Thang gia chính là không bao giờ thiếu mới. Ở tại bọn hắn sau khi đi ra liền nghe Kim Dực Thư Viện muốn tổ chức học kinh đại hội, tất nhiên sẽ tụ tập đại lượng linh tu giả, cũng là bọn họ ló mặt thật là tốt cơ hội, liền liền chạy tới. Chỉ có điều ở trên đường, Thang Hòa Phác thấy rất nhiều chuyện bất bình. Nhất định phải gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chỉ hoãn chút thời gian cho nên tới trưởng. Thang Uyển Thu nhìn thấy huyết y gì các lại ở tàn sát Kim Dực Thư Viện, đã ở vui mừng bọn họ đã tới chậm, nhưng không ngờ Thang Hòa Phác dĩ nhiên lại muốn tới một lần gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Lúc trước, mọi người đều kiêng kỵ bọn họ Thang gia không cùng Thang Hòa Phác tính toán, liền để hắn càng thêm bành trướng lên, hiện tại liền ngay cả huyết y gì các cũng không đặt ở trong mắt. Liền tiểu gia phát hiện vừa nãy tình cảnh đó. Thang Uyển Thu nghe được phong sát mạch sau khi một tấm mặt cười cũng biến thành âm trầm bất định, nàng có chút không thể tin được huyết y các sẽ đối với bọn họ ra tay. Phong sát mạch tiếng nói hạ xuống, nhưng mà những kia huyết y các sát thủ cũng chẳng có bao nhiêu người lại đây. Huyết y sát thủ chúng lúc này đều ở vây giết Kim Dực Thư Viện linh mạch cảnh linh tu giả, mà hắc y sát thủ cũng không phải Thang Uyển Thu đối thủ, cuối cùng chỉ có hai bóng người vọt tới. Hai người này chính là Băng Thương, cùng với Lãnh Thập Thất. Băng Thương đi thẳng tới Thang Uyển Thu trước người, quanh thân tản ra nhàn nhạt hàn khí. Lạnh như băng nhìn nàng. Thang Uyển Thu nhìn thấy Băng Thương ngay lập tức sẽ nhận ra hắn, nàng trầm giọng nói, ngươi chính là Băng Thương. Giết Thang Hòa Ngọc thích khách. Băng Thương nói thanh âm của cũng như vạn niên hàn băng giống như lạnh giá, không sai, Thang Hòa Ngọc chết vào ta tay, ngươi cũng sẽ như vậy. Chật. Băng Thương hai tay hư nắm, hàn khí cấp tốc ngưng tụ kết thành một bộ dữ tợn hàn băng quyền nhận đến. Thang Uyển Thu kinh hô, linh pháp người. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả Lãnh Thập Thất cũng không nhịn được nhìn nhiều Băng Thương vài lần, hắn chạy tới thuần túy là vì phong sát mạch gấp 10 lần thù lao, mà Băng Thương khóa Thang Uyển Thu, lạnh như vậy 17 dĩ nhiên là tìm tới Thang Hòa Phác. Chỉ là hắn mới vừa chạy tới liền thấy được Băng Thương xuất thủ dáng vẻ, hắn trước đây cũng không có gặp Băng Thương động thủ, không biết hắn hóa ra là cái linh pháp người. Mà Lãnh Thập Thất nhìn thấy băng thương loại kia ngưng băng biến thành vũ khí thủ đoạn, trong lòng cũng là hơi động, thầm nói, hắn hay là không phải thuần túy linh pháp người, khả năng theo ta như thế, chỉ là đem linh pháp làm phụ trợ thủ đoạn. Đúng như dự đoán, ngay sau đó băng thương liền xông thẳng lên trước cùng Thang Uyển Thu quấn đấu ở cùng nhau. Thang Uyển Thu chỉ dùng để kiếm, kiếm pháp cũng khá là tinh diệu, thế nhưng băng thương thủ đoạn nhưng càng thêm kỳ lạ cùng quỷ dị, ngươi căn bản không biết hắn sẽ ở khi nào sử dụng linh pháp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lãnh Thập Thất quan sát bọn họ chiến đấu cũng hơi có cảm ngộ. Lúc này, Thang Hỏa phát thanh âm của truyền đến, một mình ngươi hắc ý sát thủ cũng dám tới giết ta. Còn dám không nhìn ta. Điếc không sợ súng. Lãnh Thập Thất lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thang Hỏa phát, hắn cũng có chút không nghĩ ra, đồng dạng là Thang gia bồi dưỡng ra được, này Thang Hỏa phát cùng Thang Uyển Thu so với, tâm tính không biết chênh lệch bao nhiêu. Nếu không hắn vừa nãy hô to gọi, phong sát mạch lại sao chú ý tới bọn họ. Lãnh Thập Thất cũng không đi suy nghĩ nhiều những này, hiện tại hắn cần phải làm là giết Thang Hỏa phát. Hắn không chỉ là vì gấp 10 lần thưởng, càng là vì báo Thang Hạo Khánh lúc trước cú đấm kia mối thủ. Nhìn thấy Lãnh Thập Thất mang theo sát khí đi tới, Thang Hỏa phát bên cạnh 4 cái hóa linh cảnh hộ vệ dồn dập đứng ở trước người của hắn. Lãnh Thập Thất rút ra linh kiếm, đối mặt lấy ít đánh nhiều cục diện, sử dụng kiếm pháp càng thêm thích hợp. Chỉ thấy hắn linh kiếm run lên, liên tiếp có 5 đạo kiếm khí vô hình khuấy động mà ra. Đối mặt vô hình xung mạch kiếm khí, Thang Hỏa phát lộ ra khinh thường biểu hiện, hắn tự giới tử túi lấy ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, thanh trường kiếm này tựa hồ sử dụng nghiêm chỉnh khối ngọc luyện chế ra tới. Thang Hỏa phát trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền dễ dàng đánh nát xung mạch kiếm khí. Cho tới 4 người khác cũng là ai nấy dùng thủ đoạn, cũng không có bị xung mạch kiếm khí đánh tới. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhìn chăm chú nhìn lại, nơi nào còn có Lãnh Thập Thất bóng người. 4 cái hộ vệ ở trong một người, đột nhiên phía sau mắt lạnh, hắn vội vàng chạm đích. Chính thấy một đạo khác nào kinh hồng ánh kiếm đâm thẳng mà đến. Này thiếu tức kinh hãi đến biến sắc, la to một tiếng, cứu ta. Mấy người khác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ra tay chống đối, nhưng là ngay ở Lãnh Thập Thất ánh kiếm tới người thời gian, Thang Hỏa phát nhưng dành trước một bước đi tới nơi này. Thang Hỏa phát trong tay ngọc kiếm phóng ra ôn hòa ánh sáng, nhưng cũng để Lãnh Thập Thất cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm. Lãnh Thập Thất hơi suy nghĩ, 7 đạo ma văn bỏ lên linh kiếm thân kiếm, vẫn là một chiêu kiếm đâm tới. Hai kiếm chạm nhau, nhất thời phát ra kim loại giao kích len ken tiếng, thậm chí còn mang theo một tia gậy vỡ thanh âm của. Lãnh Thập Thất đồng tử, con ngươi hơi một tấm, bởi vì hắn linh kiếm mặt trên dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết rõ ràng vết rách. Trong tay hắn cái này linh kiếm hay là đang huyết vụ đảo có ích cường hóa phù cường hóa ra tới tam giai linh kiếm, có thể tùy tùng Lãnh Thập Thất đã lâu, càng là thân kinh bách chiến, bản thân cũng đã có chút tổn thương. Nhưng vừa nay hắn còn chuyên môn phụ lên 7 đạo ma văn, nhưng dù vậy, vẫn bị suýt chút nữa tổn hại. Lãnh Thập Thất ánh mắt chăm chú vào Thang Hỏa phát này thanh ngọc kiếm, thầm nói, thanh kiếm kia tối thiểu cũng là tứ giai linh kiếm. Thậm chí so với ta Loan đao phẩm chất còn tốt hơn. Thang Hỏa phát nhìn thấy Lãnh Thập Thất linh kiếm nứt ra, toét miệng liền nở nụ cười, nói, ở ta ngọc phát thân kiếm trước, ngươi cái kia cái gì đồng nát sắt vụn cũng dám đem ra giết ta. Dám trêu ta, đồng thời động thủ giết hắn. 4 người khác lập tức liền vây công mà đến, Lãnh Thập Thất dưới chân dâng lên một mảnh khói đen, chân đạp phiêu như linh bộ nhẹ nhàng mà trốn ra. Hắn lạnh nhạt nói, thanh kiếm này, ta muốn. Chương 182, lá bài tẩy ra hết. Lên, tam giai linh kiếm đối với bây giờ Lãnh Thập Thất đến xác thực đã không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn, cái này cũng là hắn thường thường dùng đao nguyên nhân. Lần này tập thể nhiệm vụ hắn vốn là dự định lẫn vào điểm linh thạch cùng giọt máu hối đoái cái tứ giai linh kiếm, hiện tại Thang Hỏa phát đảo mắt liền cho đưa tới một cái linh kiếm, cũng thật là muốn buồn ngủ đã có người cho đưa gối đến. Lãnh Thập Thất tay trái sáng lên liêm nhạt ánh sao. Ngay sau đó dưới chân dâng lên từng trận hàn khí, lập tức đột nhiên khuếch tán ra đi. Băng mạn. Mãnh liệt hàn khí đem Thang Hỏa phát 5 người bao phủ đi vào, lạnh lẽo hàn khí ở tại bọn hắn trên người kết thành một tầng bông tuyết, chỉ có Thang Hỏa phát quanh thân lóng lánh xanh ngọc linh khí làm cho hàn khí không cách nào tụ lại. Có điều này cũng làm cho được rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Thập Thất linh kiếm chỉ tay, đột nhiên hóa ra 12 đạo ảo ảnh đến, mỗi cái huyễn ảnh đều dùng bất đồng kiếm thức, mang theo bất đồng kiếm khí hoa cả mắt gai lại đây. Chỉ một thoáng ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí ngang dọc. Thang Hỏa phát lúc này vẻ mặt rốt cục thay đổi, trong tay hắn ngọc kiếm đấu chuyển lên ở trước người tạo thành một mảnh màn kiếm. Hai tức sau khi, tất cả huyễn ảnh biến mất, Lãnh Thập Thất bóng người thì lại xuất hiện ngũ tha phía sau. Trong 5 người, có 3 người phù phù một tiếng ngã vào lâm trên, cũng không còn lên. Còn dư lại 2 người chính là Thang Hỏa phát cùng với đứng ở bên cạnh hắn một người. Thang Hỏa phát giữa trán trong lúc vô tình đã rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, ngay ở vừa nãy hắn thiết thực cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nếu không hắn ngọc phát kiếm là tứ giai thượng phẩm, chặn lại rồi tất cả ánh kiếm cùng kiếm khí, hắn e sợ cách cái chết không xa. Nhưng mà Lãnh Thập Thất nhưng sẽ không cho bọn họ thời gian thở dốc, hắn thu kiếm đề đao, lưới dao mặt trên tỏa ra lần một vệ tử mang. Thang Hỏa Phác đã nhận ra đến từ sau lưng sát ý, hắn vội vàng bóp nát bên hông một khối ngọc bội. Cùng lúc đó, Lãnh Thập Thất cũng vung ra một đạo tàn phá tàn nguyệt tử mang, tại đây thanh không ban ngày cũng có vẻ như vậy chói mắt. Tử nguyệt đao mang trực tiếp cắt phá trời cao chém tới, Thang Hỏa Phác ở bóp nát ngọc bội sau khi, trên ngọc bội nhất thời phóng ra một đạo nhàn nhạt bóng người. Bóng người kia rất là mơ hồ, xem ra tựa hồ là một lao tha dáng dấp, thế nhưng bóng người kia tỏa ra khí tức lại làm cho Lãnh Thập Thất cảm thấy sợ hãi. Đồng thời cái kia bóng mờ tựa hồ còn có chân thật ý thức, hắn nhìn thấy Lãnh Thập Thất vung đến tử nguyệt đao mang lúc này chợt quát một tiếng, người nào dám đụng đến ta Thang gia người, thật can đảm. Bóng mờ một tiếng này quát lớn bên dưới, lại liền để Lãnh Thập Thất ánh đao hơi vặn bèo lên, mặt trên sắc bén khí cũng tản đi một chút. Lãnh Thập Thất tâm trạng ngơ ngác, nhưng hắn không lùi một phần, vẫn cầm đao chém tới. Bóng mờ duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo màu lam nhạt chỉ mạnh mẽ bắn nhanh ra, càng trực tiếp đánh nát Lãnh Thập Thất tàn nguyệt tật quang trảm. Càng đáng sợ chính là, đạo kia chỉ mạnh mẽ thế tới không giảm, tiếp tục bắn về phía Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất thân hình động liên tục Nazi nhiều lần mới miễn cưỡng tránh được đạo kia chỉ mạnh mẽ, mà thôi mạnh mẽ bắn tới phía sau hắn một tòa giả sơn, trong phút chốc. Giả sơn liền ầm ầm vỡ vụn ra đến. Cái kia chỉ tay, lại có uy lực kinh khủng như thế. Có điều Lãnh Thập Thất cũng nhận ra được, ở bắn ra cái kia chỉ tay sau, bóng mở cũng biến thành càng thêm phai nhạt. Thang Hỏa Phác nhân cơ hội này chạy đi bỏ chạy, tốc độ lại vẫn không chậm. Lãnh Thập Thất đương nhiên không thể thả mặc cho Thang Hỏa Phác rời đi, lập tức hắn trực tiếp đi vào lâm diện, muốn từ lòng đất vòng qua bóng mở đuổi bắt Thang Hỏa Phác. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là, cái bóng mở kia lần thứ hai hơi điểm nhẹ, còn hơn hồi nãy nữa muốn tráng kiện một phần chỉ mạnh mẽ xuyên vào lâm dưới, không kém chút nào địa bắn về phía Lãnh Thập Thất. Lãnh Thập Thất nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình lại bị khóa khí tức, lúc này hắn thân ở lòng đất, không cách nào triển khai phiêu như linh bộ trái lại vùi lấp tự thân với hiểm cảnh. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lợi dụng đại địa chi thủ cứng đờ thổ nhưỡng, thế nhưng hiệu quả rất ít, đồng thời lấy ra ba đoạn thương xông thẳng đạo kia chỉ mạnh mẽ. Chỉ nghe lòng đất truyền đến một đạo buồn bạo thanh, chợt Lãnh Thập Thất thân hình dưới đất chui lên, toàn thân hắn đều phụ lên một tầng màu bạc trắng nhuyễn giáp, nhưng cánh tay phải cũng biến thành đầm địa máu tươi. Hắn ở thời khắc quan trọng nhất mở ra ngân lân hỏa giáp ngạc thú vân chiến giáp, đồng thời hy sinh ba đoạn thương mới miễn cưỡng trốn thoát. Lãnh Thập Thất một lần nữa trở về mặt đất, cái bóng mờ kia cũng rốt cục tiêu tán, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm đã chạy xa tán gâu Thang Hỏa Phác. Tiếp theo Lãnh Thập Thất tay trái xuất hiện một đoàn ma khí đến, đoàn kia ma khí nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh ném đao. Đây cũng là ma binh bí điển thức thứ nhất, đọc lại ma binh. Chiêu thức này tu luyện trí đại viên mãn nói, là có thể ngưng tụ ra trình độ sắc bén có thể so với tam giai linh khí ma binh. Đương nhiên, cũng chỉ là trình độ sắc bén rất cao mà thôi, đọc lại ra ma binh cũng không có tương ứng độ cứng, cơ bản chỉ có thể dùng để tiến công. Nhưng dù cho như thế cũng đã rất lợi hại, đặc biệt là đối với Lãnh Thập Thất đến, hắn người mang tam giai linh kỹ phệ quang phi đao, thế nhưng ném đao ám khí vốn là rất hiếm thấy, còn phải tiêu tốn linh thạch đi mua. Hiện tại có ma binh bí điển vừa vặn vì hắn đền bù điểm này. Lãnh Thập Thất cấp tốc dùng ma khí đọng lại ra hai thanh ném đao, sau đó cổ tay hắn run lên, ném đao lúc này bắn ra ngoài. Ném đao ở trên nửa đường còn đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, thậm chí bao gồm tia sáng cũng đều bị hút vào trở nên càng thêm đen kịt như mực. Thang Hỏa Phác cũng nghe đến phía sau tiếng xé gió, thần sắc của hắn tuy rằng hoang mang, nhưng tuyệt không dám quay đầu đến xem, lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là quay về Thang Uyển Thu hô một câu, cứu ta, cứu ta. Đáng tiếc. Thang Uyển Thu này thân tu vi vốn chính là có hơn vật mạnh mẽ đột phá, hơn nữa cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vẫn luôn bị băng thương chặt chẽ áp chế lại, bản thân liền tự thân khó bảo toàn nơi nào còn cô hắn. Cho tới một cái khác Thang gia con cháu, mặc dù muốn cứu cũng không kịp. Phệ quang phi đao bắn ra sau khi, Lãnh Thập Thất cũng là đem phiêu như linh bộ phát huy đến cực hạn, cấp tốc lướt về phía Thang Hỏa Phác. Thang Hỏa Phác thấy không có người tới cứu hắn, hắn cắn răng, từ đầu ngón tay bước ra vài giọt tinh huyết đến. Tinh huyết đây chính là linh tu giả trong cơ thể tinh hoa nhất dòng máu, thông thường mà nói, tinh huyết bao nhiêu cùng linh tu giả cường độ thân thể có quan hệ. Tinh huyết trọng yếu vô cùng, một khi hao tổn rất khó mới có thể bù đắp lại, trước mắt Thang Hỏa Phác hầu như phải đi ném không đường, chỉ có thể vận dụng tinh huyết liều mạng. Tinh huyết của hắn chiếu vào ngọc phác kiếm trên, nguyên bản xanh ngọc thân kiếm, trong nháy mắt biến thành màu máu. Thang Hỏa Phác cầm trong tay huyết kiếm bỗng nhiên chạm đích, ngay sau đó mấy đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hạ xuống. Vẫn cứ phá hết hai thanh phệ quang phi đao. Nhưng mà Thang Hỏa Phác cũng không dễ chịu, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch không hề một chút hồng hào, đã ở không ngừng mà thở hổn hển, thật giống vừa mới cái kia vài món đã tiêu hao hết hắn khí huyết cùng linh lực. Càng đáng sợ chính là, hắn tuy rằng phá đi Phệ Quang Phi Đao, nhưng Lãnh Thập Thất lần thứ hai nghiêng người mà đến. Lãnh Thập Thất bóng người nhanh chóng như gió, cũng chỉ so với Phệ Quang Phi Đao chậm vài bước mà thôi, hắn xa xa mà tay trái liền biến thành đen kịt quỷ trảo, đúng là hắn hồi lâu không dùng quỷ ngọc trảo. Lập tức, hắn ngũ trảo một tấm, quanh thân ma khí hiện lên sát khí bốc lên, ma khí, sát khí tất cả đều tụ tập khi hắn quỷ trảo bên trên đọng lại ra một nửa trượng đại quỷ trảo bóng mờ. Thứ giai linh kỹ, Địa Sát Ma Ảnh Trảo. Quỷ trảo xé rách không khí mang theo chói tai tiếng xé gió mà đến, Thang Hỏa Phác còn muốn dãy rủa một hồi, nhưng mà Địa Sát Ma Ảnh Trảo vừa tới gần thì có một luồng sát khí trào vào trong cơ thể hắn, trong đầu của hắn bị sát khí xâm lấn lập tức liền có điểm thần trí không rõ đi lên, cũng lại triển khai không ra bất kỳ thủ đoạn đến rồi. Ma trảo giáng lâm, đột nhiên máu tươi phun ra, máu thịt tung tóe. Lãnh Thập Thất tay phải đỡ lấy Ngọc Phác kiếm cũng lột xuống Thang Hỏa Phác trên người giới tử túi, lẩm bẩm nói, ta đã sớm quá, thanh kiếm này ta muốn. Chương 183, Diệt Môn. Thang Hỏa Phác ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị Lãnh Thập Thất giết chết, thậm chí đang sử dụng lân bài sau khi vẫn bị chém giết, tình cảnh này tự nhiên rơi vào hết thảy đến đây tham gia học kinh đại hội người tu luyện mắt hình. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Huyết Y Di Cắt sẽ không đối với Thang gia xuất thủ, có thể tưởng tượng không tới bọn họ không chỉ có ra tay rồi, trong đó Thang gia dòng chính mới Thang Hỏa Phác lại còn bị xét đánh tư thế cho đánh chết. Trong đám người cũng có người nhận ra liêm bên trong xuất hiện cái bóng mờ kia, cái kia chính là Thang gia đương đại gia chủ Thang Hạo Cứu, thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ. Cũng không biết Thang Hạo Cứu dùng cỡ nào phương pháp đem chính mình một phần linh lực bám vào ngọc bội bên trên, hắn vừa nãy cái kia hai ngón tay uy lực đã có thể so với linh mạch cảnh sơ kỳ đòn mạnh nhất. Nhưng dù cho như thế, Thang Hỏa Phác vẫn bị giết, vẫn là chết với một hắc ý sát thủ trong tay. Vậy thì để mọi người một trận ngạc nhiên. Nếu như giết Thang Hỏa Phác chính là Huyết Y Di Sát Thủ cũng là thôi, có thể kết quả nhưng chỉ là một hóa linh cảnh Hắc Y Di Sát Thủ. Huống hồ từ tu vi đến xem, cái kia Hắc Y Di Sát Thủ cùng Thang Hỏa Phác đều là hóa linh cảnh thất tầng dáng vẻ, nhưng hai người sức chiến đấu xác thực kém địa xa. Ngoài ra, cái kia Hắc Y Di Sát Thủ linh kỹ cũng là một so với một tinh diệu, không chỉ có am hiểu kiếm pháp, đao pháp, quỷ trảo, còn tinh thông ám khí, thậm chí còn tu luyện linh pháp kỹ. Nay còn cũng không phải bọn họ kinh thán nhất địa phương. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia Hắc Ý Di Sát Thủ lại thật sự dám giết Thang Hỏa Phác. Vẫn là lấy tàn nhẫn như vậy thủ pháp để hắn chết không toàn thây. Muốn giữa trường có thể giết Thang Hỏa Phác không phải số ít, thế nhưng mặc dù Thang Hỏa Phác ngước cổ đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám giết, bởi vì Thang Hỏa Phác là nhất lưu thế lực Thang gia dòng chính. Đây chính là thân phận lực uy hiếp. Cái này Hắc Ý Di Sát Thủ rốt cuộc là người nào a? Vẫn đúng là dám giết Thang Hỏa Phác. Đây chính là hàng đầu thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử sao? Thật lợi hại. Người này tương lai tất không phải vật trong ao. Kha kha, Thang gia dòng chính chết ở Huyết Y Di Cắt trong tay, lần này có thể có trò hay xem đi. Nên, lại chết ở Huyết Y Di Cắt trong tay. Hừ, Thang gia mấy năm gần đây càng ngày càng thần khí rồi, đáng đời. Không sai, Thang gia bây giờ liên tiếp đã chết hai người hạt giống tốt, đón lấy e sợ sẽ thời kỳ giáp hạt. Của mọi người mềm và dai thanh nghị luận thời điểm. Thang Uyển Thu tự nhiên cũng nhìn thấy Thang Hỏa Phác chết thảm dáng vẻ, nàng một trái tim ngay lập tức sẽ chìm đến đáy vực. Lần này đi ra du lịch này đây nàng làm chủ, như vậy nàng tự nhiên cũng phải nhận trách nhiệm. Bây giờ Thang Hỏa Phác đã chết, cho dù nàng chạy trốn trở lại chỉ sợ cũng muốn đối mặt gia tộc phạt nặng. Băng Thương lúc này liên tiếp nổ ra vài quyền, mỗi một quyền đều bí mật mang theo khí lạnh tận xương, Thang Uyển Thu nhưng làm ra một cái động tác cổ quái. Chỉ thấy nàng đem linh kiếm nằm ngang ở trước ngực. Tiếp theo lại chính mình làm vỡ nát chính mình linh kiếm. Chật, linh kiếm mảnh vỡ hóa thành khắp bay vũ vương xuống đến đánh nát băng thương quyền ảnh, đồng thời thế đi không giảm tiếp tục bắn ra ngoài. Băng thương chắp tay trước ngực, đại lượng hàn khí ở trước người ngưng tụ thành một khối băng lá chắn đỡ được linh kiếm mảnh vỡ. Nhưng mà Thang Uyển Thu nhưng lợi dụng điểm ấy thời gian cả người bước lên một tầng nhàn nhạt tinh lực, tốc độ tăng lên dữ dội bên dưới bay qua Kim Dực thư viện đầu tường trốn bán sông bán chết. Băng thương tựa hồ cũng không am hiểu phương diện tốc độ. Chù trừ một chút sau cũng không có truy kích đi ra ngoài. Lúc này Lãnh Thập Thất cũng đã chém giết cái cuối cùng Thang gia con cháu, cũng đưa bọn họ thủ cấp tất cả đều cất đi. Những này, cũng đều là công lao cùng tài nguyên A. Băng Thương đi tới Lãnh Thập Thất bên cạnh hỏi, ngươi cũng tu hàn khí. Lãnh Thập Thất cũng không có phủ nhận điểm số lẻ, vừa nay hắn dùng ra băng mạn tự nhiên chạy không thoát Băng Thương con mắt. Có thời gian luận bàn một hồi. Băng Thương song vọt thẳng hướng về phía một cái khác Kim Dực thư viện linh mạch cảnh linh tu giả. Lãnh Thập Thất âm thầm chọn dưới lông mày, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua Băng Thương, nhưng từ nơi này hai câu đến xem hắn hình như là cái tu luyện cuồng. Đón lấy hắn nhìn chung quanh một lần, đến lúc này, Kim Dực thư viện đệ tử cấp thấp hầu như đều chết sạch, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng bộ thi thể lạnh như băng. Mà linh mạch cảnh bên trong, thư viện cũng chỉ còn lại 3 người ở khổ sở chống đỡ, có điều nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài cũng sẽ biến thành thi thể. Cho tới Hạ Lương Tài, bởi vì hắn vận dụng lân bài ngược lại đem độc nha vững vàng mà chế trụ, nhưng độc nha cực kỳ trơn trượt, hoàn toàn không cùng Hạ Lương Tài chính diện chống đỡ, cũng chỉ là được linh thương mà thôi. Nhưng là có vài vị huyết y di sát thủ gấp rút tiếp viện lại đây, Hạ Lương Tài con đường bại vong dĩ nhiên nhất định. Lãnh Thập Thất trong chớp mắt cảm giác mình có chút lúng túng, bởi vì thiên nhân tứ cảnh chiến đấu hắn không xen tay vào được, mà Kim Dực thư viện đệ tử cấp thấp đều chết sạch, hắn không biết nên làm cái gì. Hắn nhìn một chút ngoài hắn ra hắc y di sát thủ đều tụ tập lên, đem Hạ Lương Tài cùng Đoạn Chí Minh vây lại, nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên, chỉ là phòng ngừa hai người bọn họ đào tẩu. Lãnh Thập Thất cũng đi tới, sau khi liền nhìn về phía thư viện ngoài cửa lớn chiến đấu. Đó là Phong Sát Mạch cùng Thư Sơn lão nhân trong lúc đó chiến đấu. Hai vị này chẳng biết lúc nào từ lâu đem Kim Dực thư viện cao to 3-4 trượng hùng vi cửa lớn cho đánh sụp, Phong Sát Mạch đao thế lộ hết ra sự sắc bén, mà Thư Sơn lão nhân thế tiến công thì lại khí thế bằng bạc. Hai người bọn họ giao thủ phụ cận, không một người dám tới gần. Lãnh Thập Thất lặng lẽ mở ra bệnh nhãn, hắn muốn càng rõ ràng địa đi quan sát linh cương cảnh cao thủ chiến đấu. Phong Sát Mạch cùng Thư Sơn lão nhân chiến đấu thoạt nhìn là không phân sản sản, có thể càng là như vậy, Thư Sơn lão nhân thì càng khó chịu, hắn có một loại này mấy thập niên tu luyện đều là hưởng phí tán gẫu cảm giác. Dần dần, trong lòng hắn tràn ngập các loại phức tạp tâm tình, cuối cùng đã biến thành hận. Hắn hận. Hắn hận những kia cao cao tại thượng linh tu tông môn, hắn hận những kia rõ ràng tu vi thấp kém, nhưng ỷ vào thân phận cao quý mắt cao hơn đầu mới chúng. Hắn hận Phong Sát Mạch từng tuổi này không hắn một nửa lớn. Tu vi cũng không bằng người của hắn, lại có thể với hắn đánh bất phân cao thấp. Khi hắn nhìn thấy Kim Dực thư viện các đệ tử cơ bản bị tàn sát đã hết, bạn tốt của hắn Hạ Lương Tài cựu tử nhất sinh thời điểm, hắn càng hận hơn Phong Sát Mạch, càng hận hơn huyết ý lìa các. A. Thư Sơn lão nhân khuôn mặt trong lúc vô tình trở nên hơi dữ tợn lên, một đạo cực nhỏ hắc khí hiện lên ở hắn giữa lông mày. Phong Sát Mạch thấy vậy nhưng quỷ dị nở nụ cười, chợt hắn nhìn như tùy ý vung ra một đao kia không có kinh khủng ánh đao. Cũng không có mãnh liệt đao cường, cũng chỉ là rất phổ thông một đao. Nhưng chính là này phổ thông đến cực điểm một đao chém tới thời gian, nhưng đột nhiên bạo phát ra một luồng trùng sự thù hận, cái kia sự thù hận trong nháy mắt dẫn động Thư Sơn lão nhân sự thù hận. Hai cỗ sự thù hận đan xen, để Thư Sơn lão nhân hai mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng khói đen, hắn càng cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, tùy ý Phong Sát Mạch chém rụng đầu của hắn. Linh cương cảnh tam tầng Thư Sơn lão nhân Lý Xây Nguyên, bị gió giết mạch chính diện chém giết. Mấy ngàn vây xem chi tha tiếng kinh hô liên tiếp, làm Phong Sát Mạch mang theo Thư Sơn lão nhân thủ cấp đi tới lúc, mọi người lại nhanh chóng yên tĩnh lại. Mà Hạ Lương Tài thấy cảnh này sau khi, tâm thái trong nháy mắt liền băng, hắn tâm thần thất thủ, độc nha không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ thấy hắn cả người hóa thành một điều hắc tuyến xuyên thẳng Hạ Lương Tài trong lòng, trực tiếp xuyên thấu một to bằng nắm tay hô mau đến. Cùng lúc đó, Thư các trưởng lão Đoạn Chí Minh cũng bị ngoài hắn ra huyết ý sát thủ liên thủ chém giết. Đến đây, Kim Dực thư viện cả nhà bị diệt. Sau đó Phong Sát Mạch vây tay, một đám sát thủ nhanh chóng vơ vét Kim Dực thư viện các loại tài nguyên, sau đó tựa như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại còn đang sững sờ mọi người. Kim Dực thư viện, cứ như vậy không còn. Chương 184, ảnh hưởng. Huyết y các công nhân diệt môn Kim Dực thư viện, đồng thời mang theo thư viện tất cả tài nguyên nên ngang rời đi. Mà đến đây tham gia học kinh đại hội mấy ngàn người sẽ ở đó trơ mắt nhìn. Với bắt đầu Phong Sát Mạch rồi cùng Thư Sơn lão nhân ở cửa lớn đánh nhau, bọn họ không đi ra được, mặc dù bọn họ cũng có thể vượt tường mà đi, nhưng khi bọn họ phát hiện huyết y lý các sát thủ sát thực chỉ nhằm vào thư viện đệ tử lúc cũng sẽ không chạy. Bọn họ liền đứng ở nơi đó xem. Trơ mắt mà nhìn huyết y lý các sát thủ tàn sát thư viện đệ tử. Trơ mắt mà nhìn Hạ Lương Tài bị giết. Trơ mắt mà nhìn huyết y lý các cướp đoạt Kim Dực thư viện tài nguyên. Trong những người này hoặc là có thư viện đệ tử thân bằng hảo hữu, hoặc là cùng Kim Dực thư viện có thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa trong đó linh mạch cảnh linh tu giả cũng không có thiếu. Càng là có Đỗ Minh Hiên, Lạc Tu Vũ cùng kiên quyết như vậy linh khiếu cảnh cao thủ. Nếu như bọn họ liên thủ lại, hiện tại huyết y các sát thủ e sợ phải có hơn nửa nuốt hận hơn thế. Thế nhưng, bọn họ đều không có ra tay, ngược lại là một kẻ tán tu Thư Sơn lão nhân ra tay rồi, mà hắn kết cục chính là bị gió giết mạch tại chỗ chém giết. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì bọn họ không dám trêu chọc thân là hàng đầu thế lực huyết y lìa các. Thang gia đúng là dám đi trêu chọc, kết quả đây, con trai trưởng bị giết, mới lộ đầu mới Thang Nguyện Thu hiểm chết đào mạng. Liền ngay cả nhất lưu thế lực Thang gia, huyết y lìa các cũng không để hắn vào trong mắt giết liền giết, thì càng khỏi nói bọn họ những người này. Việc đã đến nước này, Kim Dực Thư Viện từ nay về sau liền trên đời này xóa tên, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài thở ngắn. Ôi, từ đây chúng ta người đọc sách nơi nào an thân a? Kim Dực Thư Viện cũng không biết đắc tội người nào, lại có thể có người có thể mời được Huyết Ý Các đến diệt môn. Ai biết được, đường đường một linh tu tông môn không sẽ không có, hiện tại vẫn là học kinh đại hội bắt đầu số 1, quay đầu lại nhưng thành diệt môn ngày. Huyết Ý Các không hổ là đứng hàng dưới tông môn bảng hàng đầu thế lực a, nơi này chỉ là một phân các mà thôi, là có thể dễ dàng như thế đất diệt đi Kim Dực Thư Viện. Tông môn cùng tông môn sự chênh lệch cũng là kém địa những khác, ngươi xem canh kia nhà mới thang hòa phát. Mặc dù vận dụng đáng sợ như vậy lá bài tẩy vẫn là chết ở cái kia hắc ý sát thủ trong tay. Còn có cái kia Thư Sơn lão nhân, theo hắn nhưng là linh cương cảnh tam tầng tu vi, cũng không chết ở sơ nhập linh cương cảnh phong sát mạch tay hình. Hàng đầu thế lực chính là hàng đầu thế lực, cao cao không thể với tới A. Chờ chuyện này truyền đi, Huyết Y Các ở Đông Lâm quận tất nhiên danh tiếng vang xa A. Sau đó mọi người tiểu thành quần kết đội rời đi cái này đã bị dòng máu nhuộm thấu Kim Dực Thư Viện, có người mặt mày hớn hở địa bắt chuyện. Có người mặt không hề cảm xúc tự nhiên đi tới, cũng có mặt người sắc gâm trầm như nước. Cũng tỉ như Đỗ Minh Hiền, Lạc Tu Vũ cùng Kiên Quyết ba người. Ba người bọn họ chuyến này chính là vì liên hợp Kim Dực Thư Viện cùng chống đỡ ma tu, Liễu Nhạc Thành trước khi chết cố ý dấu hiệu cái kia năm cái ma tu khí tức, chỉ cần thông qua trận pháp là có thể đại thể khóa chặt vị trí của bọn họ. Bất quá bọn hắn ba nhà nhưng không có tất sát nắm. Không chỉ có là bởi vì ma tu trong tay có ngũ quỷ ma thi, càng là bởi vì bọn họ kiêng kỵ ma tu bối cảnh. Nếu như bọn họ phải ra khỏi tay nhất định phải muốn không giữ lại ai nổ cỏ tận gốc mới được, vì lẽ đó bọn họ liền muốn lại liên hợp ngoài hắn ra linh tu tông môn. Cũng không phải liệu, này đệ nhất chuyến tiểu gia sư bất lợi, không chỉ có bất lợi còn chọc một thân suối quẩy. Nhìn thấy Kim Dực Thư Viện như vậy ung dung đã bị Huyết Ý Gì cắt diệt, trong lòng bọn họ cũng rất là khó chịu. Đây cũng không phải vì Kim Dực Thư Viện mà khó chịu, mà là thuần túy có một loại thấp kém cảm giác. Bọn họ ở đây chút tán tu trong mắt có thể nói là ngăn nắp xinh đẹp, là đường đường linh tu tông môn. Nhưng mà chỉ có chính bọn hắn biết, bọn họ mặc dù là linh tu tông môn, nhưng là tầng thấp nhất tam lưu tông môn. Ở tại bọn hắn trên đầu còn có nhị lưu tông môn, nhất lưu tông môn, còn có những kia cao cao tại thượng dưới tông môn bảng hàng đầu thế lực. Đối mặt những thế lực này, bọn họ cũng không đến không cúi đầu. Giống như là hiện tại, làm Huyết Y Các xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng rất hiểu ngầm lui ra, đồng thời thoan phi thường thẳng thắn. Nhượng bộ, đã trở thành thói quen của bọn họ. Nhưng bọn họ rất không thích cái cảm giác này. Bây giờ bọn họ tận mắt đến Kim Dực Thư Viện bị diệt, bọn họ đều ở nghĩ, tương lai một cái nào đó, mỗi người bọn họ tông môn có thể hay không cũng như vậy bị diệt liền tiêu diệt. Đỗ Minh Hiên bình tĩnh gương mặt, nói, Lạc Huynh, Liễu Huynh, chuyện hôm nay thấy thế nào? Lạc Tu Vũ nói tiếp, có thể có cái gì cái nhìn, Kim Dực Thư Viện đắc tội rồi không nên đắc tội người, sớm muộn sẽ có kiếp nạn này. Ta ngược lại thật ra nghe Hạ Lương Tài gần nhất cùng Hoàng Triệu một vị hoàng tử đi tương đối gần, các ngươi có thể hay không có liên quan với đó. Liễu Nghị cuối cùng nói. Đỗ Minh Hiên trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, nói, một Kim Dực Thư Viện cũng dám dính Liễu Hoàng Triệu bên trong tranh đấu, có này kết cục cũng là đáng đời. Một Kim Dực Thư Viện. Vậy ta chờ không đồng dạng như vậy. Liễu Nghị khẽ thở một hơi nói. Lời này vừa nói ra, mặt khác hai tha vẻ mặt càng khó coi. Lạc Tu Vũ liền nói, thôi. Chúng ta hiện tại xem như là hưởng công một chuyến, vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó ma tu đi, ta thân đệ đệ thủ nhất định phải báo. Liễu Nghị cũng là nghiêm mặt nói, đúng đấy, kỳ thực nếu như ba người chúng ta tự mình ra tay lượng bọn họ cũng là chắp cánh khó thoát. Liễu Nghị đối với Tử Lâu mấy người, kia ma tu sự thù hận không thể so Lạc Tu Vũ thấp, hắn Hạo Nhất Tông không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được một vị trận pháp sư, kết quả là chết như vậy, Liễu Nghị sao giảng hòa. Đỗ Minh Hiên nói, để cho ổn thỏa. Tốt nhất vẫn là lại liên hợp một hai nhà, đặc biệt là đối với ma tu căm hận gần chết thế lực. Cũng đúng, cũng may Liễu Nhạc Thành trước khi chết ở ma tu trên người lưu lại dấu ấn có thể duy trì thời gian rất lâu, chúng ta không cần nóng nội. Sau đó, ba người này liền trực tiếp đi hướng về lại một thế lực. Cho tới những người khác rời đi Kim Dực Thư Viện sau khi, Huyết Y Các trong khoảnh khắc diệt Kim Dực Thư Viện tin tức tựa như mọc ra cánh một loại tốc độ bay tốc tản đi ra ngoài. Phàm là nghe thế cái tin tức mọi người là kinh hãi đến biến sắc. Tại đây Đông Lâm quận, đã có rất lâu không có phát sinh linh tu tông môn bị diệt môn chuyện tình, Huyết Y Các tên nhất thời thành Đông Lâm quận bên trong vang dội nhất tông môn tên. Ngoài ra, nhất làm cho nhân xương gọi vui vẻ nói hai chuyện chính là liên quan với phong sát mạch cùng lãnh thập thất. Phong sát mạch ngay ở trước mặt chúng tha diện đánh giết thành danh đã lâu linh cương cảnh cao thủ Thư Sơn lão nhân, khiếp sợ khắp nơi, cũng làm cho tất cả mọi người biết cái này đời mới phân các chủ tuyệt không đơn giản. mà hưu tâm nhân chuyên môn đi thăm dò chứng sau đó, mới biết phong sát mạch lại là huyết y các chủ thân truyền đại đệ tử. Huyết y các chủ lại đem thân truyền đại đệ tử đỡ đến Đông Lâm quận đến, hắn ý muốn như thế nào cũng thành rất nhiều người chuyện phiếm đề tài. Cho tới tên còn lại chính là Lãnh Thập Thất, hắn liên tiếp dùng ra kiếm pháp tinh diệu, đao pháp còn có ma công, ở mạnh mẽ chống đỡ Thang Hạo cứu bóng mờ sau khi vẫn là chém giết Thang Hòa Phát, cũng là kỳ kinh tứ tọa. Chương 185, Thù Lao. Kim Dực Thư Viện diệt đối với tán tu mà nói, ở trong mắt bọn họ cao cao không thể với tới Linh Tu Tông môn lại cứ như vậy tùy ý bị diệt, này có chút lật đổ bọn họ nhận thức. Đối với đều là tam lưu thế lực những tông môn kia mà nói, cũng đều từng cái như băng mỏng trên giày, chỉ lo chọc phải người nào, cũng đi vào Kim Dực Thư Viện góp chân. Có điều, đối với nhị lưu tông môn cùng nhất lưu tông môn đến, chuyện này cũng chỉ là để cho bọn họ hơi kinh ngạc thôi, bởi vì nếu như bọn họ ra tay cũng có thể diệt Kim Dực Thư Viện. Chỉ là, đối với Thang gia đến liền hoàn toàn bất đồng. Quang thời gian trước, gia tộc của bọn họ con trường đích tôn, gia tộc tương lai chấn tâm hy vọng, Thang Hòa Ngọc chết ở huyết ý các băng thương trong tay. Lần này, con thứ Thang Hòa Phát lần thứ hai chết ở huyết ý các sát thủ bên dưới. Có thể, huyết ý các là đoạn tuyệt Thang gia tương lai mấy thập niên căn cơ A. Cho tới Thang Nguyễn Thu, cái này dựa vào ngoại vật mạnh mẽ đột phá linh mạch cảnh thứ nữ thì lại vẫn không có bị Thang gia cao tầng để ở trong mắt quá. Chuyện đến nước này, Thang gia nhất định phải đối mặt thời kỳ giáp hạt chuyện thực, lần này liền đem bọn họ từ đường kéo vào lâm ngục. Liền, Thang gia khẩn cấp triệu tập tất cả cao tầng thương nghị việc này, có muốn thảo phạt huyết y lìa cát, có muốn an ổn quá độ, hai phe làm cho không thể tách rời ra. Mà tạo thành tất cả những thứ này huyết y gì các sát thủ chúng đã sớm về tới phân cát, rất nhanh địa trở về đến cuộc sống bình thường hình. Tỷ như Lãnh Thập Thất, ở sau khi trở về hắn lập tức liền chui tiến vào chính mình nhà đá, thứ nhất là tu luyện. Thứ hai nhưng là tu dưỡng cánh tay phải thương thế. Giờ khắc này, hắn toàn bộ cánh tay phải bên trên chính bao phủ một tầng nhàn nhạt ma khí, cái kia ma khí tựa hồ đang ăn mòn trên cánh tay của hắn huyết nhục, thế nhưng trong nháy mắt huyết nhục lại lần nữa tân sinh. Lãnh Thập Thất cắn răng không phát sinh một điểm âm thanh, hắn đang lợi dụng cửu u ma văn đồ bên trong luyện thể công pháp đến dưỡng thương. Như vậy vừa có thể nhanh chóng chữa thương, đồng thời cũng có thể rèn luyện cánh tay phải cường độ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không phải như vậy vừa đến đau đớn là ở khó tránh khỏi, cũng may Lãnh Thập Thất bây giờ ý chí lực đủ mạnh, trình độ như thế này đau đớn hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Như vậy rằng có hơn nửa thời gian, hắn trên cánh tay phải vết thương đã cơ bản khỏi, nhưng là để lại không thể vết thương. Lãnh Thập Thất cũng là thu công mặc quần áo xong, tiếp theo hắn liền bắt đầu hồi tưởng phong sát mạch cuối cùng chém giết Thư Sơn lão nhân một đao kia. Lúc đó hắn mở ra bạch nhãn, hắn rõ ràng thấy được Thư Sơn lão nhân linh lực trong cơ thể không có một chút nào tình huống khác thường. Nhưng hắn nghĩ như thế nào đều muốn không hiểu, Thư Sơn lão nhân tại sao lại đứng bất động bị gió giết mạch chém tới thủ cấp. Lãnh Thập Thất đột nhiên nghĩ đến lúc đó từng bùng nổ ra một luồng khôn kể khí tức, đây không phải là linh khí, không phải khí thế, càng giống như là một loại nào đó tâm tình, nhưng là hắn rời đi quá xa cũng không biết là cái gì tâm tình. Nghĩ đến nữa, Lãnh Thập Thất có chút đau đầu lắc lắc đầu, thầm nói, ôi, linh cương cảnh đối với ta mà nói quá mức xa xôi. Hiện tại ta ngay cả thiên nhân tứ cảnh cũng không phải liền đi dò xét linh cương cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu, cũng là có điểm không tự lượng sức. Ai? Lãnh Thập Thất chính đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên đã nhận ra một tia cảm giác nguy hiểm, hắn chợt quát một tiếng nâng kiếm chạm đích. Nhưng mà, lúc này ở phía sau hắn người nào đều không có. Đáng sợ chính là, một thanh âm lại vang lên, tính cảnh giác cũng không tệ lắm. Lãnh Thập Thất nghe thế cái âm thanh trong lòng thất kinh, hắn vừa kinh ngạc đối phương là vào bằng cách nào. Cũng kinh ngạc với đối phương tại sao lại tìm đến mình. Bất quá hắn cũng buông xuống trong tay ngọc phát kiếm, bởi vì này nói chủ nhân của thanh âm chính là phân các chủ, phong sát mạch. Đệ tử Lãnh Thập Thất bái kiến các chủ. Lãnh Thập Thất không người nói. Phong sát mạch bóng người quỷ dị mà xuất hiện ở Lãnh Thập Thất trước người, hắn chắp hai tay sau lưng nói, bản các này đến chính là muốn hỏi ngươi một chuyện. Lãnh Thập Thất đáp, đệ tử tất nhiên biết gì nói nấy. Ngươi, thật là to gan, tham gia đệ tử ngươi cũng dám giết. Phong sát mạch mang theo vài phần ý tứ sâu xa giọng nói. Lãnh Thập Thất trong đầu cấp tốc né qua vô số ý nghĩ, liền nói ngay, các chủ chi mệnh, đệ tử không ai dám không theo. Phong sát mạch có chút ngoài ý muốn xoay chuyển phía dưới nói, hay một không ai dám không theo. Bản các càng phát thưởng thức ngươi. Đệ tử không dám. Được rồi, chính sự, bản các kỳ thực là tới làm tròn lời hứa. Lãnh Thập Thất nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động. Hắn lúc đó muốn đi giết Thang Hòa Phát chính là hướng về phía phong sát mạch gấp 10 lần thù lao đi. Ở đại gia sau khi trở về, phàm là tham dự nhiệm vụ đều luận công ban thưởng, chỉ có Lãnh Thập Thất vẫn không có được thù lao. Chỉ là hắn không nghĩ tới, phong sát mạch lại sẽ chủ động tìm đến hắn, còn giống như là lén lút tới. Phong sát mạch dựng lên ba ngón tay, nói, bản các từng quá, giết thang ra con cháu người thủ lao tăng gấp đôi, giết thang hòa phát người lại có gấp 10 lần. Ngươi không chỉ có giết thang hòa phát cũng đã giết 4 cái thang ra con cháu, khoảng thời gian này bản các suy nghĩ một phen, quyết định cho ngươi 3 loại thưởng. Trước đem thân phận lệnh bài đem ra. Lệnh thập thất lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài, hắn đã biết phong sát mạch phải cho hắn cái gì, nhất định là giọt máu không thể nghi ngờ, chỉ là không biết sẽ cho hắn bao nhiêu. Phong sát mạch cũng lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài, trực tiếp ngón tay vạch một cái kéo, 1/1000 chữ vẽ tiến vào lệnh thập thất thân phận lệnh bài hình. 1000 giọt máu. Lệnh thập thất trong lòng kinh hô lên. Hắn trước đây ám sát bảo bằng nghĩa nhiệm vụ mới đạt được 50 giọt máu, cũng chính là này bù đắp được hắn chấp hành 20 lần 2 sao nhiệm vụ. Phong sát mạch nói, ngươi tham dự diệt môn kim dược thư viện nhiệm vụ, vốn là có thể thu được 50 giọt máu, tương đương lên bản các liền cho ngươi cùng nhau cái chỉnh. Đa tạ các chủ. Lệnh thập thất chân tâm thành ý nói cảm tạ. Bây giờ, hắn nhưng là biết rồi giọt máu quý giá chỗ, nó không chỉ có thể hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, vẫn có thể trực tiếp mua càng cao cấp tu luyện thất, đồng thời cũng là lên cấp huyết y sát thủ nhất định gì đó. Có thể, ở huyết y các bên trong, giọt máu mới phải vật quý giá nhất. Đây chỉ là cái thứ nhất thưởng mà thôi, cái thứ hai là cái này. Phong sát mạch lấy ra một trong suốt chiếc lọ, trong bình chảy xuôi một giọt phóng ánh màu đỏ nhạt chất lỏng. Tuy rằng cái kia địa chất lỏng bao bọc ở trong bình, nhưng lệnh thập thất cũng có thể cảm giác được trong đó vẻ này tinh khiết linh khí. Đây là ngàn năm huyền quy tiên hương, trải qua huyết luyện phương pháp tinh luyện ra nước miếng tinh, một giọt này nước miếng tinh ẩn chứa linh khí so với mười mấy viên hóa linh đan còn nhiều hơn. Hơn nữa, linh khí trong đó dị thường tinh khiết, sau khi luyện hóa hoàn toàn sẽ không lưu lại bất kỳ tu luyện tới mầm họa. Lệnh thập thất nghe xong lời nói này, cũng là không nhịn được có chút động dung. Nếu như dựa theo phong sát mạch, giọt này nước miếng tinh linh khí có thể so với mười mấy viên hóa linh đan, nhưng giá trị so với mấy chục viên hóa linh đan còn muốn quý giá. Đặc biệt là giọt này nước miếng tinh luyện hóa sau khi vẫn sẽ không có bất kỳ mầm họa, đây tuyệt đối là thuộc về cấp cao tài dị bảo. Chương 186, áp lực. Phong sát mạch lấy ra nước miếng tinh bực này cấp cao tài nguyên cũng là để lãnh thập thất có chút bất ngờ. Phong sát mạch liền nói, vốn là nên cho ngươi một ít linh thạch cùng đan dược, nhưng ta cảm thấy cái này có lẽ sẽ càng thích hợp ngươi. Lệnh thập thất biết đây coi như là bị phong sát mạch chiếu cố, liền nói ngay, các chủ đại ân, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Được, ngươi câu nói này bản các nhớ kỹ. Còn có người thứ ba thưởng, bản các có thể cho ngươi một cái tứ giai linh khí, ngươi muốn loại hình gì? Phong sát mạch nói. Lệnh thập thất suy nghĩ một chút, như vũ khí, hắn cũng là muốn một cái cấp 4 linh thương. Nhưng là hắn lại đột nhiên nghĩ được hắn đối mặt thang hạo cứu cái kia bóng mở công kích lúc rất khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn. Hoặc là... Nương tựa ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn vẫn là quá mức chỉ một. Vì lẽ đó hắn trái lại càng muốn một cái phòng ngự loại linh khí, đồng thời, bình thường đến phòng ngự loại hình linh khí muốn so với binh khí càng quý giá. Liền hắn trầm ngâm một chút sau, mở miệng nói, đệ tử muốn một cái phòng ngự loại hình linh khí. Phong sát mạch nói, ngươi đúng là sẽ chọn, cũng được, cái thứ này ngươi mượn đi thôi. Hắn song từ giới tử túi lấy ra một cái màu nâu âu đến, nói tiếp, đây là tứ giai linh khí xanh sờ tán. Sức phòng ngự khá là không tầm thường. Lệnh thập thất khen vài câu tiếp nhận xanh sơn tán, có này xanh sơn tán, có thể là đền bù hắn cuối cùng một khối ngắn bản. Mặc dù bản thân hắn cường độ thân thể sẽ không yếu, cũng có ngân lân hỏa giáp ngạc thú nguyên chiến văn, nhưng là những thứ này đều là bản thể hắn phòng ngự. Chỉ có ở vạn bất đắc dĩ đích tình huống dưới mới có thể sử dụng thân thể của chính mình đi kháng thương tổn, hiện tại có xanh sơn tán liền hoàn toàn bất đồng, này tương đương với cũng nhiều cái thủ đoạn bảo mệnh. Phong sát mạch chuyến này lại đây cũng coi như là cho hắn lợi ích to lớn, có đại lượng tông môn cống hiến, cũng có tăng cao tu vi bảo vật, càng có bảo mệnh phòng ngự linh khí. Lệnh thập thất có thể là lập tức phát đạt, hắn cũng âm thầm vui mừng chính mình dù cho bại lộ chút thực lực cũng phải giết canh kia cùng phát, bằng không nào có như vậy dày nặng thù lao. Bất quá hắn nghĩ tới đây cũng âm thầm chần chờ, phong sát mạch cho thù lao có phải là có chút nhiều lắm quá tốt rồi. Này khó tránh khỏi cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi phong sát mạch có phải là còn có mục đích khác. Quả nhiên, phong sát mạch còn có đoạn sau, hắn nói tiếp, ngoại trừ cho ngươi ứng đắc thủ lao ở ngoài, bản các còn có một việc muốn cùng ngươi. Lệnh thập thất liền biết sự tình không đơn giản như vậy, nhưng vẫn là cung kính mà nói, đệ tử rửa tai lắng nghe. Thân phận của ngươi, bản các cũng là biết đến, bản các cũng biết ngươi tiềm lực vô cùng. Thế nhưng, tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực, liền giống với bị ngươi giết đi thang hòa phát, hắn cũng coi như được với là mới, kết quả không phải là chết rồi. Tiềm lực cũng không phải thực lực. Mà thực lực của ngươi còn chưa đủ. Bản các có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm, nhưng là ngươi tối thiểu phải có linh mạch cảnh tu vi mới hiệu. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng nửa năm đột phá đến linh mạch cảnh, bản các sẽ đưa ngươi một hồi đại cơ duyên, nếu như không thể, ngươi cũng là chỉ đến thế mà thôi thôi. Lãnh Thập Thất nghe xong lời nói này, ẩn ở mặt nạ bên dưới lông mày không khỏi trọn vẩy một cái. Chủ yếu là phong sát mạch để hắn cực kỳ quen thuộc. Bởi vì hơn một tháng trước, hắn vậy liền nghi sư tôn, huyết y các chín đại u minh huyết y sát thủ vô tướng cũng quá lời tương tự. Chỉ có điều vô tướng là cho hắn một năm này, mà phong sát mạch nhưng chỉ cho nửa năm. Cũng chính là hắn muốn ở trong vòng nửa năm đột phá đến thiên nhân tứ cảnh, như vậy là có thể đồng thời hoàn thành phong sát mạch cùng vô tướng giao phó nhiệm vụ. Chỉ là, lên đơn giản, bắt tay vào làm nhưng khó càng thêm khó. Ở vô số linh tu giả bên trong, có vượt qua 7 phần 10 người một đời đều bị che ở thiên nhân tứ cảnh ngoài cửa lớn, có thể tưởng tượng được này có bao nhiêu khó. Lãnh Thập Thất tự biết việc tu luyện của hắn phu xem như là thượng thừa, nhưng cũng không phải hàng đầu. Nếu như làm từng bước tu luyện, hơn nữa hệ thống phụ trợ, hắn có lòng tin ở 20 tuổi trước đột phá đến linh mạch cảnh. Muốn canh kia nhà Thang Hoàng Ngọc 24 tuổi đột phá linh mạch cảnh liền lực ép toàn bộ Đông Lâm quận mới đệ tử, Lãnh Thập Thất có thể tại 20 tuổi trước đột phá tự nhiên càng là mới bên trong mới. Thế nhưng huyết y các cũng không thỏa mãn. Vô tướng cũng không thỏa mãn, thậm chí phong sát mạch cũng không thỏa mãn. Giả như Lãnh Thập Thất thật sự làm được phong sát mạch yêu cầu, vậy thì tương đương với ở 14 tuổi liền bước chân vào thiên nhân tứ cảnh. Chuyện này quả thật có chút làm người nghe kinh hãi, liền ngay cả Lãnh Thập Thất chính mình cũng có chút không thể tin được mình có thể làm được. Phong sát mạch tựa hồ nhìn thấu Lãnh Thập Thất ý nghĩ, hắn nói thẳng, trong nửa năm này, ngươi có thể không tiếp nhận gì nhiệm vụ. Ngươi phải làm như thế nào? Bản các cũng có thể đại lực ủng hộ ngươi, bản các chỉ ở nửa năm sau xem kết quả. Chật, Lãnh Thập Thất chỉ cảm thấy trước người thổi hơi một trận thanh phong, tiếp theo phong sát mạch bóng người ngay ở trước mắt của hắn biến mất rồi. Có điều lúc này Lãnh Thập Thất không có dư thừa tâm tư đi kinh ngạc với phong sát mạch cường đại, trong lòng hắn đã tràn đầy vô cùng áp lực. Hắn chính đang suy tư về có thể sử dụng phương pháp gì đến nhanh chóng tăng cao tu vi, linh thạch đan dược khẳng định không thể thiếu, cũng may hắn trước sau quét sạch tam hợp hội cùng thanh khẩu đường còn lại tài nguyên. Phương diện này tạm thời còn không thiếu, tuyệt đối đủ hắn dùng đến hóa linh cảnh đỉnh cao. Có điều đan dược cũng không thể dùng quá mức, bởi vì mỗi dùng một viên đan dược sau đó bao nhiêu cũng sẽ ở trong cơ thể có lưu lại một ít thuốc cặn bã. Thuốc cặn bã bao nhiêu hãy cùng đan dược phẩm chất có quan hệ, phẩm chất càng cao đan dược lưu lại thuốc cặn bã càng ít đi. Mặc dù là phẩm chất cao đến đâu đan dược, dùng có thêm sau đó đều sẽ dần dần mà bế tắc kinh mạch, dẫn đến sự tiến bộ tu vi càng ngày càng chậm, ở trong chiến đấu cũng sẽ ảnh hưởng linh lực vận chuyển. Vì lẽ đó Lãnh Thập Thất cách mỗi mấy mới có thể dùng một viên đan dược, chính là sợ sẽ ở trong cơ thể từng lưu lại nhiều thuốc cặn bã. Ngoại trừ linh thạch đan dược, còn có trong tay hắn giọt này nước miếng tinh, nếu như phong sát mạch nói không sai, giọt này nước miếng tinh tương đương với mười mấy viên hóa linh cảnh, vậy thì đầy đủ giúp hắn tiến cảnh đến hóa linh cảnh thất tầng đỉnh núi. Cái kia sau khi đây, Lãnh Thập Thất duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp chính là luyện hóa yêu huyết. Thế nhưng luyện hóa yêu huyết đến đánh giết yêu thú, ở huyết vụ đảo bên trong yêu thú là rất thông thường, nhưng là ở đại thế giới yêu thú nhưng dị thường ít ỏi, đang tầm thường địa phương căn bản là không nhìn thấy. Lãnh Thập Thất bắt đầu hồi tưởng lại trong đại lục liên quan với yêu thú ghi chép. Ở mảnh này trong đại lục chỉ có hai nơi mới có yêu thú, một là cực bắc man hoang nơi, theo nơi đó có đếm mãi không hết yêu thú, nhưng cũng cách xa ở Lôi Viêm Hoàng Triều phạm vi ở ngoài. Một cái khác chính là yêu trướng sơn mạch, nó có một bộ phận là ở Lôi Viêm Hoàng Triều cảnh nội, bên trong cũng có rất nhiều yêu thú. Tại đây giữa hai người rất dễ dàng làm ra lựa chọn, Lãnh Thập Thất suy nghĩ một hồi liền quyết định đi tới yêu trướng sơn mạch. Nhưng là yêu trướng sơn mạch khoảng cách Đông Lâm quận cũng là cách xa nhau ngàn dặm, hắn chỉ là qua lại lộ trình liền muốn trì hoãn rất nhiều thời gian. Hiện tại thời gian đối với hắn đến nhưng là dị thường quý giá. Chuyện này, xem ra vẫn đúng là phải đến tìm phong sát mạch ngẫm lại biện pháp. Chương 187, Trấn Yêu Thành. Yêu thú, ở Tinh Vẫn Đại Lục trên rất là hiếm thấy. Thậm chí có chút cấp thấp linh tu giả cả đời đều không có gặp yêu thú. Tinh Vẫn Đại Lục bên trong chỉ có hai nơi có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú, một là yêu trướng sơn mạch, cái này sơn mạch ngang qua Tam Đại Hoàng Triều địa giới, Tam Đại Hoàng Triều các quản một bên để tránh khỏi yêu thú làm loạn. Có Tam Đại Hoàng Triều trấn áp, dần dần, yêu trướng sơn mạch là được rất nhiều linh tu giả tầm bảo cùng lịch luyện một địa phương tốt. Một cái khác có thể nhìn thấy yêu thú địa phương là cực bắc man hoàng chi địa, theo nơi đó tiềm tàng vô số yêu thú. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy cực nhỏ có người dám thâm nhập cực bắc man hoang. Mà Lôi Viêm Hoàng Triều tiến vào yêu trướng sơn mạch lối vào là ở Vĩnh Bình quận Trấn Yêu Thành. Trấn Yêu Thành là một phi thường đặc thù thành trì, bởi vì bên trong tất cả mọi người linh tu người. Đây là Lôi Viêm Hoàng Triều một tòa duy nhất chỉ cho phép linh tu giả tiến vào thành trấn, đó cũng không phải kỳ thị người bình thường, mà là mỗi một quãng thời gian yêu chướng sơn mạch bên trong yêu thú đều sẽ bạo động một lần, vì lẽ đó an bài như thế là vì lý do an toàn. Này, một vị cái đầu thấp ông lão bên hông đừng hai cái loan đao, con lấy cái gói hàng phong trần mệt mỏi địa đi vào trấn yêu thành. Người này chính là ngụy trang qua đi lanh thập thất, hắn cố ý dùng 100 giọt máu đổi một tấm lao nhân mặt nạ ra người. Phía này cụ khá là tinh xảo, liền ngay cả con mắt của hắn đều tiến hành rồi che lấp, lộ ra mấy phần vẩn đục, đồng thời hắn còn dùng liễm tức thuật đem chính mình tu vi hạ thấp hóa linh cảnh tứ tầng. Hai trước phong sát mạch đi tìm hắn sau, hắn liền quyết định muốn tới một chuyến yêu chướng sơn mạch. Không sai, chính là hai trước. Vĩnh Bình quận cùng Đông Lâm quận cách xa nhau mấy ngàn dặm, lãnh thập thất vẹn vẹn dùng hai thời gian liền chạy tới. Nguyên nhân đúng là hắn sử dụng Đông Lâm quận phân các bên trong truyền tống trận. Huyết y thì các mỗi cái phân các bên trong đều có một tòa truyền tống trận, chỉ có điều trong tình huống bình thường, cái này truyền tống trận đều là dùng để lan truyền tin tức cùng vật tư, cực nhỏ dùng để truyền tống người. Lãnh thập thất hay là đang phong sát mạch thương lượng cửa sau đích tình huống dưới mới có tư cách sử dụng, hơn nữa muốn chi trả một bút đắt giá phí dụng. Bởi khoảng cách quá mức xa xôi, hắn từ Đông Lâm quận phân các còn truyền tống hai lần mới tới Vĩnh Bình quận phân các. Tổng cộng bỏ ra hắn 800 giọt máu cùng hơn 1.000 khối linh thạch. Cho tới bây giờ, hắn linh thạch chỉ còn dư lại hơn 100 viên, chỉ đủ hắn bình thường tu luyện sử dụng. Nếu như hắn lấy bình thường lộ trình đi tới nơi này, nhanh nhất cũng phải thời gian 1 tháng, chỉ là qua lại liền muốn lãng phí thời gian 2 tháng. Phải biết hắn tổng cộng cũng chỉ có thời gian 6 tháng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng giọt máu cùng linh thạch đến mua thời gian. Lãnh thập thất đi ở trên đường phố ngắm nhìn bốn phía, này trấn yêu thành cho hắn. Nhất trực quan cảm giác chính là, đại. So sánh với Dương Thành tối thiểu phải lớn hơn gấp 10 lần. Nơi này đâu đâu cũng có hi hi nhương nhương đoàn người, mỗi cái đường phố cùng cửa hàng đều là người đông như mắc gửi, để Lãnh thập thất thiết thực cảm nhận được linh tu thịnh thế bầu không khí. Trấn yêu thành bên trong linh tu giả, ngoại trừ làm ăn ở ngoài, hầu như cũng là vì yêu chướng sơn mạch bên trong yêu thú mà tới. Hoặc là lấy săn giết yêu thú mà sống. Người nơi này đem như vậy linh tu giả xưng là người săn yêu. Lãnh thập thất tùy ý nhìn tới đều có thể nhìn thấy từng bộ yêu thú xác chết bị vận đến vận đi, thậm chí còn có số ít sống sót yêu thú bị trói gô dơ lên. Hắn đúng là cảm thấy có chút mới mẻ, đi ngang qua người thì lại đều là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá hắn cũng biết chính mình đi tới nơi này mục đích, cũng không muốn trì hoãn bất kỳ thời gian, trực tiếp hướng đi yêu chướng sơn mạch lối vào nơi. Yêu chướng sơn mạch lối vào là phi thường đại, nhưng Lôi Viêm Hoàng Triều ở lối vào địa phương kiến tạo một tòa cao tới mấy trượng dày trọng thành tường. Phong tỏa ngăn cản toàn bộ lối vào. Trong tường thành chỉ có một cửa lớn đi về yêu chướng sơn mạch, mà ở trước đại môn có một tòa quảng trường, lúc này Lãnh thập thất đi tới nơi này nhất thời thì có điểm bối rối. Nơi này có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, hắn vẫn chưa hoàn toàn tới gần là có thể nghe được từng trận tiếng gầm truyền đến. Trong quảng trường có rất nhiều người ngồi xuống đất bày sạp, mua bán đa số tiến vào yêu chướng sơn mạch nhu phẩm cần thiết, tiêu hao phẩm. Hoặc là chính là từ yêu chướng sơn mạch mang ra ngoài yêu thú vật liệu cùng một ít luyện đan luyện khí vật liệu. Trừ đó ra, nhiều hơn là ở cái kia thét to tổ đội săn giết yêu thú. Đến, muốn săn giết nhị giai yêu thú huyền điểu xà lại đây. Dám vào đi vào vây đến nơi này, thiên nhân tứ cảnh trở xuống chớ quấy rầy. Đi rồi, bắt giữ tử cổ thú mau tới, còn kém một người, đến rồi liền đi. Nhìn tình cảnh này, Lãnh thập thất không khỏi lòng sinh cảm khái, cảnh tượng như vậy ở kiếp trước hắn chỉ có ở trong game gặp. Nay cũng không phải chính là ở tổ giã đội soạt quái sao. Lãnh thập thất suy nghĩ một chút, quyết định cũng phải trước gia nhập một giã đội tiến vào yêu chướng sơn mạch một chuyến. Như vậy mặc dù sẽ ảnh hưởng hắn săn giết yêu thú tốc độ, nhưng hắn dù sao cũng là mới đến nhân sinh địa không quen. Theo một đội ngũ là nhanh nhất quen thuộc nơi này phương pháp, hơn nữa còn có thể thuận tiện mở bản đồ. Chỉ cần bản đồ mở gần như, hắn cũng là có thể đơn độc hành động. Lãnh thập thất đầu tiên là ở trong quảng trường đi vòng vo một vòng, mua một ít tránh trứng đan. Yêu chướng sơn mạch sở dĩ gọi là yêu chướng sơn mạch, cũng là bởi vì trong đó không chỉ có yêu thú, vẫn tồn tại chướng khí. Hơn nữa càng là tiến vào sơn mạch nơi sâu xa, chướng khí lại càng dày, vì lẽ đó tránh chướng đan là tiến vào yêu chướng sơn mạch nhu phẩm cần thiết. Khi hắn mua tránh chướng đan đồng thời đã ở yên lặng mà tìm kiếm thích hợp đội ngũ, hắn đối với đội ngũ cũng không có yêu cầu gì, đúng là đối với muốn săn giết mục tiêu có yêu cầu. Tốt nhất là loại kia tốc độ không chậm, còn yêu thích chạy loạn yêu thú. Cứ như vậy hắn mở bản đồ sẽ nhanh hơn. Đang quan sát một lát sau, Lãnh thập thất hướng đi một nam một nữ bên người. Hai người này xem ra đều là ở hơn 30 tuổi, nam ăn mặc một bộ da giáp, vóc người khôi ngô, có hóa linh cảnh thất tầng tu vi. Nữ thân mang quần áo bó áo tướng mạo thường thường, chính buồn bực ngán ngẩm loát tóc của chính mình, tu vi nhưng là hóa linh cảnh lục tầng. Người trung niên kia thì tại thỉnh thoảng địa hô, bắt giữ nhị giai yêu thú ngân địa lộc, hóa hóa linh cảnh trung kỳ trở lên đến, thân pháp linh kỹ ưu tiên. Người trung niên vừa dứt lời, một ông lão bước chân liền đạp ở dày đặc trong đám người cấp tốc xuyên qua, nhưng chưa đụng tới bất luận một ai. Ông lão đứng lại tại trung niên tha trước mặt, chậm rãi nói, không biết lão hủ có thể hay không gia nhập. Người trung niên cùng người phụ nữ kia nhìn nhau một chút dồn dập điểm số lẻ, lãnh thập thất triển khai thân pháp linh kỹ tới được một màn đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt, hơn nữa tu vi cũng là hóa linh cảnh tứ tầng, hoàn toàn phù hợp điều kiện của bọn họ. Mặc dù hóa linh cảnh tứ tầng tu vi có chút thấp, nhưng bọn họ biết loại này tuổi tác lớn tu vi thấp linh tu giả trái lại đều là rất khó quấn. Bởi vì, này người như vậy cũng biết tu vi của chính mình rất khó lại tinh tiến, sẽ hoa thời gian dài dùng để đánh bóng linh kỹ, sức chiến đấu không kém. Tại hạ thôi kính, đây là ta thê Thạch Tiến Quân, hoan nghênh lão tiên sinh gia nhập. Người trung niên tự báo họ tên nói. Lãnh thập thất cười nói, lão hủ lưu được biết. Chương 188, Kiểm Lầu. Ở Lãnh thập thất thành công gia nhập cái này đội sau bọn họ thì có một câu không có một câu trước trò chuyện. Ta xem lưu lão tiên sinh đối với nơi này thật tò mò dáng vẻ, không ai không thành lão tiên sinh là lần đầu tiên đi tới trấn Yêu Thành. Thạch Tiến Quân là khôn khéo cẩn thận nữ nhân. Nàng nhận ra được Lãnh thập thất trong mắt tình cờ né qua mới mẻ vẻ hỏi, chỉ là trong giọng nói không chút nào đối với ông lão tôn kính. Lãnh thập thất trong lòng hơi đổi, thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên là thận trọng như tơ, bất quá hắn cũng không cần thiết hết sức che giấu, đáp, không sai, lão hủ đã vào tuổi già, đã nghĩ nhiều đi một chút xem thêm xem, đi tới nơi này cũng là muốn mở mang kiến thức một chút yêu chướng sân mạch. Thì ra là như vậy, nữ kỳ thực cũng muốn đi khắp Lôi Viêm Hoàng Triều, xem khắp cả núi lớn sông lớn. Đáng tiếc Thạch Tiến Quân tới đây đột nhiên ngừng lại, bởi vì này lúc lại có hai người kết bạn đi tới. Lãnh thập thất cũng là quay đầu nhìn lại, chính thấy hai cái chàng thanh niên đi tới, một người trong đó khuôn mặt hàm hậu, một cái khác thì lại xem ra có chút xúc động. Nhưng hai người tu vi xác thực cái kia hàm hậu thanh niên càng cao hơn một điểm, có hóa linh cảnh ngũ tầng, mà xúc động thanh niên chỉ có bốn tầng. Thôi kính tiến lên nên tiếp, ba người liền bắt chuyện lên. Lãnh thập thất âm thầm nghe, biết hàm hậu thanh niên gọi là Hô Diên Môn. Một người khác tên là Làm Hồng Tử Ngang. Bọn họ tuy rằng tính cách rất là không giống, nhưng hai người trong lúc vung tay nhấc chân đều mơ hồ mang theo một phần ngạo khí. Hắn liền tính toán, hai người này hẳn là một cái nào đó linh tu tông môn đi ra lịch luyện đệ tử. Nếu hắn có thể nhìn ra, Thôi Kính cùng Thạch Tiến Quân tự nhiên cũng có thể nhìn ra, hai người kia tu vi không cao lắm, nhưng nếu là linh tu tông môn xuất thân nói vậy thân thủ cũng sẽ không kém, Thôi Kính liền đem bọn họ nhét vào đội ngũ hình. Cho tới bây giờ, bọn họ đội đã có 5 người, Thôi Kính nhân tiện nói, nhân số gần đủ rồi, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, lần này mục tiêu của chúng ta hay sống nắm bắt Ngân Địa Lộc. Ngân Địa Lộc là một loại tính cảnh giác phi thường cao yêu thú, chu vi phạm là có nhất định điểm động tĩnh đều sẽ lập tức trốn xa, vì lẽ đó khi tìm thấy Ngân Địa Lộc sau ngàn vạn không thể đánh cỏ kinh xả. Đội là ta thành lập, tu vi của ta cũng cao nhất, tiến vào yêu chướng sơn mạch sau khi nhất định phải nghe ta, bằng không nhiệm vụ thất bại là, đến thời điểm đừng làm mất đi tính mạng của chính mình. Cuối cùng, vì sau đó có thể phối hợp thật là tốt một ít, tất cả mọi người mình am hiểu gì đó đi. Ta dùng là bữa nặng, thê tử của ta là linh pháp người, chủ tu một hệ linh pháp. Lãnh thập thất ba người đều là ngoài ý muốn nhìn Thạch Tiến Quân một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ là một vị linh pháp người, hơn nữa còn là chủ tu một hệ linh pháp, này ở yêu chướng sơn mạch loại này đâu đâu cũng có cây cối rừng rậm địa phương có thể nói là như cá gặp nước ca. Mà Lãnh thập thất càng nghi hoặc chính là, nếu Thạch Tiến Quân là linh pháp người. Như vậy nói vậy gia nhập một linh tu tông môn đều là dễ như ăn cháo, thậm chí nhị lưu tông môn đều sẽ mở rộng cửa lớn đến hoan nghênh. Nàng kia vì sao còn đang buôn ba tại đây ngàn cân treo sợi tóc yêu chướng sân mạch. Lãnh thập thất trong lúc lơ đãng liếc Thôi Kính vài lần, thầm nói, chẳng lẽ là vì hắn. Sức mạnh của ái tình cũng thật là vĩ đại. Lúc này hàm hậu thanh niên Hô Diên Môn nói tiếp, ta am hiểu quyền pháp. Hồng Tử Ngang nói, ta sử dụng kiếm. Lãnh thập thất cuối cùng nói, lão hủ tinh thông đao pháp. Ngoài hắn ra cũng hơi có trải qua. Nghe được Lãnh thập thất câu nói này, cái khác bốn người cũng không có cái gì bất ngờ, dù sao lớn tuổi như thế, sẽ đồ vật nhiều một chút đã ở tình lý chi hình. Thôi Kính nâng lên bên cạnh đũa lớn nói, được, cho đại gia nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, tiến vào yêu chướng sơn mạch không giống có thể, tất cả vật tư đều phải chuẩn bị thỏa đáng, sau nửa canh giờ ở đây tập hợp. Mấy thiếu tức tàn đi, Lãnh thập thất ở ngay gần chuyển động, cũng là chuẩn bị một ít lương khô cùng nước loại hình gì đó. Khi hắn đi ngang qua những kia quầy hàng thời điểm đột nhiên trong lòng hơi động. Theo như là nơi như thế này đều sẽ có một chút không được bảo bối ẩn giấu trong đó, bị thiếu làm rất phổ thông gì đó bán ra. Lãnh thập thất tự nhận là cũng không có cái gì bên người lao ra ra giúp hắn trừng mắt, thế nhưng hắn có hệ thống A. Lãnh thập thất tùy tiện đi tới một quầy hàng trước cầm lấy một viên nhị giai yêu thú yêu đan, trước mắt nhất thời nổi lên chỉ có hắn có thể nhìn thấy gợi ý của hệ thống. Giá trị 22 hệ thống tệ, có hay không bán ra?
Không.
Lãnh Thập Thất đương nhiên không thể làm che mặt đem Đừng Tha đồ vật cho thu rồi, sau đó hắn lại cầm lấy một khắc đem nhất giai linh khí. Giá trị 13 hệ thống tệ, có hay không bán ra?
Không.
Lãnh Thập Thất cầm lấy một cái lại một món hải tèm, có thể thông qua hệ thống nhắc nhở những thứ đồ này bên trong cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Mà than chủ nhìn thấy Lãnh Thập Thất đem hắn tất cả mọi thứ đều lật ra một lần còn một bộ không hài lòng dáng vẻ, sẽ không tức giận nói, yêu mua mua, không mua đi nhanh lên. Lãnh Thập Thất có chút lúng túng sờ soạng dưới mũi, sau đó đi tới cái kế tiếp quầy hàng. Ngược lại thời gian còn thi đấu sung túc, hắn còn có thể xem thêm xem. Nhưng mà, Lãnh Thập Thất đang nhìn mười mấy quầy hàng sau khi vẫn là không thu được gì, ngay ở sắp đến rồi ước định thời gian thời điểm Lãnh Thập Thất trước mắt đột nhiên toát ra như vậy một hàng chữ. Giá trị 273 hệ thống tệ, có hay không bán ra? Lãnh Thập Thất sáng mắt lên, nhìn kỹ hướng về phía trong tay cái này đen thui tướng mạo cực sai cục đá khối. Nhưng hắn thực sự cũng nhìn không ra trong này có gì huyền diệu. Hắn trực tiếp liêm hỏi hướng về than chủ, này món đồ gì, ngươi cũng đem ra bán. Than chủ là hơn 20 tuổi tốt, hắn thấy có người quay về đồ vật cảm thấy hứng thú, đang muốn lập ra vừa đức kinh địa khiếp quỷ thần cố sự đến, có thể Lãnh Thập Thất nhưng ngắt lời hắn đầu nói. Ngươi trẻ tuổi, lão hủ đi qua đường so với ngươi đi qua cầu còn nhiều hơn, liền không nên vô căn cứ. Than chủ lúc này lộ ra ngượng ngùng nụ cười nói, cụ ông, ta có thể cái gì cũng không đây. Ngài cũng không thể oan uổng người à. Lão hủ còn có chuyện quan trọng tại người, chẳng muốn cùng ngươi phí lời, 1.000 lạng, ta liền muốn.
Cái gì?
1.000 lạng. Than chủ tự nhiên không muốn, tại đây trấn yêu thành bên trong chủ yếu lưu thông tiền vẫn là linh thạch, như là tầm thường kim ngân ở đây cũng không quá dễ sử dụng. Lãnh Thập Thất làm ra một bộ thiếu kiên nhẫn vẻ mặt nói, tốt, đừng không biết đủ, vật này 1.000 lạng đều coi như ngươi bạch kiếm, bằng không ngươi liền giữ lại ăn hôi đi. Than chủ vẫn có chút do dự bất định. Lãnh Thập Thất sợ hắn nhất suy nghĩ nhiều, một khi hắn suy nghĩ tỉ mỉ thì có khả năng phát hiện trong đó không đúng, liền Lãnh Thập Thất trực tiếp móc ra 1.000 lạng ngân phiếu đặt ở trên chỗ bán hàng, sau đó cầm lấy hòn đá đã đi. Đám kia con còn không có phản ứng lại Lãnh Thập Thất xoay người rời đi, hắn há miệng đi đang muốn đem Lãnh Thập Thất gọi trở về, nhưng thấy đến trước mắt ngân phiếu vẫn là ngậm miệng lại đem cất đi. Này 1.000 lạng không kiếm lời bạch không kiếm lời. Lãnh Thập Thất thấy than chủ không có gọi hắn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bước nhanh hơn về tới tập hợp địa điểm. Khi hắn đi tới lúc những người khác đều đã đến, hắn hướng về cái khác như số lẻ xem như là chào hỏi. Thôi Kính vác lên một cái túi lớn cùng đũa nặng hô, xuất phát. Chương 189, tiến vào yêu chướng sơn mạch. Tiến vào yêu chướng sơn mạch, Lãnh Thập Thất ngay lập tức liền nuốt một viên tị chướng đan. Toàn bộ yêu chướng sơn mạch bên trong khắp nơi đều tràn ngập một luồng màu vàng nhạt chướng khí. Những này chướng khí nếu như hô hấp đến trong cơ thể trong thời gian ngắn đúng là cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu là tích lũy hơn sẽ nghiêm trọng ăn mòn kinh mạch, sẽ hủy hoại tu luyện căn cơ. Yêu chướng sơn mạch cũng lớn khái chia làm ngoại vi, bên trong vây hỏa trung tâm 3 cái khu vực, thông thường mà nói, thiên nhân tứ cảnh trở xuống linh tu giả đều chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi. Ngoại vi bên trong trên căn bản đều là một cấp cùng cấp 2 yêu thú, đương nhiên tình cờ cũng sẽ có tam gia yêu thú qua lại, chỉ có điều va vào sát suất rất thôi. Bên trong vây cũng chỉ có thiên nhân tứ cảnh những cao thủ mới có tư cách tiến vào. Bên trong yếu nhất đều là tam gia yêu thú. Cho tới trung tâm nơi, theo coi như là thiên nhân hợp nhất cảnh đại cao thủ cũng không dám dễ dàng đi vào. Lãnh Thập Thất một nhóm 5 người đi vào bên trong dãy núi, đi tới sơn đạo dần dần không còn, người ở bên cạnh cũng càng ngày càng ít, cây cối cũng càng ngày càng dày đặc, liền ngay cả chướng khí tựa hồ cũng càng thêm dày đặc một điểm. Lãnh Thập Thất vừa đi vừa quan sát tình huống chung quanh, một cái tay của hắn liền theo ở trên chôi đao, bất cứ lúc nào đều cảnh giác. Đại khái qua khoảng một canh giờ, đi ở trước nhất Thôi Kính đột nhiên khoát tay, Lãnh Thập Thất mấy người lập tức ngừng lại cũng lặng lẽ trốn đến phụ cận một cây đại thụ mặt sau. Lãnh Thập Thất thông qua một điểm dư quang nhìn thấy cách đó không xa đang có một con hình thể không thể yêu thú. Là bạch ngự thú. Thôi Kính nhẹ giọng nói. Này bạch ngự thú là nhị giai yêu thú, đặc điểm lớn nhất chính là sức phòng ngự rất mạnh, đồng thời tốc độ cũng không chậm. Trừ phi là chuyên môn đến đi săn bạch ngự thú, bằng không bình thường mọi người sẽ không đi trêu chọc nó. Thôi Kính nói, chúng ta thanh điểm đi vòng qua, không muốn kinh động nó. Lãnh Thập Thất mấy người dồn dập gật đầu, bọn họ mấy người này đều là người mang thân pháp linh kỹ, ở hết sức sự khống chế cho dù là đi ở trong rừng cây cũng không có phát sinh bất kỳ tiếng bước chân. Bọn họ đi vòng hơn một nửa cái vòng tròn mới tránh được này con bạch ngự thú, sau đó Thôi Kính lấy ra một tờ bản đồ khoa tay mấy lần, nói, Ngân Điệu Lộc yêu thích ăn ngân hoa cổ diệp, chúng ta đi trước một chỗ mọc ra ngân hoa cổ diệp địa phương chờ thử một chút xem.
Chờ.
Hồng Tử Ngang thì có điểm bất mãn lên, cái kia đến đợi được lúc nào à, vạn nhất Ngân Địa Lộc đi những nơi khác, chúng ta vẫn làm chờ đợi. Thôi Kính ngữ khí nhất thời chìm xuống, nếu như ngươi có biện pháp khác có thể tìm tới Ngân Địa Lộc tiểu ra tới nghe một chút. Hồng Tử Ngang nghẹn lời, hắn lầm bầm một câu, ta chỉ phải không muốn lãng phí thời gian. Ngươi ở nơi này phí lời mới là thật lãng phí thời gian. Lúc này Thạch Tiến Quân lạnh lùng nói, không chút nào cho hắn mặt mũi. Hồng Tử Ngang trên mặt giận dỗi, nhưng bên cạnh Hô Diên Môn nhưng kéo hắn một cái, hắn cuối cùng vẫn là không nhiều cái gì. Thôi Kính thu hồi bản đồ nói, chư vị, xem ra ta muốn trước đem từ thô tục đến đằng trước, nếu như không muốn nghe ta, ngươi bây giờ trở lại vẫn tới kịp, cũng còn có thể tìm tới con đường quay về. Thế nhưng, sau đó như còn như vậy, liền đừng trách ta vô tình đem ngươi bỏ vào yêu chướng sơn mạch trong đó rồi. Không có tinh chuẩn bản đồ. Lạc lối ở trải rộng yêu thú sơn mạch bên trong sẽ có cái gì kết cục, chính các ngươi ngẫm lại đi. Song hắn đi đầu đi về phía trước, Thạch Tiến Quân cùng Lãnh Thập Thất lập tức hãy cùng lên. Hồng Tử Ngang cùng Hô Diên Môn chủ trừ một chút vẫn là theo tới. Lãnh Thập Thất đi ở hai nhóm tha trung gian, hắn từ đầu đến cuối đều không có một câu nói, khi hắn nhìn thấy Thôi Kính bản đồ sau đó liền biết hắn cùng định Thôi Kính, hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không tìm cơ hội trực tiếp đem bản đồ cho giành được. Nhưng hắn vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, hắn sơ nhập yêu chướng sơn mạch, đối với nơi này đích tình huống vẫn là quá mức xa lạ. Có như thế cái kinh nghiệm phong phú người săn yêu dẫn đường sẽ thuận tiện rất nhiều, cho tới bản đồ sau đó suy nghĩ thêm biện pháp đi. Một nhóm 5 người trải qua một sóng lớn tiếp tục đi tới, chỉ có điều bầu không khí là muốn so với trước trầm trọng một ít. Nay không chỉ là bởi vì có cái kia một chút xíu mâu thuẫn, cũng là bởi vì bọn họ gặp được yêu thú số lần càng ngày càng thường xuyên. Cũng may bọn họ đều có thân pháp loại linh kỹ, liên tục tránh khỏi 3 con nhị giai yêu thú rốt cục đi tới chỗ cần đến. Nơi này là một mảnh rừng cây thưa thớt. Trên đất mọc ra không ít rễ cây là màu bạc nhạt, thế nhưng lá cây sắc thực màu xanh đậm thực vật. Đây chính là ngân hoa cổ diệp, cũng là Ngân Địa Lộc phi thường yêu thích ăn đồ vật. Hơn nữa này ngân hoa cổ diệp đối với linh tu giả đến không có bất kỳ tác dụng gì, vì lẽ đó cũng rất ít có người hái. Thôi Kính mang theo mấy người ẩn nấp ở phía sau cây, tiếng nói, chúng ta bây giờ nơi này các loại, vẫn đợi được mình giữa trưa, nếu Ngân Địa Lộc không đến đổi lại cái kế tiếp địa phương, Tiến Ngọc. Thạch Tiến Quân nghe vậy cũng không lên tiếng. Chỉ thấy nàng hai tay long lánh nhàn nhạt linh quang không ngừng bắt đầu kết ấn, chung quanh bọn họ những cây đó một cấp trên cành bắt đầu như vật còn sống giống như nhuyễn động lên, không lâu lắm ở ngân hoa cổ diệp phía trên tạo thành một cái lưới lớn. Linh ấn lưu phái sao? Lãnh Thập Thất nói thầm. Lãnh Thập Thất ở trước đây không lâu chuyên môn có đi tìm hiểu quá linh pháp người một mạch hệ thống. Ở linh pháp người bên trong, đại thể cũng chia làm 3 loại hệ thống, theo thứ tự là linh ấn lưu, linh chú lưu cùng linh trận lưu. Linh ấn lưu chính là thông qua hai tay kết ấn đến xúc động địa trong lúc đó nguyên tố hình thành linh pháp, loại này lưu phái ở sơ kỳ cần đi qua đại lượng kết ấn luyện tập nhắc tới cao kết ấn tốc độ, hơn nữa bởi muốn hai tay kết ấn, vì lẽ đó cũng không có biện pháp sử dụng linh khí, chỉ có thể dùng một ít phụ trợ hình linh khí. Lãnh Thập Thất Ngô công chúa chính là chỗ này loại lưu phái. Có điều linh ấn lưu ưu thế lớn nhất chính là ở thiên nhân tứ cảnh trước là có thể nắm giữ thật tốt sức chiến đấu. Như Thạch Tiến Quân như vậy linh ấn lưu linh pháp người, lại là chủ tu một hệ linh pháp, tại đây yêu chướng sơn mạch địa hình bên trong tuyệt đối có thể cùng hóa linh cảnh 8, 9 tầng linh tu giả một trận chiến. Mặt khác linh chú lưu chính là ngâm sướng lệnh nguyền rủa câu thông địa nguyên tố, nhập môn thi đấu đơn giản, thế nhưng như vậy rất dễ dàng bị cắt đứt. Cho tới linh trận lưu là 3 loại lưu phái bên trong hiếm thấy nhất, cũng là khó nhất tu luyện, bởi vì còn nhất định phải tinh thông trận pháp mới hiệu. Lãnh Thập Thất linh tập chính là chỗ này loại. Nói chung chính là 3 loại lưu phái mỗi người có lợi và hại. Lúc này Thạch Tiến Quân bảo, chúng ta là phải bắt sống Ngân Địa Lộc, một khi nó xuất hiện ta trước dùng lưới đem ràng buộc, các ngươi trước không muốn dụng binh khí, bằng nhanh nhất tốc độ đem nó đả thương. Lãnh Thập Thất đáp, lao hủ rõ ràng. Hồng Tử Ngang cùng Hô Diên Môn cũng là điểm số lẻ, nhưng cũng không có nói. Cho nên bọn họ lại bắt đầu dài dòng chờ đợi, dần dần mà mặt trời lặn phía tây, sơn mạch bên trong nhanh chóng tiến vào đêm đen. Mọi người cũng chờ thời gian trải qua phi thường chậm. Lãnh Thập Thất ỷ vào tinh thần lực của mình cao bắt đầu chợp mắt lên, Thôi Kính cùng Thạch Tiến Quân thật giống đã quen chuyện như vậy cũng không cảm thấy cái gì. Hô Diên Môn vốn là có điểm chất phác, cũng là vẫn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có Hồng Tử Ngang càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nhiều lần ló đầu đi xem một chút. Đột nhiên, hắn hô to một câu, đến rồi. Chương 190, tao ngộ yêu thú. Hồng Tử Ngang đột nhiên hô lên một câu, Lãnh Thập Thất liền ám đạo không ổn. Hắn vội vàng xoay người lại. Khi thấy một con toàn thân óng ánh trắng như tuyết con nai đứng ở nơi đó, khi nó nghe được Hồng Tử Ngang thanh âm của sau khi ngay lập tức sẽ chạy. Thôi Kính lúc này khẽ quát, ngu xuẩn. Thạch Tiến Quân vội vàng kết ấn, sớm chuẩn bị xong vong lớn ầm ầm hạ xuống, nhưng mà ngân địa lộc tốc độ quá nhanh, vong lớn vẫn là chậm một bước, không thể đem nó lưu lại. Thôi Kính cùng Thạch Tiến Quân cũng không kịp đi trách tội Hồng Tử Ngang, hai người vọt thẳng đi ra ngoài xem hướng về ngân địa lộc. Lãnh Thập Thất trong lòng thì lại dửng dưng như không, hắn vốn cũng không phải là vì bắt giữ ngân địa lộc mà đến, tiếp theo cũng triển khai phiêu nhứ linh bộ đuổi tới Thôi Kính vợ chồng. Hồng Tử Ngang giờ khắc này gương mặt màu đen mảnh hồng một mảnh, hắn cũng ý thức được sai lầm của mình trong lòng có điểm hổ thẹn, nhưng Lãnh Thập Thất ba người đều không có để ý tới hắn lại để cho hắn cảm thấy mấy phần phẫn nộ. Hồ Diên Môn đến nơi này lúc mới phục hồi tinh thần lại, hắn sờ sờ sau gáy nói, Hồng Sư Đệ, bọn họ người đâu? Ngươi vừa nãy hô cái gì đến rồi? Đừng hỏi, mau đuổi theo. Hồng Tử Ngang cũng lười với hắn giải thích, lôi kéo hắn bỏ chạy. Mà kỳ quái là, không chạy vài bước, Hồ Diên Môn tốc độ càng lập tức siêu việt Hồng Tử Ngang đem hắn lắc tại phía sau cùng. Ngân Địa Lộc nhảy đánh tính tốt vô cùng, nó tùy ý nhảy một cái là có thể nhảy ra ngoài mấy trượng xa, cũng may Lãnh Thập Thất tốc độ của bọn họ cũng không chậm, mà Thôi Kính đối với phụ cận địa hình cũng biết sơ lược, cuối cùng là đuổi tới. Nhưng là như vậy đi, bọn họ cũng không biết khi nào mới có thể đuổi theo Ngân Địa Lộc, huống hồ bọn họ như vậy đấu đá lung tung rất có thể va vào ngoài hắn ra yêu thú, đến lúc đó không chỉ có muốn cùng ném Ngân Địa Lộc, còn có thể chọc phiền toái lớn. Thôi Kính có chút nóng nảy, hắn quay về Thạch Tiến Quân liếc mắt ra hiệu. Thạch Tiến Quân một bên chạy một bên nhanh chóng kết ấn, ở sau lưng nàng Lãnh Thập Thất ngay lập tức sẽ cảm thấy trên người nàng tuân ra một cổ cường đại tinh thần lực đến. Chợt Thạch Tiến Quân khẽ quát một tiếng, nàng phía trước hai viên tế cây cối đột nhiên trở nên như dây leo bình thường đột nhiên giật hạ xuống, đối diện cái kia Ngân Địa Lộc. Ngân Địa Lộc có chút linh trí, nó đã nhận ra đến từ phía trên nguy hiểm, thân thể đột nhiên ngừng lại, cái kia hai cái dây leo vừa vặn liền sát chóp mũi của nó kéo xuống đến, trên đất rút ra hai đạo thật sâu trường vết. Nhìn thấy Ngân Địa Lộc dừng lại, Thôi Kính cũng không kịp nhớ cái khác, tốc độ của hắn bắt đầu tăng mạnh, mấy cái trong chớp mắt liền vọt tới, cái kia trầm trọng đũa lớn ở trong tay của hắn nhẹ như không có vật gì bị hắn lung dung huy động lên đến, mang theo tiết sơn tư thế đập xuống mà đến. Quanh một tiếng vang thật lớn. Thôi Kính đũa lớn chém như thổ địa hơn nửa đoạn, đũa lớn mang theo kình khí nứt ra một cái hố to đến, nhưng mà, Ngân Địa Lộc đã sớm né qua. Đang lúc này, một bóng người u linh một loại nhón tới, lập tức liên miên đao ảnh vương xuống đến. Xuất thủ chính là Lãnh Thập Thất. Cái kia Ngân Địa Lộc tốc độ rất nhanh, nhưng mặc dù nhanh hơn nữa cũng không thể có thể trốn được tất cả đao ảnh, chỉ nghe xì xì vài tiếng, trên người nó xuất hiện mấy cái vết đao. Ô ô ú Ngân Địa Lộc bị đao phát ra kỳ dị tiếng tê ơ. Lãnh Thập Thất mấy người cũng không quá để ý. Chỉ cần có thể đem nó ở lại chỗ này là tốt rồi. Lúc này, Thạch Tiến Quân lần thứ hai bệnh ra vong lớn, Thôi Kính cùng Lãnh Thập Thất an ý chặn đường Ngân Địa Lộc, mắt thấy Thạch Tiến Quân liền muốn đem vong lớn hạ xuống. Hô Diên Môn cùng Hồng Tử Ngang trước sau chạy tới. Thôi Kính lập tức hô, mau ra tay, ngăn cản Ngân Địa Lộc. Hồng Tử Ngang nhất thời rút ra linh kiếm chuẩn bị động thủ, nhưng là hắn lại phát hiện Ngân Địa Lộc chính đang theo dõi hắn xem. Hồng Tử Ngang trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi. Cái kia Ngân Địa Lộc linh trí không thấp, nó lập tức liền phân biệt ra được trong 5 người tu vi yếu nhất chính là Hồng Tử Ngang. Trên đầu nó sừng hiệu đông nhiên phóng ra ánh sáng màu bạc, góc trên càng nhiều hơn mấy cây sắc bén gai nhọn đến. Ngay sau đó Ngân Địa Lộc lại không nhìn Lãnh Thập Thất cùng Thôi Kính thế tiến công vọt thẳng hướng về phía Hồng Tử Ngang. Thôi Kính vội vàng nói, không phải sợ, ngăn cản nó, lưới lập tức liền rơi xuống. Đáng tiếc, cái kia Hồng Tử Ngang chưa bao giờ đối mặt quá nhị giai yêu thú, hơn nữa còn là xông thẳng hắn mà đến nhị giai yêu thú. Vào đúng lúc này, Hồng Tử Ngang phản ứng đầu tiên chính là, trốn. Hồng Tử Ngang trong thai căn bản không nghe thấy Thôi Kính, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Cho dù là Lãnh Thập Thất lúc này đều cảm thấy cái này Hồng Tử Ngang không khỏi cũng quá không ra thể thống gì, cũng không biết là môn phái nào bồi dưỡng ra được đệ tử, e sợ Thôi Kính đều phải khí nổ đi. Không chỉ có như vậy, cái kia Hô Diên Môn cũng là nhân tài, vốn là hắn cho rằng Hô Diên Môn chỉ là hơi có chút hàm hậu, bây giờ còn ngây ngốc đứng tại chỗ, xem ra rõ ràng chính là cái sắt cọc lốc. Lúc này Lãnh Thập Thất chợt hoài nghi nổi lên một chuyện đến, đó chính là bao quát hắn ở bên trong ba người đều là lần đầu tới đến yêu chướng sơn mạch người. Thôi Kính vợ chồng mang theo người như vậy đến bắt giữ Ngân Địa Lộc không khỏi cũng có chút trò đùa, trong này có phải là còn có ngoài hắn ra ẩn tình. Vẫn là Thôi Kính vợ chồng chính là chân thực nhiệt tình, yêu thích mang người mới. Có điều vào lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ. Hồng Tử Ngang chạm đích đào tẩu sau khi, Ngân Địa Lộc liền đi ngang qua Hô Diên Môn bên người đổi tới, cũng mượn cơ hội này chạy ra vây quanh. Ngay ở nó chạy băng băng thời điểm, Hô Diên Môn không hiểu ra sao địa đánh ra một quyền, hắn ra quyền tốc độ chậm gì. Giống như là cái lao ra tử quay về không khí đánh ra một quyền. Có điều ngay ở Ngân Địa Lộc đi ngang qua Hô Diên Môn bên cạnh một khắc đó, chỉ nghe hoành một đạo tiếng trầm, Ngân Địa Lộc bên eo bộ lom đi xuống một tảng lớn, ngay sau đó thân thể nghiêng bay ra ngoài. Mà Hô Diên Môn Chính vẫn duy trì ra quyền động tác. Lãnh Thập Thất thấy vậy trong mắt lóe ra vài tia kinh ngạc, hắn cũng không biết cái kia Hô Diên Môn là đã sớm dự phán tốt vẫn là chó ngáp phải rồi, nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội này, vội vàng rút đao xông về Ngân Địa Lộc. Thôi Kính cùng Thạch Tiến Quân cũng là như thế. Lãnh Thập Thất vung ra một đạo tật phong trảm, lần này Ngân Địa Lộc lại không có trốn, mà là xoay chuyển thân thể càng dùng trên đầu sừng hiệu đánh tới. Chỉ nghe chen một tiếng vang dọn. Lãnh Thập Thất song nhận chém ở Ngân Địa Lộc sừng hiệu trên lại phát ra lưỡi mác giao kích giống như thanh nhắm của. Hắn hai mắt ngưng lại, hắn lấy cấp 4 linh đao thêm vào đại viên mãn nhị giai linh kỹ tật phong trảm, lại chỉ chém nát Ngân Địa Lộc một chút sừng hiệu. Thôi Kính lúc này cũng công lại đây. Khi hắn nhìn thấy Lãnh Thập Thất phá hủy Ngân Địa Lộc sừng hiệu hậu tâm bên trong cũng là tê dần, cứ như vậy mặc dù bắt sống Ngân Địa Lộc giá cả cũng phải bị đè thấp một chút. Ngay ở Thôi Kính giơ lên búa lớn vung đến thời gian, ngay ở Thạch Tiến Quân triển khai linh pháp muốn lưới trói buộc Ngân Địa Lộc thời gian, Ngân Địa Lộc chợt phát ra vui thích tiếng kêu to. Ngay sau đó, Lãnh Thập Thất liền cảm giác được mặt đất khẽ run một hồi, đồng thời run rẩy phạm vi càng lúc càng lớn. Không lâu lắm, một người cao lớn cực kỳ, cả người đỏ đậm khác nào nham thạch giống như kỳ quái yêu thú xuất hiện ở mấy tha trước mắt, nó cái kia một thân có thể nói kinh khủng yêu khí tỏ khắp mà đến. Thôi Kính miệng mở lớn, kinh hai nói, tam gia yêu thú, chu nham thú. Chương 191, chu nham thú. Nơi này đột nhiên xuất hiện tam gia yêu thú hoàn toàn ngoài mấy tha dự liệu. Lãnh Thập Thất cùng Thôi Kính, Thạch Tiến Quân dựa vào nhau, cảnh giác nhìn chu nham thú, Hô Diên Môn cũng nhích lại gần. Cho tới cái kia hồng tử ngang chạy vài bước sau khi cũng phát hiện phía sau dị dạng. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là liếm mặt đi tới. Bởi vì hắn biết, hắn tại đây xa lạ yêu chướng sơn mạch bên trong chạy loạn, sớm muộn là cái chữ tử. Lãnh Thập Thất hai mắt híp lại, hắn nhìn thấy cái kia Ngân Địa Lộc lại chạy đến chu nham thú bên người nhảy nhảy nhót nhót lên, chu nham thú cũng phát sinh liêu chìm thanh âm của, nhìn dáng dấp hai người bọn họ quan hệ tốt như cũng không tệ lắm. Bực này kỳ cảnh Lãnh Thập Thất vẫn không có từng thấy, khi hắn trong ấn tượng, nhị giai yêu thú nên đối với tam giai yêu thú có nhiên sợ hai mới đúng. Sao như tỷ thân mật? Có điều cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tam gia yêu thú không phải hắn có thể đối phó, lúc này hắn đã lòng sinh ý lui. Lợi dụng hệ thống bản đồ, hắn tối thiểu có thể làm được đường cũ trở về, cho tới những người khác hắn muốn nhúng tay vào không được nữa. Ngân Địa Lộc vây quanh chu nham thú ô ô gào thét vài tiếng, chu nham thú phảng phất đèn lỗ đại hai mắt đột nhiên theo dõi Lãnh Thập Thất mấy người, trong đó tất cả đều là hung lệ tàn bạo. Lùi! Thôi Kính khẽ quát một tiếng, tiếp theo chạm đích bỏ chạy. Thạch Tiến Quân theo sát phía sau, đồng thời nàng cấp tốc kết ấn ở phía sau gọi ra có vài dây leo ý đồ ngăn trở chu nham thú. Cái kia chu nham thú lúc này giống như một ngọn núi giống như đụng phải lại đây, phàm là nơi nó đi qua bất luận là cây cối vẫn là Thạch Tiến Quân dây leo tất cả đều ở trong khoảnh khắc gãy vỡ. Chỉ một thoáng bùn đất bắn bay, cành cây bốn rơi, Lãnh Thập Thất mấy người chốc lát không dám dừng lại sớm đã dùng tốc độ nhanh nhất trốn bán sống bán chết. Chu nham thú xem ra rất là cồng kềnh dáng vẻ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa nó cái kia hung bạo khí thế càng là ảnh hưởng tha tâm thần. Hồng tử ngang vốn là bị Ngân Địa Lộc kinh hãi quá, lúc này lại thấy chu nham thú đánh tới chớp nhoáng, càng bị dọa phá giảm con. Chỉ lát nữa là phải bị chu nham thú đuổi theo, hắn vội vàng hô, Hô Diên sư huynh, cứu ta a. Lúc này cái kia Hô Diên Môn trong mắt dại ra cùng trên mặt chất phát nhanh chóng rút đi, lộ ra tinh mang bắn ra bốn phía hai mắt, hắn có chút không vui nói, hừ, làm hại ta giải phòng, trở lại toán món nợ này. Lập tức Hô Diên Môn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, quyền này rõ ràng không có bất kỳ chiêu thức, cũng không có bất kỳ linh quang, nhưng hắn cú đấm này đánh ra lại phảng phất đánh bể không khí, phát sinh một đạo đình thai nhức óc tiếng nổ đến. Một cổ vô hình quyền kình bạo ở chu nham thú trên, để thân hình của nó hơi dừng lại một chút, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Chật, chu nham thú lông tóc không tổn hao gì tiếp tục vào tới. Có điều, chính là này hơi dừng lại một chút vì là hồng tử ngang tranh thủ thời gian quý giá, hắn nhân cơ hội đã rời xa chu nham thú. Lãnh Thập Thất chân đạp cảnh giới đại viên mãn phiêu như linh bộ chạy xa nhất, hắn nhìn thấy Hô Diên Môn cú đấm kia cũng cảm thấy chính mình có chút nhìn nhầm. Cú đấm kia cũng không biết là cái gì cấp bậc linh kỹ, nhưng Lãnh Thập Thất rất cảm giác nhạy cảm đến loại kia quyền pháp tuyệt không đơn giản, Hô Diên Môn người này cũng không đơn giản. Ngay ở Hồng Tử Ngang coi chính mình tránh được một kiếp thời điểm, chu nham thú thân thể bắt đầu ôm thành một đoàn, xa xa xem liền hoàn toàn là cái gian nhà đại hình tròn đá tảng. Chu nham thú di chuyển thân thể bắt đầu hướng về bên này lan đến. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lãnh Thập Thất mấy người đang dưới tình huống này chỉ có thể chạy tứ tán. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, chu nham thú mục tiêu chính là Hồng Tử Ngang. Ầm 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 long. Chu nham thú lăn lộn lại đây, tất cả cây cối tất cả đều bắn ra ngoài, Hồng Tử Ngang mặc dù đem hết toàn lực, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, có thể vẫn là không chạy nổi Chu Nham Thú. Hồng Tử Ngang chỉ có thể lần thứ hai cầu cứu, cứu cứu ta, cứu ta a. Nhưng là, coi như là sư huynh của hắn Hô Diên Môn cũng không phải là lay động, hướng về một hướng khác đào tẩu, mà Lãnh Thập Thất bọn họ càng sẽ không đi cứu hắn. Thậm chí ở Thôi Kính cùng Thạch Tiến Quân xem ra, nay Hồng Tử Ngang chết rồi đáng đời. Nếu không hắn kinh hãi quái đã kinh động Ngân Địa Lộc, bọn họ lúc này sớm đã đem bắt giữ chuẩn bị đường về, càng sẽ không tao ngộ tam giai yêu thú, hiện tại chỉ có thể chật vật mà chạy. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, Chu Nham Thú tàn nhẫn mà đụng phải Hồng Tử Ngang. Hồng Tử Ngang chỉ là phàm nhân thân thể, có thể nào cùng tam giai yêu thú Chu Nham Thú so với. Trong nháy mắt đã bị ép vì là thịt nát, chết không toàn thây. Lãnh Thập Thất thấy vậy tâm trạng cũng có chút ngơ ngác, ở tam giai yêu thú trước mặt, hóa linh cảnh trung kỳ linh tu giả lại như này không đỡ nổi một đòn, cũng còn tốt hắn chạy trốn nhanh. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Chu Nham Thú đón lấy dĩ nhiên hướng về hắn bên này lan đến, Lãnh Thập Thất khỏe mắt cũng là không nhịn được co quắp mấy lần. Hắn ám đạo xui xẻo, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể sẽ đem tốc độ tăng lên một phần. Chu Nham Thú ở đâm chết Hồng Tử Ngang sau ngược lại lăn hướng về phía Lãnh Thập Thất, mặc dù hắn đã đem Bách Quỷ Dạ Hành cùng Phiêu Nhứ Linh Bộ phát huy đến cực hạn, có thể hai người khoảng cách còn đang từ từ rút ngắn. Lãnh Thập Thất đang suy nghĩ có muốn hay không chui xuống dưới đất thời gian, hắn phía trước đột nhiên cũng vang lên một đạo yêu thú thanh âm của. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, sau có Chu Nham Thú, phía trước lại trước mặt đụng phải một con yêu thú, hắn chỉ cảm thấy chính mình đúng là xui xẻo cực độ. Có điều chính đang hắn vừa muốn sử dụng đại địa chi thủ chui vào lòng đất tị nạn thời gian, hắn chợt phát hiện phía trước căn buồn không có yêu thú, có nhưng là 6 người. 6 người kia đều là thân mang thanh lam giao nhau áo bào rộng, xem tướng mạo đều là hơn 20 tuổi, bọn họ liền đứng Lãnh Thập Thất ngay phía trước. Làm thủ người kia tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, không hề che giấu chút nào triển lộ chính mình linh mạch cảnh tu vi, hơn 20 tuổi linh mạch cảnh. Cho tới mặt khác 5 người cũng đều là hóa linh cảnh hậu kỳ. Lãnh Thập Thất lúc này nhìn thấy người cầm đầu kia há hốc miệng ra, lại phát ra một tiếng tương tự yêu giống thanh âm của. Nguyên lai vừa nãy cái kia thanh yêu giống chính là hắn vọng lại. Đại thiên thế giới, loại hình gì công pháp linh kỹ đều có khả năng tồn tại, Lãnh Thập Thất thật không có quá mức kinh ngạc với điểm này, hắn kinh ngạc là cho dù đối phương là linh mạch cảnh, tuy nhiên không hẳn có thể ngăn được Chu Nham Thu A. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Vốn là ở Lãnh Thập Thất phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến Chu Nham Thú lúc này lại ngừng lại, đồng thời khôi phục dáng vẻ vốn có, sau đó há mồm ra phát ra kèn kẹt tiếng gào. Linh mạch cảnh trẻ tuổi nhân hòa Chu Nham Thú liền đứng ở nơi đó, giống giống, kèn kẹt ngươi một lời ta một lời hàn huyên. Lãnh Thập Thất nhìn này ngạc nhiên một màn, thầm nói, có thể cùng yêu thú câu thông không coi vào đâu lợi hại bản lĩnh, nhưng có thể động viên hạ xuống tam gia yêu thú bạo động là thật lợi hại, bọn họ hẳn là một cái nào đó đệ tử của đại môn phái đi. Một người một thú ở đây tán gẫu vài câu sau khi, Chu Nham Thú càng chạm đích chầm chậm tiêu sái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lãnh Thập Thất cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng như vậy ly kỳ việc. Cùng yêu chạy cái kia linh mạch cảnh linh tu giả đi tới nói, tại hạ ngự thú trai đệ tử Tư Không Thủ, tiền bối ngại không có sao chứ. Chương 192, ngự thú trai. Lãnh Thập Thất sửng sốt nửa cái hô hấp mới khàn khàn giọng đáp, đa tạ các hạ ân cứu mạng, lão hủ cảm ơn bất tận a. Hắn sở dĩ sửng sốt một chút dưới cũng là bởi vì nghĩ được ngự thú trai là cái gì tông môn, nói đến cùng huyết y lý các vẫn có một điểm ngọn nguồn. Ngự thú trai, đó là cùng huyết y lý các giống nhau tại thiên hạ tông môn bảng bên trong, thiên hạ thất tuyệt một trong hàng đầu thế lực. Thiên hạ thất tuyệt theo thứ tự là sinh cơ cốc, thiên diễn cung, huyết y lý các, diệu âm phường, cơ quan thành, ngự thú trai cùng thần đoán phong. Nay 7 cái tông môn mặc dù có thể đứng hàng thiên hạ thất tuyệt, không chỉ là bởi vì thực lực của bản thân mạnh mẽ, càng là bởi vì này mỗi cái thế lực đều có thể nói thiên hạ nhất tuyệt bản lĩnh sở trường. Tỷ như huyết y gì cắt chính là hoàn toàn xứng đáng Lôi Viêm Hoàng Triều bên trong cường sát nhất thủ thế lực, thậm chí đặt ở toàn bộ Tinh Vẫn Đại Lục cũng có thể nói như vậy. Mà ngự thú trai đệ tử là có thể ngự thú. Ngự thú trai đệ tử trên căn bản đều là từ nhỏ đã tiếp, đón vào tông môn, đồng thời căn cứ tư chất cùng tu luyện phương hướng vì đó cung cấp không đồng loại hình yêu thú con non. Người ở bên ngoài tới nói đó là yêu thú. Thế nhưng đối với ngự thú trai người tới nói nhưng là linh thú. Không chỉ gọi là linh thú, bởi ngự thú trai đệ tử từ nhỏ đã muốn cùng linh thú con non sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ đồng thời tu luyện, cùng nhau chơi đùa đùa bỡn, đồng thời trưởng thành. Đó là chân chính đem linh thú trở thành bằng hữu tốt nhất, thậm chí người thân tới đối xử. Vì lẽ đó cùng yêu chạy, cũng là ngự thú trai đệ tử cơ bản nhất năng lực. Nếu như nói huyết y gì các am hiểu nhất chính là ám sát chi thuật, ngự thú trai am hiểu nhất chính là ngự thú. Phàm là ngự thú trai đệ tử, một người ngươi đều phải cho rằng hai người tới đối xử, bởi vì mỗi cái ngự thú trai đệ tử đều có một con linh thú. Mà linh thú thực lực nói như vậy nếu so với đệ tử bản thân mạnh hơn một chút, ngoài ra, bọn họ vẫn có thể triển khai một ít cùng đánh linh kỹ, ở cùng cấp bên trong sức chiến đấu cực cường. Chỉ là, Lãnh Thập Thất không nghĩ tới hắn tùy tiện như thế một chạy là có thể gặp phải ngự thú trai bực này hàng đầu tông môn đệ tử. Hắn thấy này Tư Không Thủ có điều hơn 20 tuổi đã bước chân vào linh mạch cảnh, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là Tư Không Thủ trên mặt không có một chút nào ngạo khí, trái lại có một cô ôn văn nhĩ nhã khí chất. Bao quát mặt sau cái kia năm cái, tuổi còn trẻ đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, hoàn toàn không phải hồng tử ngang người như vậy có thể so với. Đây mới thật sự là hàng đầu đại tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử. Lãnh Thập Thất âm thầm gật đầu nói. Chỉ bất quá hắn còn có chút nghi hoặc chính là, nếu như hắn nhớ không lầm, ngự thú trai tông môn vị trí hẳn là ở cực bắc man hoang chi địa phụ cận. Bởi vì nơi đó tới gần man hoang, có thể tiến vào bắt giữ một ít yêu thú đến bồi dưỡng, có người nói man hoang bên trong yêu thú vô số, như vậy ngự thú trai người tại sao lại đi tới yêu trướng sơn mạch đây? Lúc này Tư Không Thủ nói rằng, tiền bối không ngại thuận tiện, vãn bối nghe nói ở yêu trướng sơn mạch ngoại vi cực nhỏ có tam gia yêu thú qua lại, tiền bối sao bị chu nham thú? Lãnh Thập Thất biết ngự thú trai coi yêu thú vì là đồng bọn, tự nhiên không thể nói là vì bắt giữ ngân địa lộc mà đến, hắn liền làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói rằng. Ôi, lão hủ cũng là bị người gian làm hại, vì thoát thân vạn bất đắc dĩ mới đến gần rồi bên trong đây. Nhưng không ngờ gặp tam gia yêu thú, may mà đến các hạ xuất thủ cứu giúp mới lưu đến một cái mạng già. Thì ra là như vậy. Tư Không Thủ vớt cằm nói, chỉ là hắn tin bao nhiêu cũng không biết, hắn hỏi tiếp. Tiền bối cũng biết gần nhất này yêu chướng sơn mạch bên trong có thể có dị thường gì chỗ. Dị thường? Lãnh Thập Thất nghi ngờ nói, hắn mới đến đương nhiên không biết nơi này có không có dị thường, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ một chút nói. Ngoài hắn ra thì cũng chẳng có gì, muốn nói dị thường nói, không biết ở đây là có thể gặp phải tam gia yêu thú có tính hay không. Lão hủ cũng nghe người gần nhất tam gia yêu thú qua lại thật là tốt như là so với dị vãng thường xuyên. Tư Không Thủ nghe vậy đáy mắt nổi lên một tia hiểu rõ, nói rằng, đa tạ tiền bối cho biết, vãn bối đẳng nhân còn có chút sự tình sẽ không quấy rối tiền bối, nơi này tương đối nguy hiểm, tiền bối hay là trước rời đi tốt hơn. Nhưng là mấy vị ân cứu mạng lão hủ thật sự là không cần báo đáp a. Lãnh Thập Thất lộ ra một bộ làm khó dễ biểu hiện đến. Tư Không Thủ ưỡn lên dưới sống lưng nói, chúng ta làm việc có thể nào ham muốn báo lại, tiền bối không nên để ở trong lòng. Quả nhiên không hổ là đại phái đệ tử, thực sự là khí độ phi phàm, lão hủ khâm phục a. Lãnh Thập Thất ôm quyền cảm khái nói. Nghe được Lãnh Thập Thất câu nói này, mấy người trên mặt đều là lộ ra một tia ý mừng, sau đó bọn họ lại hàn huyên vài câu rồi rời đi. Lãnh Thập Thất ở đi rồi sau một khoảng thời gian trầm ngâm một chút, tiếp theo chìm vào lòng đất, lặng yên đuổi tới Tư Không Thủ mấy người. Kia ngự thú trai đệ tử. Chuyện đến nước này, hắn và Thôi Kính Triệt để phân tán, nhiệm vụ tự nhiên cũng là không làm tiếp được, thế nhưng Lãnh Thập Thất mình mở bản đồ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hắn cảm giác mình ngược lại có thể dựa theo hệ thống bản đồ đường cũ trở về, có cái này bảo đảm hắn liền dâng lên ngoài hắn ra tâm tư. Tư Không Thủ sáu người kia ngàn dặm xa xôi đi tới yêu chướng sơn mạch chắc chắn nhu đồ, hơn nữa bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, nhưng không có tìm người dẫn đường, hiển nhiên trong tay chắc chắn tỉ mỉ bản đồ. Theo bọn họ không chỉ có thể tìm hiểu ra một ít không muốn người biết tin tức, còn có thể tiếp tục mở bản đồ, có thể nói phải nhất cử lưỡng tiện. Lãnh Thập Thất thu lại khí tức vẫn xa xa mà rơi xuống Tư Không Thủ mấy người mặt sau. Hắn cũng không dám áp sát quá gần, như là Tư Không Thủ loại này hàng đầu thế lực xuất thân linh mạch cảnh linh tu giả, trời mới biết người mang cái gì kỳ dị linh kỹ, nói không chắc là có thể nhận biết được hơi thở của hắn. Tư Không Thủ bọn họ tiến lên tốc độ rất nhanh, cũng không phải bọn họ bản thân tốc độ nhanh, mà là chỉ cần bọn họ gặp yêu thú, những kia yêu thú đều sẽ chủ động tránh ra, không cần như Lãnh Thập Thất mấy người trước như vậy còn phải lượn quanh một vòng tròn lớn. Có thể nói bọn họ là dọc theo đường thẳng đi tới. Dần dần, chu vi chướng khí rũ phát nồng nặc, mặc dù Lãnh Thập Thất nơi sâu xa lòng đất cũng có thể cảm thụ được. Lãnh Thập Thất đầy đủ theo vài canh giờ, lúc này Tư Không Thủ dừng bước, hắn trầm giọng nói, đi lên trước nữa một khoảng cách liền muốn tiến vào bên trong vây quanh, hôm nay chỉ tới đây thôi, nghỉ ngơi tại chỗ. Còn lại 5 người dồn dập từ giới tử túi lấy ra một ít vật tư, dựng lên một giản dị lều bạc, có một người đang ở ngoài tuần thú. Những người khác đều ngồi ở trong lều vừa ăn vừa nói chuyện. Đại sư huynh, này đều sắp một ngày, một điểm phát hiện đều không có, xem ra chỉ có thể ở bên trong vây bên trong tìm kiếm chút manh mối. Bên trong vây bên trong nguy cơ trùng trùng, lấy thực lực của chúng ta tùy tiện đi vào có thể hay không quá mạo hiểm. Không sai, có muốn hay không chờ tông môn những cao thủ đi tới sau khi lại đi vào tìm tòi. Vậy chúng ta đi đầu một bước dụng ý ở đâu? Chúng ta chính là vì tông môn khai đường, nhất định phải đi vào. Đại sư huynh, hay là ngươi tới nói câu nói đi. Năm cái hóa linh cảnh đệ tử ngươi một lời ta một lời ý kiến cũng không tương đồng, hay là muốn Tư Không Thủ tới làm quyết định? Chương 193, dễ dàng chém giết. Tư Không Thủ trầm ngâm một hồi nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là đi đầu tìm kiếm manh mối, chúng ta không thể lùi bước, phải biết Huyết Thu Tông cũng đã phái người đến rồi, chúng ta không tiến vào chẳng khác nào rơi ở phía sau một bước. Lãnh Thập Thất cũng không có quá mức tới gần, nhưng hắn mơ hồ cũng nghe đến Huyết Thu Tông ba chữ, đáy lòng lại là chấn động. Từng ở Huyết Vụ Đảo thời điểm hắn ngẫu nhiên lấy được thú nguyên ma phá công là xuất từ Trác lão quỷ tay, mà Trác lão quỷ chính là Huyết Thu Tông xuất thân. Ở đi tới đại thế giới sau, Lãnh Thập Thất cũng chuyên môn hiểu rõ quá Huyết Thu Tông. Huyết Thú Tông cũng là thiên hạ tông môn bảng bên trong hàng đầu thế lực, đứng hàng lục đạo ma vực một trong. Huyết Thú Tông là một ma tu tông môn, mà bọn họ công pháp tu luyện cũng cùng yêu thú có quan hệ. Chỉ là cùng ngự thú trai bất đồng là, Huyết Thú Tông hoàn toàn chính là đem yêu thú cho rằng nghiên cứu, luyện hóa đồ vật. Huyết Thú Tông mỗi cái đệ tử cũng có thể ngự thú, chẳng qua là đem yêu thú luyện hóa thành huyết thú, mỗi cái huyết thú cũng đều có bất đồng đặc tính, rất là khó chơi. Có thể nói, Ngự thú trai cùng Huyết thú tông từ niềm tin trên chính là hoàn toàn đối lập hai cái tông môn, hơn nữa bọn họ tông môn đều xây ở tới gần cực bắc man hoang địa phương, song phương hàng trăm hàng ngàn năm qua chinh phạt không ngớt, từ lâu phải không chết không ngớt cục diện. Lãnh Thập Thất âm thầm suy nghĩ, này yêu chướng sơn mạch bên trong đến cùng có cái gì? Dĩ nhiên đưa tới hai đại hàng đầu tông môn người. Có điều nếu liên lụy đến Ngự thú trai cùng Huyết thú tông ân oán, ta còn là không muốn mù nhúng vào. Lúc này hắn trải qua manh động ý lui. Hiện tại hắn bản đồ mở không coi là nhiều, nhưng là đủ hắn dùng. Hắn đi tới yêu chướng sơn mạch mục đích là chém giết yêu thú sau đó luyện hóa yêu huyết, do đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Những chuyện khác, hắn sẽ không muốn nhiều nhúng vào. Nghĩ tới đây, Lãnh Thập Thất liền lặng yên rút lui, hắn dựa theo hệ thống bản đồ đi trở về, đồng thời không có quá mức che giấu chính mình hành tích, quả nhiên không lâu sau đó hắn liền gặp được một con nhị giai yêu thú. Đó là một con cao bằng nửa người to lớn con nhện toàn thân hiện màu trắng nhạt. Nó tám con sắc bén tứ chi đi qua địa phương đều sẽ lưu lại một điểm điểm tầng băng.